Chương 141, phá nghiệp liên sinh. Chương 141, phá nghiệp liên sinh. Trên kim điện, nghị sự đường bên trong. Mai Sơn ngay tại cho Mai Nghi Niên giảng thuật ma côn tình huống cụ thể. Mai Nghi Niên nhìn xem công đường đứng yên Hứa Phạm, mười phần im lặng, hắn đem Hứa Phạm giáng trước 9 tầng dưới thời điểm, còn tưởng rằng đời này đều không gặp được hắn. Ai nghĩ đến, thời gian nửa tháng, đã gặp mặt 2 lần. Hắn cùng Mai Sơn một dạng, vừa mới bắt đầu là đối với Hứa Phạm cầm thái độ hoài nghi, bất quá khi hắn nhìn thấy Hứa Phạm trên lưng ngọc nô công đằng sau, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói, hắn thậm chí đối với Hứa Phạm có chút đồng tình. Mai Ngọc Thư đã từng nói, ngọc nô công là một đạo công xiềng, đồng thời cũng là một đạo hộ thân phủ. Hứa Phạm cảm nhận được Mai gia người tâm tính biến hóa, ngọc nô công có thể làm cho Mai gia người đối với hắn yên tâm, chuyện này với hắn tới nói có chỗ tốt rất lớn. Ngay tại trong lòng của hắn may mắn thời điểm, đột nhiên ngoài điện truyền đến rối loạn tư mừng. Một cái huyết hồng chuột không biết từ chỗ nào chui ra, chạy Hứa Phạm liền chạy tới, đến hắn trước mặt, chi 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 réo lên không ngừng, vây quanh hắn xoay lên vòng. Hứa Phạm túi đầu nhìn thấy con chuột này, trong lòng giật mình, màu đỏ như máu chuột, cái này chẳng lẽ lại là huyết linh chuột? Trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, rất nhiều ý nghĩ từ trong lòng hắn dâng lên. Không phải nói bạn thú sơn trang người buổi tối hôm nay mới đến a? Làm sao hiện tại đã đến? Thứ này vì cái gì vây quanh ta chuyện? Sẽ không thật sự là huyết linh chuột đi? Chẳng lẽ lại Mai gia đã cùng bạn thú sơn trang người thấy qua? Ngoa tạo, xong. Mai Nghi Niên bọn người thấy cảnh này, cũng tao mày lên. Mai Nghi Phong kinh ngạc nói, huyết linh chuột làm sao tại cái này? Hứa Phàm nghe được hắn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nâng lên chân trái, liền hướng phía con chuột kia giẫm đi. Huyết linh chuột phản ứng cực nhanh, như chớp giật bay tán loạn mà ra, muốn né tránh. Nhưng mà Hứa Phàm có xích thủ chiến thần gia trì, đã sớm dự liệu được nó đường chạy trốn, chân trái lăng không vượt ngang, trung điệp rơi xuống, vừa vặn đem huyết linh chuột cái đuôi giẫm tại dưới chân. Huyết linh chuột dãy rủa không ngừng, Hứa Phàm không chút do dự, chân phải mạo đủ sức lực đạp tới. Cờ cờ ý tở tê tê một tiếng hét thảm. Huyết linh chuột bị đạp xương đầu vỡ nát, có vậy, máu tươi nhuộm đỏ đại điện. Hứa Phàm ra tay quá ác, động thủ lại đang trong chớp mắt, đám người còn không có kịp phản ứng, hắn liền đem huyết linh chuột đá tới chết. Lúc này, chỉ thấy hai bóng người chạy vào đại điện. Phía trước một người là tiểu cô nương, chính là Hoắc Vũ Tình, phía sau nàng đi theo Hoắc Kính. Hai người này lòng mang ý đồ xấu, thả ra huyết linh chuột, thúc đẩy nó đuổi máu truy tung. Muốn lấy đuổi bắt huyết linh chuột danh nghĩa, nhìn xem Mai gia phía sau núi đến cùng có bí mật gì. Không nghĩ tới cái này huyết linh chuột đúng là một đường hướng kim điện chạy tới. Bọn hắn theo một đường, có không ít Mai gia gia phó đến đây ngăn cản, đều bị Hoắc Kính cho chế phục. Hoắc Kính chính là tam biến cảnh giới, trừ thái thượng trưởng lão, không ai có thể ngăn được hắn. Kết quả, hai người nhẹ nhõm xâm nhập kim điện. Hoắc Vũ Tình đúng lúc nhìn thấy Hứa Phàm đem huyết linh chuột đá chết hình ảnh. Nàng lập tức dậy lên nỗi buồn, kêu một tiếng táo mà liền khóc sướt mướt hướng phía huyết linh chuột thi thể chạy tới. Thi thể kia ngay tại Hứa Phàm dưới chân, cái đuôi còn bị hắn giẫm lên, Hoắc Vũ Tình liền ngồi xổm ở Hứa Phàm bên chân, bưng lấy huyết linh chuột thi thể, "Ô ô thúc thiết." Mai Nghi Niên gặp hai người này tùy tiện xâm nhập kim điện, giận tím mặt, nghiêm nghị quát, "Hoắc Kính, ngươi có ý tứ gì? Ta Mai gia kim điện cũng là ngươi có thể xông." Hoắc Kính một mặt xấu hổ, đang muốn giải thích, chợt nghe Hoắc Vũ Tình kêu khóc nói, "Ngươi tặc nhân này, ta giết ngươi, xem ta hổ bảo trưởng." Tiểu cô nương trong tay đột nhiên ngưng kết ra sáng chói kim quang đến, một đạo mãnh hổ hư ảnh tại nàng quanh thân tụ lại, nàng tiếp thân một trường, đánh về phía Hứa Phạm trái tim. Ngao! Một tiếng mãnh hổ tê mình, to lớn uy áp quét ngang kim điện, kéo tới đám người góc áo đồng đường không ngừng. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 12 tuổi tiểu cô nương, vậy mà có thể đánh ra như vậy uy mãnh một trường. Hứa Phạm cũng lấy làm kinh hãi, tiểu cô nương này rõ ràng là có tâm kế, nàng khóc sướt mướt chạy hướng huyết linh chuột thi thể lúc, đáng thương tựa như một cái con cừu nhỏ. Thế nhưng là khi nàng cùng Hứa Phạm rút ngắn khoảng cách sau, đánh lén trong chớp nhoáng này, khí thế nhanh bay ngược trở lại, biến thành một cái giã thú hung mãnh. Như vậy nhanh chóng lại tiếp thân công kích, Hứa Phàm cũng không kịp suy nghĩ, thân thể của hắn dựa vào bản năng làm ra phản ứng. Chân phải triệt thoái phía sau một bước, né người sang một bên, tránh qua, tránh né Hoắc Vũ Tình một trường này, chợt hai tay nắm ở cổ tay của nàng, sử xuất một chiêu phải lãng tức vị đưa nàng cánh tay kéo thẳng, ngay sau đó lại là một chiêu kim cương đảo truy lôi kéo bàn tay của nàng, phản đánh vào trên bụng của nàng. Lập tức, một vệt kim quang mãnh hổ từ nàng trên nắm tay nhảy ra, chui vào nàng cái bụng, làm vỡ nát nội tạng của nàng, từ sau lưng nàng bay tán loạn mà ra. Một mực chạy đến ngoài điện, mới biến mất không thấy gì nữa. Một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện tại Hoắc Vũ Tình trên bụng, nàng kinh ngạc mắt trợn tròn, hoàn toàn không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứa Phàm vừa ra tay, chính là một bộ liên chiêu, căn bản ham không được tay, một cái đấm móc đánh vào cằm của nàng bên trên, đem cằm của nàng xương đánh nát. Lại khúc hai ngón tay cũng thành đầu báo, chọc vào trong lòng nàng, chấn vỡ tâm mạch của nàng, ngay sau đó lại là một cái thủ đao chém vào cổ họng của nàng chỗ. Két một tiếng, cổ cũng gây mất. Hoắc Vũ Tình cả người bay ngược mà ra, lập xuống đất, lăn hai vòng, mặt hướng xuống, nằm nhoài trong vũng máu, không lúc đích. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Hoắc Kính quát to một tiếng, Tinh Nhi liền chạy tới, hắn đem Hoắc Vũ Tình trở mình, ôm vào trong ngực, đã thấy Hoắc Vũ Tình con mắt trắng dã, miệng phun máu tươi, nội tạng vỡ vụn, xương sống bẻ gãy. Người đã hoàn toàn đã chết đi. Hoắc Kính gấp hoa hoa kêu to, từ trong ngực lấy ra một đống bình thuốc đến, mở ra đằng sau, điên cuồng hướng Hoắc Vũ Tình trên thân bôi lên. Hoắc Vũ Tình thân phận thật không đơn giản, phụ thân nàng là Hoắc gia gia chủ, gia gia là bất luật cường giả, nàng bản thân hay là lục phẩm thú vương cốt là Hoắc gia cục cưng quý giá, tương lai chủ cột. Rời nhà đi ra ngoài, Hoắc Kính cái này ngoại sự trưởng lão có thể chết, Hoắc Vũ Tình tuyệt đối không thể chết. Mai Nghi Niên cũng biết Hoắc Vũ Tình đối với Hoắc gia tầm quan trọng, nếu như nàng chết, cái kia Hoắc gia sẽ xem Mai gia như tử địch. Hai nhà thậm chí có khai chiến khả năng. Đây là Mai gia không chịu được nổi. Mai Nghi Niên nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát, "Nghi gió, đi lấy một viên khai dương ly vẫn đang đến." Mai Nghi Phong lập tức triệu điện bên ngoài chạy như bay, không bao lâu, liền dẫn về một cái bình thuốc đến. Mai Nghi Niên tiếp nhận bình thuốc, đem bên trong đan dược đổ vào trong tay, đó là một viên màu xanh đen đan dược, phía trên lượn lờ nồng đậm đan vụ. Mai Nghi Niên nói, "Hoắc Kính trưởng lão, ngươi vẫn là đem ngươi những dược cao kia đều nhận lấy đi, muốn nàng sống lại, liền tránh ra cho ta." Hoắc Kính ngẩng đầu nhìn đến Mai Nghi Niên đan dược trong tay, trong mắt có hy vọng, cố bít tránh ra vị trí. Mai Nghi Niên đem khai dương ly vẫn đan nhét vào Hoắc Vũ Tỉnh trong miệng, nói ra, nàng vừa mới chết đi, hồn chưa tản ra, khai dương ly vẫn đan có thể đem hồn phách hóa vu đan bên trong, trong vòng 3 ngày, đem nhục thân tái tạo, liền có thể khiến người phục sinh. Hai tay của hắn bấm ngón tay, hô, phá nghiệp liên sinh lập tức, trên sàn nhà mọc ra rất nhiều sen cỏ đến, trong lúc thoáng qua, phủ kín toàn bộ mặt đất, nghị sự đường đều phảng phất đặt liên hồ bên trong. Một cái to lớn quả sen tòa đài bị đông đảo lá sen vây quanh, từ lòng đất trồi lên, đem Hoắc Vũ Tỉnh nâng lên. Một cỗ bàng bạc sinh cơ từ hạt sen bên trong dâng lên hiện, xuyên thấu qua tầng tầng lá sen, hướng bốn phía tràn lan, tràn ngập tại kim điện mỗi một hẻo lánh. Nguồn sinh cơ này dồi dào đến cực điểm, Hứa Phàm chỉ ở tứ phẩm trưởng sinh cốt liên nhi trên thân cảm thụ qua tương tự lực lượng. Mai Nghi Niên từ trong tay áo vung ra 3 viên đan dược đến, theo thứ tự là sống càng đan, kim sang đan, ngôi sương đan, 3 viên đan dược quay tròn chuyển động, theo thứ tự bay vào Hoắc Vũ Tỉnh trong miệng. Lập tức, trên người nàng vang lên liên tiếp xương cốt tiếp hợp thành ầm, nàng tổn hại nội tạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, miệng vết thương huyết nhục như sau cơn mưa nấm khuẩn bình thường sinh trưởng. Trong hạt sen sinh cơ, như suối nước bình thường rót vào thân thể của nàng. Một nén nhang đi qua, hai nén nhang đi qua. Dòng dã một canh giờ, Mai Nghi Niên đang không ngừng tiêu hao chính mình huyết khí. Hoắc Vũ Tỉnh tất cả thương thế, tất cả đều bị chữa khỏi. Mai Nghi Niên trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn một chiêu này phá nghiệp liên sinh chính là tam phẩm huyền vũ kỹ, là dựa vào hắn thất phẩm một vương cốt lực lượng, mới có thể khiến đi ra xương võ kỹ. Hiệu quả có thể địch nổi nhị phẩm huyền vũ kỹ. Một chiêu này hoàn toàn là vì trị liệu mà dùng, riêng là cái kia quả sen tòa đài liền có khởi tự hồi sinh năng lực. Tại mấy quả đan dược phối hợp xuống, hiệu quả nhanh chóng, Hoắc Vũ Tỉnh vậy mà chậm rãi mở mắt. Chương 142, ta không phải trộm thuốc tặc. Chương 142, ta không phải trộm thuốc tặc. Hoắc Kính toàn thân run rẩy, "Đều, Tỉnh Nhi, ngươi thế nào?" Hoắc Vũ Tỉnh há hốc mồm, lại không nói ra lời, một mặt mỏi mệt, con mắt lại chậm rãi nhắm lại. Mai Nghi Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, "Hoắc trưởng lão, ngươi yên tâm đi, nàng đã vô ngại, trở về nghỉ ngơi một ngày, ăn chút bổ dưỡng đồ ăn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Hoắc Kính sử dụng huyền khí kiểm tra Hoắc Vũ Tỉnh thân thể, phát hiện Hoắc Vũ Tỉnh xác thực không có bất kỳ cái gì thương thế, rốt cục thở phào một cái. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, "Mai gia chủ, các ngươi thật to gan. Giết máu của chúng ta linh chuột không nói, lại còn đối với Tỉnh Nhi hạ độc thủ. Đây là một chút cũng không có đem ta Hoắc gia để vào mắt nha." Mai Nghi Niên giận tím mặt, trách mắng, "Đến cùng là ai không đem ai để vào mắt nha? Ta cũng muốn hỏi một chút, ta Mai gia kim điện là các ngươi tùy tiện xông sao?" Hoắc Kính biết mình đối lý, đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Phàm. "Khiển trách, ngươi tiểu bối này, thực lực cao hơn nhiều Tỉnh Nhi, ngươi chỉ cần né qua công kích của nàng liền có thể, cần gì phải hạ độc thủ đâu? Ngươi chiêu chiêu đều là kỹ thuật giết người, căn bản không lưu chỗ trống. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Hoắc gia cùng Mai gia kết thủ?" Hứa Phàm đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không sợ hãi chút nào, trầm giọng nói, "Cho cười, ta lại không biết các ngươi, dựa vào cái gì muốn ta lưu thủ à? Nha đầu kia mới là ác độc đâu, vì một con chuột lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta đưa nàng đánh chết, đã tính hạ thủ lưu tình. Nếu là ở ta vạn độc quật bên trong, ta nhất định phải gọi nàng nhận hết tra tấn." Hứa Phàm cố ý đem vạn độc quật danh hào rời ra ngoài, muốn mượn Hoắc gia miệng, đem hắn tin tức truyền đi một chút. "Vạn độc quật?" Hoắc Kính nghe được 3 chữ này, hết sức kinh ngạc, hỏi, "Ngươi là Ngụy Tiên Thường đồ đệ, Dương Sinh công tử?" Hứa Phàm gật gật đầu, "Tính ngươi còn có chút kiến thức." Hoắc Kính mừng tỉnh đại ngộ, vốn cho rằng ngươi là Mai gia tài tuấn, không nghĩ tới là Độc Diêm Vương đồ đệ, khó trách trên tay công phu tinh diệu tuyệt luân. "Bất quá Ngụy Tiên Thường đã chết, ngươi đợi tại Mai gia, tựa như khôi lỗi bình thường. Không bằng cùng ta đi Vạn Thú Sơn trang ngồi một chút, nhìn xem ta vô tận dãy núi phong quang." Hoắc Kính là có tâm tư của mình, cái kia huyết linh thử chạy Hứa Phàm mà đến, điều này nói rõ Mai gia muốn tìm người chính là Hứa Phàm. Có thể làm cho Mai gia ngàn dặm truyền thư cầu mua huyết linh thử, lại giữ kín như bưng. Trong lúc này tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Mai Nghi Niên nhìn thấu hắn tâm tư, đoạt tại Hứa Phàm đằng trước mở miệng nói, "Hoắc Kính trưởng lão, ta đã đem Vũ Tỉnh chữa khỏi, ngươi mang nàng xuống núi thôi. Mai gia nghị sự đường xưa nay không lưu ngoại nhân. Ta cái kia huyết linh thử giá trị 170 vạn lượng bạc ròng, các ngươi Mai gia đến bồi ta. Đến không nổi, liền lấy người đến chống đỡ." Hoắc Kính một chỉ Hứa Phàm, nói ra, "Huyết linh thử là hắn giết chết, liền để hắn theo ta đi tốt." Mai Nghi Niên cười lạnh nói, "Các ngươi tư lấy máu linh chuột, xông ta kim điện. Huyết linh thử bị giết, đó là các ngươi gieo gió gặt bão, lại vẫn dám hướng Mai gia đòi tiền. Ta cho ngươi biết, vì cứu sống Hoắc Vũ Tỉnh, hao phí chúng ta rất nhiều đan dược. Riêng là viên kia khai dương cách vấn đàn, liền giá trị 3 triệu lượng bạc ròng. Số tiền kia, ta sẽ viết thư hướng Hoắc gia gia chủ đòi hỏi." Hoắc Kính trong nháy mắt trở nên sắc mặt tái nhợt, nếu là bị Hoắc gia gia chủ biết việc này, hắn tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Xông vào Mai gia kim điện, dẫn đến Hoắc Vũ Tỉnh hiện chết. Loại hành vi này, quả thực là ngu xuẩn cực độ. Hắn chê cười nói, 3 triệu lượng không đến mức đi, Vũ Tỉnh dù sao cũng là thường tại trong tay các ngươi cũng muốn thua một nửa trách nhiệm. Như vậy đi, ta liền không so đo huyết linh thử. Hai chúng ta hai tướng chống đỡ tốt. Mai Nghi Niên lời nhắc cùng hắn so đo, thúc giục nói, vậy thì đi thôi, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi giam lại, viết thư để Hoắc gia gia chủ tự mình đến tiếp ngươi. Đi, đi, đừng hơi một tí liền cáo trạng. Hoắc Kính liếc mắt, cong lên Hoắc Vũ Tình xuống núi. Hoắc Kính vừa đi, Hứa Phàm liền thành mục tiêu công kích. Bên trong nghị sự đường hơn 10 ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng hắn. Mai Nghi Niên một mặt vẻ lo lắng, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hứa Phàm gãi gãi đầu, nói ra, cảnh giới của ta, các ngươi đều điều tra, ta một trận cảnh giới nha. Còn dám nói láo? Mai Nghi Niên quát hỏi, Ma Côn chính là biến đổi cảnh giới, bên cạnh hắn còn có 5 vị phó chủ, ngươi làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Ngươi nhất định là dùng một loại bí thuật che giấu thực lực. Hứa Phàm, ngươi giết chết Ma Côn, là muốn họa thủy đồng dẫn, ngươi mới thật sự là trộm thuốc tặng. Cái này Thắng liên tiếp quát hỏi, kém chút đem Hứa Phàm hồn nhi đều dọa bay. Hắn bày ra một bộ mê mang bộ dáng, nói ra, Mai gia chủ, ngươi đang nói cái gì mê sảng nha? 5 vị kia phó chủ hòa Ma Côn đều là bị Lam Tinh Tủy Hỏa thiêu chết, Kim trưởng quỹ có thể làm ta làm chứng. Còn có, kho thuốc mất trộm có quan hệ gì với ta? Ta ngay cả kho thuốc ở đâu cũng không biết, làm sao lại thành trộm thuốc tặc? Mai Nghi Niên cười lạnh nói, nếu như trộm thuốc tặc không phải ngươi, huyết linh thử tại sao phải vây quanh ngươi đảo quên đâu? Hứa Phàm một mặt vô tội, gia chủ, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Cái gì huyết linh thử? Ta nghe đều không có nghe nói qua. Ngươi vừa mới giẫm chết con chuột kia, chính là huyết linh thử. Loại này chuột am hiểu nhất nghe máu truy tung. Nó đã ngửi qua trộm thuốc tặc còn sót lại vết máu, xoay quanh ngươi, đã nói lên, ngươi chính là trộm thuốc tặc. Hứa Phàm hay là một mặt mê mang, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ta làm sao có thể là trộm thuốc tặc? Nơi này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hắn suy tư một phen, đột nhiên vỗ trán một cái, nói ra, có thể là dạng này. Ta từng cùng Ma Côn sát người vật lộn, hắn bị Lam Tinh Thủy Hỏa thiêu đến máu me khắp người. Trên người của ta nhất định dính vào vết máu của hắn, cho nên huyết linh thử mới có thể vây quanh ta chuyện. Hắn như thế vừa phân tích, Kim trưởng quỹ mở miệng giúp hắn nói chuyện. Ma Côn đúng là bị Lam Tinh Thủy Hỏa thiêu chết. Lúc đó hai người bọn họ đều bản thân bị trọng thương. Dương Sinh công tử bị thương càng nặng, căn bản không có sức hoàn thủ. Ta cứu hắn đằng sau, cho hắn xuống mấy quả đan dược, mới đưa thương thế của hắn chữa cho tốt. Mai Nghi Niên trầm ngâm một lát, lại hỏi, Ma Côn nếu bị Lam Tinh Thủy lửa dẫn đốt, ngươi như thế nào dám cùng hắn cận thân vật lộn đâu? Ta có Lam Tinh Càn Hỏa Đan, có thể áp chế Lam Tinh Thủy lửa. Hứa Phàm từ trong ngực lấy ra đan dược cho Mai Nghi Niên nhìn, lại giảng đạo, mà lại, cùng ngươi cận thân vật lộn, là ta duy nhất sở trường. Ta xương cốt bại hoại, cảnh giới đình trệ, sư phụ ta liền gọi ta rèn luyện nội thân, nghiên cứu vật lộn bắt chi thuật. Ta khổ tu nhiều năm, cận thân vật lộn cơ hồ vô địch, lại phối hợp thêm vạn độc của tam khí, độc thuật. Ta vẫn là có chút sức chiến đấu. Lúc trước ta đánh giết Hoắc Vũ Tình, cũng là dựa vào ta cao siêu kỹ xảo chiến đấu, cũng không vận dụng một tia nguyên khí. Cận thân vô địch. Mai Nghi Niên cũng nhìn ra Hứa Phàm đánh bại Hoắc Vũ Tình thủ pháp cực kỳ tinh diệu, nhưng là tự xưng vô địch, khẩu khí này không khỏi quá lớn. Hắn hướng Mai Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, ngươi đừng có dùng nguyên khí, cùng hắn đánh một chậu, thử một chút sâu cạn của hắn. Mai Sơn mặt đều tái rồi, rất không tình nguyện nói ra, gia chủ, ta lớn tuổi, không quen cùng thịt người đỏ xước. Huống hồ trên người hắn có ngọc nô công vạn nhất đem bên trong Lam Tinh Tủy Lửa đánh ra đến, ta bộ xương giả này có thể đánh vác không nổi. Mai gia người đối với Lam Tinh Tủy Lửa sợ hãi sâu tận xương thủy. Mai Nghi Niên biết gọi Mai Sơn cùng Hứa Phàm đánh là ép buộc, nhìn chung quanh đám người, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại Chu Giả trên thân, hắn đưa tay một chỉ, nói ra, ngươi đến cùng hắn đánh, không cho phép sử dụng nguyên khí. Có thể đánh thắng, ngươi liền sống. Đánh không thắng, ngươi liền chết. Chu Giả là Ma Côn đồng đảng, vốn cho là mình một con đường chết, không nghĩ tới lại còn có cơ hội sống sót, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Hắn năm nay đã 37 tuổi, tại tiểu viên mãn cảnh giới dừng lại 10 năm lâu. Minh Vũ bên trong, tranh đấu không chỉ, hắn kinh lịch chiến đấu to to nhỏ nhỏ có mấy trăm trận nhiều. Hắn thấy Hứa Phàm niên kỷ quá nhỏ, kỹ xảo chiến đấu cao siêu đến đâu, trên kinh nghiệm cũng không có khả năng so với hắn phong phú. Duy nhất cố kỵ chính là Mai Sơn trong miệng nói tới Ngọc Nô Công. Hắn không biết Ngọc Nô Công cùng Lam Tinh Tủy Lửa là cái gì, nhưng là chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Thua liền chết, trừ thắng lợi, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đối với Hứa Phàm ôm quyền nói, Dương Sinh công tử, xin lỗi. Hứa Phàm rất phách lối đem mu tay trái đến sau lưng, trung bình tấn ngồi xuống sâu, tay phải trải phẳng, làm cái hoàng phi hồng chiêu bài động tác, nói ra, đánh với ngươi, ta chỉ dùng một bàn tay là đủ rồi. Chương 143, ngoại sự lệnh bài chương 143, ngoại sự lệnh bài Mai Nghi Niên là tâm tư gì? Hứa Phàm nhất thanh nhị sở, gọi Chu Giả cùng hắn đánh, là muốn điều tra rõ ràng hắn là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đánh thắng Hoắc Vũ Tình, hay là có mẹo khác dính. Trận chiến này, Hứa Phàm nhất định phải thắng, mà lại đến thắng xinh đẹp. Trước kia, hắn ẩn nhận dấu rốt, là muốn bày ra địch lấy yếu. Trên người bây giờ có Ngọc Nô Công chỉ cần vượt qua lần nguy cơ này, Mai gia về sau sẽ càng ngày càng tín nhiệm hắn. Cho nên, hắn có thể hơi lộ phong mang, hiện ra một chút giá trị của mình. Đừng chậm chạp, động thủ đi. Mai Nghi Niên ra lệnh một tiếng, Chu Giả lập tức dẫn đầu động thủ, thân thể bắn ngược chắp lên, song quyền một trước một sau hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Hắn một chiêu này hư thực tương sinh, có rất nhiều biến hóa, lần thứ nhất xuất thủ chưa hết toàn lực, chỉ vì thăm dò. Hứa Phàm phản ứng rất đơn giản, lấy bất biến ứng và biến, thẳng đến Chu Giả quyền phong quét đến gương mặt của hắn, hắn mới bay lên một cước đá vào Chu Giả dưới nách. Một cước này phát sau mà đến trước, chân dài 5 thước, cánh tay ngắn 3 tấc, Chu Giả nắm đấm tại khoảng cách Hứa Phàm gương mặt 3 tấc chỗ ngừng lại, bị đạp một cái lảo đảo. Hứa Phàm vừa xài bước ra, tay phải bắt lấy Chu Giả cổ tay, đem hắn trở về kéo một cái, một cước đá vào mệnh căn của hắn bên trên. Một cước này có ngàn cân khí lực, Chu Giả vận mệnh lập tức liền nát. Còn không đợi hắn kêu lên thảm thiết, Hứa Phàm một bộ liên chiêu liền đánh tới. Đầu tiên là một cái thủ đao đánh vào trên hầu kết của hắn, ngăn chặn hắn trong cổ họng thanh âm. Lại đưa tay từ hắn dưới nách xuyên qua, lấy một chiêu la đáy mặc điệp đem hắn túm đổ, thuận thế tháo bỏ xuống cánh tay phải của hắn. Lại lấy đầu gối chống đỡ cổ họng, sử xuất một chiêu cá chép thổ châu dựng thẳng đơn quyền ngay cả đánh, khẩn thiết đều đánh vào trên ngực của hắn. Chu Giả cổ bị khóa chết, khí tức bị ngăn trở, khổ không thể tả, hắn xương ngực vỡ vụn, miệng mũi máu tươi. Mắt thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bản năng liền muốn vận dụng huyền khí ngăn cản. Hứa Phàm không có cho hắn cơ hội này, đứng dậy một cước đá vào trên gáy của hắn, đem hắn đá ngất tới. Hai người giao chiến chỉ ở trong nháy mắt, Hứa Phàm từ đầu tới đuôi chỉ dùng một bàn tay, đánh Chu Giả không hề có lực hoàn thủ. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, thoải mái phiêu dật, dùng đều là một chút mọi người chưa thấy qua chiêu thức. Đám người nhìn cảnh đẹp ý vui, cảm xúc bành trướng. Làm sao Chu Giả thực lực không đủ, một trận chiến đấu im bặt mà dừng, gọi người vẫn chưa thỏa mãn. Tốt tuấn quyền, thật xinh đẹp thân pháp. Tiếng khen ngợi lên. Mai Nghi Niên cũng nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài, không hổ là Ngụy Thiên Thường đồ đệ, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Đáng tiếc xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, uổng công cái này một thân công phu quyền cước. Mai Sơn kiểm tra Chu Giả tình huống, gặp hắn không chết, hỏi: "Gia chủ, người còn chưa có chết, xử lý như thế nào?" "A." Mai Nghi Niên có chút kinh ngạc, nhìn về phía Hứa Phàm, "Ngươi làm sao không có giết hắn?" Hứa Phàm nói hắn là ma côn đồng đảng, nhất định phải nghiêm hình tra tấn, đem ma côn tội ác đều tra rõ ràng mới được. Cũng không thể để cho ta có nổi nha. Kho thuốc mất trộm không liên quan gì đến ta. Ta là oan uổng. Mai Nghi Niên khoát qua tay, trầm giọng nói, đi, ta biết ngươi không phải trộm thuốc tặng. Hắn đối với Hứa Phàm là triệt để yên tâm. Hứa Phàm nói tới bởi vì chính mình lây dính ma côn máu mới dẫn tới huyết linh chuột vây quanh hắn chuyển, loại thuyết pháp này hợp lý. Lại có kim trưởng quỹ cho Hứa Phàm làm chứng. Mai Nghi Niên cũng tin tưởng chính là chuyện như vậy. Mấu chốt nhất là, Hứa Phàm trên người có ngọc lô công. Mai Nghi Niên đem ma côn chế tác 3 tầng dưới dị cốt người danh sách trả lại cho Mai Sơn, phân phó nói, thẩm vấn Chu Giả, dựa theo phía trên này hoa mai tiêu ký, đem ma côn đồng đảng đều tìm đi ra. Khảo vấn đằng sau, toàn bộ giết chết. Mai Sơn nhận mệnh. Mai Nghi Niên liền gọi đám người rời đi. Hứa Phàm biết, huyết linh chuột tình thế nguy hiểm cuối cùng là hoàn toàn phá giải. Hắn thở dài một hơi, có chút được một tức lại muốn tiến một thước mà hỏi thăm, Mai gia chủ, ngươi từng nói qua, nếu như ta có thể lại đứng tại trên kim điện, liền đem đồ của ta trả lại cho ta. Mai Nghi Niên cười yếu ớt nói, ta nói chính là, nếu như ngươi có thể dựa vào bản thân lực lượng từng bước một leo đến trên kim điện đến, liền đem đồ vật của ngươi trả lại cho ngươi, cũng không phải bị xem như nghi phạm mang lên kim điện. Hắn lời nói xoay chuyển nói ra, bất quá ma côn đền tội, tính ngươi dựng lên một công, đánh chết Hoắc Vũ Tỉnh cũng coi là tăng ta Mai gia uy phong. Ta thưởng ngươi một mặt ngoại sự lệnh bài, văng vào lệnh bài này, mỗi tháng có thể nhiều tiến về Dương Vũ Trấn 2 lần, cũng cho phép ngươi tại Mai gia bên ngoài cửa hàng tiểu phí. Hứa Phàm nghe chút lời này, vui mừng không thôi. Đây thật là sẽ khóc hải tử có sữa ăn nha. Ngươi không chủ động muốn, liền không có cái gì. Chủ động muốn liền có ban thưởng. Mỗi tháng thêm ra đi 2 ngày, còn có thể Mai gia bên ngoài cửa hàng tiểu phí. Lệnh bài này quả thực là cho hắn nội ứng này thân phận chế tạo riêng. Hứa Phàm vui vẻ lê gớm, vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Mai Nghi Niên liền phân phó người lấy lệnh bài đưa cho hắn, lệnh bài này lấy nước đồng đúc kim loại, trên có ngoại sự 2 chữ, điêu khắc các loại hoa mai đồ án. Hứa Phàm yêu thích không buông tay, trực tiếp đem lệnh bài treo ở trên lưng, bày ở bắt mắt nhất vị trí. Mai Nghi Niên cho nên ban thưởng Hứa Phàm. Một là bởi vì Hứa Phàm trên người có ngọc lô công, không có khả năng phản bội, cho hắn điểm ngon ngọt thu mua lòng người, về sau sai xử càng thêm thuận tay. Hai là bởi vì trộm thuốc tặc đến tội, hắn bán thảm nâng giá kế hoạch rốt cục có thể an tâm thi hành, Mai gia sẽ bởi vậy thu lợi ngàn vạn lượng bạch ngân, tâm tình của hắn đại sướng, tự nhiên là không tiếc ban thưởng. Hắn gặp Hứa Phàm đem lệnh bài treo ở bên hông, một bộ khoe khoang bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói ra, về sau ngươi tại Mai Ngọc Thư thủ hạ làm việc, phải tất yếu tận tâm tận lực. Như có lập công, còn có người khen. Một phen của Vũ, lại cho bàn tử cùng người gầy một chút khen thưởng, Mai Nghi Niên liền gọi Mai Sơn tặng người xuống núi. Hứa Phàm, Kim Trường Quý, bàn tử, người gầy đều được đưa đi Tây Tập Thị, Chu Giả bị Mai Sơn mang đi, ma côn thi hải đã bị đốt thành bụi than, không có cái gì giá trị, bị Mai Sơn vẩy vào trong ao cho cá ăn. Hứa Phàm trực tiếp trở về Thanh Hoa Biên. Lúc này đã là trong đêm giờ tuất. Hắn lười nhắc lại đi chợ đen tìm Tào Ưng, liền viết một phong thư, gọi tuệ viên đưa đi bắt phương đến tải. Lúc trước, Mai Sơn mang theo một đội người vây quanh Tử Vân lâu, cuối cùng đem Hứa Phàm cho bắt đi. Trận thế này quá lớn, Tây Tập Thị bên trong có hơn 1000 người mắt thấy việc này, cho nên tin tức truyền đi nhanh chóng. Tào Ưng bọn hắn biết được Hứa Phàm bị mang đi tin tức, bốn người như chim sợ cảnh cong, hoảng loạn, bắt phương đến tải đóng cửa từ chối tiếp khách, bốn người tại trong tiệm thương lượng đối sách, lại cảm thấy mình thực lực nhỏ bé, không có biện pháp, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tuệ viên đến bắt phương đến tải, đem thư giao cho Tào Ưng, thông báo cho bọn hắn Hứa Phàm đã an toàn trở về Thanh Hoa Biên. Tào Ưng mở ra tin nhìn, chỉ gặp trong thư chỉ có 12 chữ, viết: Bách thú lui bước, yêu tặc đền tội, trừ quân chớ buồn. Bốn người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì. Chụp tới Tuệ Viên hỏi thăm, Tuệ Viên miệng rất nghiêm, cái gì cũng không nói. Bọn hắn cũng không dám ép ở lại, chỉ có thể thả hắn rời đi. Tào Ưng đem thư đặt ở trên ánh nến tiêu hủy, nhìn xem khói đen nổi lên nóc nhà, bốn người tất cả đều rơi vào trầm tư. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Chương 144, mê muội cùng đâm mù. Chương 144, mê mội cùng đâm mù cùng Tào Ưng bốn người đồng dạng khó ngủ, còn có Đại Chu quốc dạ vệ quân 6 vị cao tầng. Trong mật thất, Lại Châu Vương Chính Dã, Giang Đô phủ Doãn Chính Hoa, Thiên Miêu viện viện trưởng Vương Du, dạ vệ quân ám bộ chỉ huy sứ Hạ Anh, cùng Trình Dã thủ hạ 2 vị tham quân, tất cả đều ở đây. 6 người sắc mặt đều khó coi. Trình Dã rất tức giận đem mật báo ngã ở trên mặt bàn, thở dài, một chiêu bị thua, cả bàn đều thua. Mật báo bên trong viết là: Hai ngày trước mưa to dẫn đến Bách Đãng Sơn khô hà thủy, Vạn Thú Sơn trang người đi thuyền mà đến, sớm ngày đạt tới Dương Vũ trấn, lúc này đã lên Dương Vũ Sơn. Huyết linh chuột sợ đã vô pháp trừ bỏ. Hà Anh an ủi, hứa phàm kẻ này khôn khéo tài giỏi, có lẽ có thể biến nguy thành an đâu. Vương Du lắc đầu, nói ra, ngươi nha, chính là quá lạc quan. Hắn lúc trước ở trong thư viết là, cấp tốc, tính mệnh du quan. Bây giờ huyết linh chuột đã lên núi, hắn bất quá một trận cảnh giới, làm sao có thể tại Mai ra áp lực bên trong còn sống đâu. Chính Hoa trong mày, cũng không biết, hắn đến cùng tại sao muốn diệt trừ cái kia huyết linh chuột. Mấy người trầm mặc hồi lâu. Trình Gia phất phất tay, thở dài, nửa tháng trước, chúng ta đã cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ chỉ là gọi chúng ta không vui một trận thôi. Chúng ta hay là một lần nữa bố trí rốt vào kế hoạch đi. Hứa Phạm bên này liền tạm thời gác lại. Hứa Phạm về đến nhà đằng sau, trực tiếp đem chính mình nốt vào hầm. Vượt qua huyết linh chuột nguy cơ, tâm tình của hắn kích động. Lại bức thiết khát vọng có thể đề cao mình thực lực. Nếu như ta là bất luật cường giả, làm sao đến hôm nay bình thường, hoảng sợ như chó nhà có tang, đùa nghịch ra những âm mưu quỷ kế này. Ai, thật sự là quá mệt mỏi. Hứa Phạm cảm thấy mình rất không may, chuyện phiền toái một kiện lại một kiện, không cách nào lắng lại. Hắn hiện tại càng khát vọng mình có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt. Sống tạm, không sóng, hèn mọn phát dục. Có vũ nộ giả kỹ năng tại, hắn chỉ cần trời đang đổ mưa tu luyện, liền có thể vững bước tăng lên cảnh giới cùng thực lực, chỉ cần hắn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế là có thể. Nhưng mà, vận mệnh đều tại trêu cả hắn. Hắn biết mình ăn nhàn không được, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Hắn xuất ra Mai Ngọc Thư ban thưởng 9 loại dược liệu, bắt đầu chế biến kỹ năng dược tề. Những dược liệu này tổng cộng giúp hắn làm ra 3 loại dược tề. Loại thứ nhất dược tề là tiểu viên mãn dược tề. Hứa Phàm sau khi uống xong, lập tức đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới, hắn đối với huyền khí thao túng lại cao một cái cấp bậc, có thể nhẹ nhõm sử dụng ra ngưng cách dính ba hợp làm một cách dùng. Thể nội huyền khí số lượng cũng tăng trưởng mấy lần. Hiện tại tái sử dụng, ngưng kết ra hơn 1000 khỏa kim hoàn, đều không có vấn đề. Cùng lúc đó, hắn tất thương cũng làm lớn ra gấp 10 lần, hiện tại có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Hắn từ kho thuốc bên trong trộm được giá thuốc, chỉ chiếm căn cứ tất thương một cái góc. Toàn bộ tất thương nhìn trống rỗng. Hai loại khác dược tề theo thứ tự là hạnh bận nhật cùng cảnh trực bên dưới đấm móc. Hạnh bận nhật, mỗi tháng số 8 là của ngươi hạnh bận nhật, tại một ngày này, ngươi đem hồng phúc tề thiên, điểm may mắn bạ mãn. Cảnh trực bên dưới đấm móc, khi ngươi sử dụng đấm móc đánh trúng địch nhân cái cầm lúc, địch nhân sẽ lâm vào mê muội cùng đâm mù trạng thái. Trạng thái hôn mê tiếp tục nửa giây, đâm mù trạng thái tiếp tục 6 giây. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 3 phút hạnh bận nhật kỹ năng này đạt được tháng sau số 8 mới có thể có hiệu lực, cụ thể hiệu quả vừa vận nghiệm qua mới biết được. Hứa Phàm rất chờ mong. Cảnh trực bên dưới đấm móc kỹ năng này liền tương đối lợi hại, vậy mà có thể tạo thành hai loại mặt trái trạng thái. Tại Hứa Phàm lý giải bên trong, mê muội đại biểu cho một người lâm vào vô ý thức trạng thái hôn mê, đánh mất hết thể sức chiến đấu. Đâm mù thì đại biểu một người tại công kích đối thủ lúc, công kích thất bại, cũng chính là không cách nào trúng mục tiêu. Hai loại trạng thái đều rất biến thái, mà lại kỹ năng này thời gian cún đầu cùng quỷ trảo giống nhau, đều là 3 phút. Nếu như hai cái kỹ năng có thể phối hợp sử dụng lời nói, liền có thể thần không biết quỷ không hay, lăng không cho người ta một cái bên dưới đấm móc, khiến người ở vào mê muội cùng đâm mù trong trạng thái. Đây tuyệt đối là siêu thần kỹ. Chính xảo tuệ viên đưa tin sau, trở về phục mệnh. Hứa Phàm đem hắn kéo vào trong hầm ngầm khi bia thịt làm thí nghiệm. Hắn trước mở ra quỷ trảo làm nắm đấm của chính mình phạm vi công kích tăng trưởng gấp 10 lần, sau đó lăng không một cái bên dưới đấm móc, đánh vào tuệ viên trên cằm. Tuệ viên bị đánh đầu về sau hướng lên, lại thấp phía dưới lúc, ánh mắt ngốc trệ, thật giống như băng điêu bình thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kéo dài nửa giây, hắn mới lung lay đầu, khôi phục ý thức. Nhưng lại cơ hai tay, bốn chỗ sờ loạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, "Ta tại sao không thấy được?" Hứa Phàm liền đứng ở trước mặt hắn, nói ra, "Ta ngay tại ngươi ngay phía trước, ngươi thử nghiệm coi ta là làm mục tiêu." Công kích ta. Tuệ viên lập tức tìm thanh âm, huy quyền hướng hắn đánh tới. Phanh. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Hứa Phạm chỗ ngực. Hứa Phạm khẽ nhíu mày, đâm mù. Không dùng được nha, vẫn có thể đánh tới ta. Lại qua vài giây đồng hồ, tuệ viên rốt cục khôi phục thị giác. Hứa Phạm hỏi hắn, vừa mới ngươi cũng có cảm giác gì? Tuệ viên sờ lên đầu chọc của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái, hồi đáp, ta giống như bị một cái vô hình nắm đấm đánh trúng vào cái cằm. Sau đó, ta liền đã mất đi ý thức, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Ta phát hiện trước mắt ta đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Ta nghe được ngươi nói để cho ta đánh ngươi, ta tìm lấy thanh âm đánh ngươi một quyền. Hứa Phàm gật gật đầu. Mê muội hiệu quả cùng hắn lý giải một dạng, khiến người đánh mất ý thức, không cách nào hành động. Đâm mù hiệu quả cũng chỉ là mặt chưa ý tứ, vẹn vẹn để cho người ta biến thành mù lòa mà thôi, không cách nào khiến người công kích thất bại. Nửa giây mê muội, 6 giây đâm mù. Hứa Phàm phi thường hài lòng, trong lúc nhất thời, rất nhiều khung cảnh chiến đấu hiện lên ở trong đầu của hắn. Về sau lại cùng người đánh nhau, dùng bị trảo phối hợp cảnh trực bên dưới đấm móc đánh tiên cơ, đem người đánh ngất xỉu đằng sau, lại xuống sát thủ, tuyệt đối làm ít công to. Lúc trước cùng Ma Côn giao thủ, để tâm hắn sinh khiếp ý biến đổi cảnh giới người, nắm giữ thần thông, phương thức chiến đấu quá quỷ dị, ngươi làm sao chủ bị, cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn có thể giết chết Trương Loan cùng Ma Côn, hơn phân nửa là dựa vào rượu độc Lang Yên uy lực của đạn. Lúc trước tại kho thuốc bên trong, vì phá hư bắt giác quỷ lao lãng phí không ít rượu độc. Bây giờ trên người hắn rượu độc chỉ còn lại có cuối cùng hai giọt. Rượu độc là tự nhiên vật phẩm, không cách nào dùng lôi vũ luyện kim thuật hợp thành, sử dụng hết liền không có, cho nên Hứa Phạm nhất định phải khai phát đưa ra hắn sát chiêu. Hắn đưa tiễn về biên, xuất ra Diêm Vương Tiếp Huyền Võ Lộc quan sát, đây là đỉnh hệ lục phẩm huyền võ kỹ, chỉ có đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới mới có thể học được. Thứ này là cùng Khuê lão đầu phát sinh tranh chấp lúc, đối phương vì bảo mệnh, bồi cho hắn. Bên trong huyền khí rất ít, nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng một lần. Hứa Phạm đã sớm lấy được Diêm Vương Tiếp Huyền Võ Lộc luyện thành trận, về sau muốn luyện chế ra bao nhiêu, liền có thể luyện chế ra bao nhiêu. Cho nên hắn liền đem cái này huyền võ lộc cho dùng hết. Chương 145, Oanh La chương 145, Oanh La trong óc hắn lập tức xuất hiện một bức tranh, một vệt kim quang đan thành hư ảnh hình người, đem một viên thấu cốt đinh ngậm tại trong miệng, sau đó hít sâu một hơi, ngưng kết mấy chục cố đỉnh khí tại trong miệng, lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức, quấn quanh ở thấu cốt đinh bên trên. Cuối cùng hai gò má cổ động, đem thấu cốt đinh nôn ra ngoài. Cái kia thấu cốt đinh quấn quanh lấy ánh sáng màu tím, bắn ra, đánh vào một kim nhân thể nội. Thấu cốt đinh bên trên huyền khí tán thành mấy chục cố, thuận kim nhân kinh mạch du động, trong lúc thoáng qua, du đãng đến thân thể mỗi một hẻo lánh. Cái này mấy chục cố đỉnh khí, có chân áp chi lực, kim nhân thể nội huyền khí không cách nào ngăn cản nguồn lực lượng này, chỉ có thể mặc cho nó đem ngũ tạng lục phủ của mình đều quấy thành bột não. Chỉ phô bày một lần, huyền võ lộc bên trong huyền khí liền tiêu hao hầu như không còn, huyền ngọc vỡ vụn. Thật ác độc chiêu thức Hứa Phàm một tiếng sợ hãi thán phục, khen, không hổ xưng là Diêm Vương Tiếp. Hắn nhắm mắt lại tiêu hóa lấy trong đó nguyên lý, làm sao cái kia đem đỉnh khí quấn quanh ở thấu cốt đinh bên trên thủ pháp, thực sự quá mức phức tạp, chỉ nhìn một lần căn bản là lý giải không được. Hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến trời mưa xuống, một lần nữa làm ra Diêm Vương Tiếp huyền võ lộc, ỷ vào Vũ Nộ Giả tu luyện thuật này. Lúc trước, mang tinh quần cái này bắt phẩm huyền vũ kỹ, bị Vũ Nộ Giả một lần nữa khai phát sau, phối hợp Tiêu Vương uy lực tăng lên 3 cái phẩm cấp, đạt đến ngũ phẩm huyền vũ kỹ uy lực. Nếu như Diêm Vương Tiếp cũng có thể một lần nữa khai phát một chút, cũng không biết uy lực có thể để cao đến cái gì phẩm cấp. Hứa Phàm 10 phần chờ mong. Tinh thần của hắn một mực căng thẳng, lúc này đã 10 phần mỏi mệt, trở về phòng ngủ, nằm xuống liền ngủ, rất nhanh liền tiếng ngáy rung trời. Hắn nơi này ngủ say sưa, nhưng lại không biết thiên hạ có mọi người bởi vì hắn trắng đêm có ngủ. Không đơn thuần là Tào Ưng bốn người, cũng không chỉ Đại Chu quốc một đám cao tầng. Tại phía xa Nghe Thường quốc đều, tại phía xa Bắc Cầu Lô Châu, đều có người bởi vì Hứa Phàm, hoặc ưu sầu không hiểu, hoặc phấn khởi khó bình. Nghe Thường quốc, quốc đô, Lưu Anh Thành, trên trời rơi xuống màu mực. Trên đường phố phồn hoa, sáng lên liên tiếp mà huỳnh cá đèn, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Lưu Anh Thành bên trong là cấm sử dụng trung đèn, bởi vì quốc chủ nói đom đóm tiếng ông sẽ thua hỏng tính thơ. Cho nên cả tòa Lưu Anh Thành bên trong đều chỉ dùng cá đèn đến chiếu sáng. Huỳnh cá đèn cực kỳ đắt đỏ, một cái trong đèn ít nhất phải 3 đầu huỳnh cá mới có thể đạt tới chiếu sáng hiệu quả. Mỗi một đầu huỳnh cá đều giá trị 20 lượng bạc ròng, một chiếc đèn tăng thêm chục đèn liền giá trị 65 lượng bạc. Huỳnh cá thọ ngắn, chỉ sống 2 mùa, đồ ăn cũng không rẻ. Mãn thành đều là điểm huỳnh cá đèn, hàng năm chỉ vì đốt đèn hao phí ngân lượng đầu chỉ ngàn vạn. Mới đầu có rất nhiều đại thần phản đối này quy, khuyên bảo quốc quân cần kiệm lấy nuôi đức. Làm sao Nghe Thường quốc chủ bất vi sở động, kiên trì thi hành lệnh này? Không nghĩ tới mấy năm qua đi, Lưu Anh Thành lại có tây bắc bất dạng, thiên đường của nhân gian tiếng khen, lại thêm Nghe Thường quốc chủ thi từ thánh thủ danh hảo. Nơi này thành văn nhân mặc khách cực điểm thổi phồng chi địa, lui tới du khách nối liền công dứt, trong thành bách tính thu nhập lật ra vài phiên, nuôi một chiếc hình cá đèn, dư xài. Dân chúng đều là lấy ở tại Lưu Anh Thành làm đinh, càng thêm ủng hộ Nghe Thường quốc chủ. Một cỗ kim xí loan xe bị hai thất tuấn mã năm kéo, xuyên thẳng qua tại Nghe Hồng bên trong, bốn bể có hai đội binh vệ thủ hộ. Bên đường bách tính gặp được chiếc này loan xe, đều là đứng lặng bên đường, đem tay phải ấn đến ngực gửi lời chào. Ai cũng biết, chiếc xe này là Nghe Thường quốc chủ sủng ái nhất tiểu công chúa Oanh La tỏa giá. Kim sĩ loan xe một mực ra khỏi thành bên ngoài, dọc theo đường núi đi 10 dặm, rốt cục tại một chỗ dịch quán trước dừng lại. Trên xe trước nhảy xuống một tiểu nha hoàn, 14-15 tuổi niên kỷ, một đầu tóc đen nhánh, lấy xanh biết dây cột tóc đâm hai cái song hoàn búi tóc. Nàng manh mối tú lệ, mặc một thân ánh trăng bách điệp váy dài, một đôi ánh mắt như nước trong eo, linh khí 10 phần. Nhìn thấy dịch quán chiêu bài, nàng kinh ngạc nói, "Ai đu, như thế nào là bộ dáng này? Công chúa a, nơi này chính là Lưu Mực quán thật đơn sơ nha." "Không được, không được, ngài Kim Cu không thể ở loại địa phương này." Vùng xe màn cửa kéo ra, người ở bên trong lấy màu xương sa mỏng che mặt, ẩn hiện tuyệt sắc dung nhan. Nàng hướng dịch quán nhìn thoáng qua, thanh âm thanh thúy như chim sơn ca mình, "Tiểu Thúy Nha, ta nhìn ngươi lại ngứa ra." Bản công chúa há lại nuông chiều từ bé hạng người. "Tiên sinh qua tuổi cổ hy, còn có thể ở đây ăn nghỉ, ta làm sao lại không thể ở?" Người tiến nhanh đi thông báo, "Tiên sinh biết ta tới, chắc chắn vui vẻ." Tiểu Thúy không thể làm gì, méo miệng tiến vào khách sạn, nhìn qua trong tiệm trang trí, ưu sầu thở dài, "Tiểu Thúy tuy là cái nô tỳ, đời này cũng không có ở qua như vậy kém cỏi địa phương." Một phen thông báo, không bao lâu, Tiểu Thúy liền dẫn một vị lão giả tóc bạc ra dịch quán, lão giả diện mục hiền lành, mặc một thân rộng lớn thư sinh trường bào, tóc trải vuốt một tia bất loạn. Hắn hoạn có tật chân, đi lại tập tễnh, bên người có hai vị đồng tử nâng. Oanh La công chúa gặp lão giả tự mình đến nên, cuốn quýt hạ loan xe. Nàng một bộ hồng y, kim sức quát thân, ba búi tóc đen treo chọc một chút, đơn giản sắn đông, còn lại rũ xuống bên cổ. Trên trán lấy xích vàng treo một viên nho nhỏ tím bảo thạch, cùng một thân hồng y tô điểm vừa đúng. Mặt nàng che sương xa, đuôi tóc bên trên cắm điêu khắc phi phượng kim châm cài tóc, theo bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra một trận len ken tiếng vang. Mấy bước tiến lên, đem lão giả nâng lên, nói ra: "Tiên sinh ngài chân không tiện, sao lại ra làm gì, chẳng lẽ lại hội học sinh tại trước mặt ngài tự cao tự đại a?" Lão giả cười nói: "Ta biết La Nhi ngươi có hiếu tâm, có thể ngươi là công chúa cao quý, lễ tiết không có khả năng miễn a, ta mặc dù chân không tiện, nhưng đi điểm ấy đường, vẫn là không có vấn đề." Hai người một phen hàn huyên, đồng loạt tiến vào dịch trạm, vào phòng khách, châm trà ngồi xuống. Oanh La lúc này mới đem trên mặt xương xa hái đi, lộ ra tuyệt sắc dung nhan, nàng mặc đồng nhàn nhạt liễm diễm mờ mịt, như anh môi mỏng câu lên một vòng nhiêu nhu ý cười, ba tháng gió nam ấm áp Phật thủy tụ, một sông yên thủy chiếu hoa nhan. Như nói cốt sắc, không đủ để khuynh thế, lại là mạn mạn thiên tư. Mặt mày bên trong lại thêm chút không hiểu vẻ u sầu. Quả như là thanh nhã thoát tục, tú lệ tự nhiên. Tướng mạo của nàng so ra kém Mai Tư Loan như vậy là đẽ, lại có một cố đẹp đẽ lệ dịu dáng thư hương khí chất. Oanh La công chúa năm nay vừa tròn 17 tuổi, chính là nghe thường quốc chủ yêu thích nhất phi tử hoa nhài sở sinh. Từ nhỏ cùng thi tử làm bạn, cho nên bụng có thi thư khí tử hoa. Có bác vực đệ nhất tuyệt sắc danh xưng. Nàng nhấp một chén trà, giận trách: "Tiên sinh, ngài đã tới nghe thường quốc, vì cái gì không thông báo ta đây? Nếu không có phụ hoàng cáo chi ta, ta còn không biết lao sư của mình đã tại bên cạnh thành ở 3 ngày." Lão giả cười khổ nói: "Ta lần này đến, là muốn vì ngươi đồng loạt đi Dương Vũ trấn tham gia đàn thơ giải thi đấu. Ngươi cũng biết, bác vực khoảng cách Dương Vũ trấn ước chừng ngàn dặm, ta bộ xương giả này chịu không được sốc này. Cho nên ta muốn thừa ngươi Kim Sĩ Loan xe cùng đi. Kim Sĩ Loan xe là luyện khí đại sư kiệt tác, trên chiếc xe này khảm nạm có rất nhiều huyền ngọc pháp khí, chẳng những có thể bảo hộ đón xe người, mà lại có cực cao tính ổn định, tại bất luận cái gì đường xá bên trên đều có thể như dẫm trên đất bằng." Oanh La mặt mũi tràn đầy kinh hỉ: "Quá tốt rồi, đúng lúc lần này đàn thơ giải thi đấu, chúng ta thiếu khuyết một vị có quyền uy ban giám khảo. Tiên sinh ngài nếu là ở đây, đủ để chấn được cục diện." Ách lão giả trầm ngâm hồi lâu, mặt lộ xấu hổ, có chút đắng chát nói: "Lần này, ta là muốn dự thi." Chương 146, Triệu Lãng Tử chương 146, Triệu Lãng Tử a. Oanh La lập tức trợn tròn mắt: "Không thể nào. Tiên sinh à, ngài thế nhưng là Bắc vực văn đàn lãnh tụ, học cho khắp thiên hạ, ngài nếu là dự thi, gọi ngài những học sinh kia làm sao bây giờ nha?" Thi vương tranh bá thi đấu có một cái quy tắc ngầm, thành danh đã lâu lại từng chiếm được thi khôi người không được lại dự thi, đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Vị lão giả này tên là Triệu Lãng, 40 tuổi lúc cũng đã là danh khắp thiên hạ lớn văn hảo. Bây giờ càng là văn đàn Thái Sơn bắt đầu, cho dù là nghe thường quốc chủ đích thân đến, cũng muốn hành đệ tử chi lễ. 20 năm trước giới thứ nhất thi vương tranh bá thi đấu, chính là Triệu Lãng cầm tới thi khôi. Không chỉ như thế, bao năm qua trăm thơ bảng, trăm từ bảng, Triệu Lãng thi từ cũng thường xuyên đứng hàng top 10 vị trí. Hắn thi từ tạo nghệ đã sớm đạt đến hóa cảnh, chưa có người có thể đụng. Hắn nếu là tham gia Dương Vũ Sơn đang thơ giải thi đấu, người quán quân này tám thành không phải là hắn không ai có thể hơn. Triệu Lãng mặt mo đỏ ửng, thở dài, giải thích nói: "La Nhi, ngươi cũng biết, hơn một tháng trước, Hồng Nguyệt giáng lâm, tôn nhi của ta đi theo giáng sinh, Triệu gia rốt cục có hậu." Oanh La cười nói: "Mà lại, còn là một vị ngũ phẩm xương linh đồng. Hai ngày trước phụ hoàng còn nhắc lên, gọi ta chuẩn bị một món lễ lớn, làm bách nhật tiến chi dụ." Thánh thượng có lòng Triệu Lãng mặt mũi tràn đầy cảm kích, ngược lại còn nói thêm: "Đáng tiếc, ta niên kỷ quá lớn, thân thể lại không tốt, chỉ sợ không có cách nào lại nhìn thấy ta tôn nhi kia lớn lên. Cho nên, ta muốn cho hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Lần này đan thơ giải thi đấu, mai ra là tòa tự chi tranh thiết lập ban thưởng, chỉ cần cầm tới chữ thiên số 1, liền có thể đạt được một đôi quá tố đồng tâm đan. Ta muốn thắng được đan dược này, cho ta tôn nhi phục dụng, trợ hắn sớm ngày đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Quá tố đồng tâm đan phân âm dương hai đan, có thể khiến cho ăn vào đan dược hai người tâm ý tương thông, lúc này truyền thụ công pháp, liền có thể hồi quán đỉnh công hiệu. Mai gia từng đưa qua một đôi quá tố đồng tâm đan cho vương triều Đại Viêm Tam hoàng tử. Cái kia Tam hoàng tử 6 tuổi lúc ăn vào đan dược, trong vòng một ngày, liền từ một trận cảnh giới tấn thăng đến tiểu viên mãn cảnh giới. Đằng sau vừa khổ tu 5 năm, 11 tuổi liền tấn thăng đến biến đổi cảnh giới. 17 tuổi, tấn thăng đến nhị biến cảnh giới. Bây giờ 22 tuổi, đã sở đến tam biến cảnh giới ngưỡng cửa. Có thành tựu như thế này, cùng tiên phú có quan hệ, cũng may mà cái kia một đôi quá tố đồng tâm đan. Triệu Lãng tiếp tục giảng nói: "Ngươi cũng biết, Mai gia bảy thánh đan xưa nay không đối ngoại bán ra. Lần này Dĩ Thái Tố Đồng Tâm Đan làm ban thưởng thật sự là ngàn năm một thở. Cho nên, ta vì tôn nhi tương lai, đành phải kéo xuống tấm mặt mo này, tham gia đan thơ giải thi đấu. Bất quá, ta chỉ tham gia tòa tự chi tranh, cầm tới quá tố đồng tâm đan, ta lập tức vứt bỏ thi đấu. Tuyệt không tranh thi khôi." Oanh La nghe do nguyên do sự việc, bừng tỉnh đại ngộ, hơi làm suy nghĩ, giảo hoạt cười nói: "Là tôn nhi mưu phúc chính là nhân chi thường tình. Chỉ tham gia tòa tự chi tranh, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá tiên sinh ngài phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu." Triệu Lãng hỏi nàng thỉnh cầu gì. Oanh La gõ gõ đầu của mình, một mặt thống khổ nói ra: "Phụ hoàng công vụ bệ bộn, đem năm nay bình luận trăm thơ bảng cùng trăm từ bảng nhiệm vụ giao cho ta, ta vì thế ưu tư phiền não, ăn không biết vị ngủ không ăn nghỉ. Ngài đến giúp ta một chút, giúp ta đánh giá một chút những thi từ này." Triệu Lãng gật đầu, vuốt râu cười nói: "Có thể bình luận thiên hạ thi tử, quả thật nhân sinh chuyện may mắn, ta đáp ứng ngươi." Oanh La đại hỉ, lại hỏi: "Tiên sinh ngươi nếu quyết định cầm tới chữ thiên số 1, chắc hẳn nhập tọa chi thơ đã viết xong đi." Triệu Lãng cười nói: "Cái gì đều không thể gạt được ngươi, xác thực đã viết xong, La Nhi vì ta bình luận một chút." Hán tử trong tay áo rút ra một cái phong thư, đưa cho Oanh La. Oanh La phá hủy phong thư, rút ra trong đó giấy tuyên, triển khai đằng sau, chỉ thấy phía trên viết một bài từ Lồng Tuyết Sa Mai. đông tuyết lẫm đỏ xương, gió xuân độ áo lục. Làm ngọc hoa mai thiên cổ tên, khó địch nổi mẫu đơn tình. Gãy nhánh so rõ ràng thu, có cúc cung trung thụ. Đừng hỏi nhân gian kỳ tiểu mộng, đầu gối hôm kia tôn đứng im lặng hồi lâu. Bài ca này có ý tứ là nói, hoa mai mở tại năm cũ chi mạng, năm mới mới bắt đầu, đứng ngạo nghệ trong tuyết, lấy quân tử tên, lưu truyền tiền cổ. Nhưng dù sao so ra kém tiểu mỹ đa tình mẫu đơn, ung dung hoa quý hoa cúc làm người ta yêu thích. Kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ đằng sau, đừng lại hỏi một cái lão nhân già trên 80 tuổi có cái gì không thể thực hiện mộng tưởng, bọn hắn mong đợi chỉ là con cháu dưới gối hầu hạ mà thôi. Oanh La Thi Tử tạo nghệ cực cao, tuy chỉ là cái chưa nhân sự tiểu cô nương, nhưng cũng có thể lý giải trong thơ này tình nghĩa. Triệu Lãng là đem chính mình so sánh hoa mai, nói mình đã từng phong lưu không hai, bị thế nhân chỗ truy phủng, bất quá giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, luôn có phong quang không còn thời điểm. Bây giờ hắn đã nhìn hết phồn hoa, chỉ muốn trông coi con cháu sống qua mà thôi. Bài ca này có phản phát quy chân chi ý, nói ra nhân loại bản nguyên nhất phẩm chất, đơn giản là trông coi huyết thống, nối dõi tông đường mà thôi. Oanh La cảm khái nói, tiên sinh à, bài ca này đã khám phá thiên đạo, quả thật đạo cảnh chi tử. Ngươi cầm loại này từ đến tranh một tòa tự, cũng quá đáng đi. Triệu Lãng nghe được Oanh La đánh giá, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói, chỉ có viết ra một bài đạo cảnh chi tử, mới có thể cam đoan cầm tới chữ thiên số một a, cơ hội chỉ có lần này, ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ nha. Oanh La nói thế nhưng là, ngài bài ca này vừa ra tới, lần này đan thơ giải thi đấu lại khó sẽ vượt qua ngài từ xuất hiện, trận đấu này tránh không được thiếu gấm chắp bài thô. Khu cụ Triệu Lãng bị nước trà sặc một ngụm, ho khan hai tiếng, nói ra, ngươi không nên coi thường thiên hạ văn nhân, thế hệ trẻ tuổi vẫn có một ít thi từ tạo nghệ cực cao tồn tại. Ta bài ca này chưa hẳn có thể vượt trên bọn hắn đầu ngọn gió. Oanh La liên tục cười khổ, thế hệ tuổi trẻ xác thực có mấy người thi từ tạo nghệ cực cao, nhưng cũng chưa từng gặp bọn họ viết ra lối đi nhỏ cảnh chi tử. Lần so tài này tân tú bọn họ, nhất định bị Triệu Lãng bài ca này ổn ép một đầu. Bất quá thi từ chi đạo, không có lấy giả lẫn nhỏ, chỉ có tài nghệ không bằng người. Để bọn tiểu bối mở mang kiến thức một chút tiền bối phong thái cũng là tốt. Bình luận qua bài ca này đằng sau, Oanh La liền thu xếp lấy muốn Triệu Lãng giúp hắn bình luận năm nay trăm thơ bảng, trăm từ bảng. Tiểu Thúy sai nhân từ trên xe mang tới đến hai cái dương lớn, đây là từ các nơi đưa tới văn nhân bọn họ mới sáng tạo ra thi tử. Tiểu Thúy là Oanh La thiếp thân thị nữ, cùng nàng cùng nhau lên học đọc sách, cho nên thi tử tạo nghệ cũng không cạn. Ba người bọn họ liền đem trong dương thi tử trải rộng ra, một bài đánh giá, chọn lựa. Những thi tử này cũng không phải là tất cả đều là tinh phẩm, cũng có rất nhiều thô tục không chịu nổi, khó mà đến được nơi thanh nhã thi tử, cho nên chỉ nhìn mấy chục thủ, Triệu Lãng liền cảm giác tâm phiền ý loạn. Niên kỷ của hắn lớn tinh thần không tốt, liền lấy tay chống đỡ đầu, ngủ say sưa đi. Oanh La cùng Tiểu Thúy gặp tiên sinh đi ngủ, nhìn nhau cười một tiếng, cũng không phải dậy, riêng phần mình chọn thi tử. Tiểu Thúy tiện tay từ trong dương rút ra một cái túi sách đến, sách kia túi bên trên viết ba chữ to, Mai Ngọc Thư. Nàng nhìn thấy ba chữ này, nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng cười nói, nha, là Mai gia cực hình lang, vị kia si tình trùng. Oanh La liếc nàng một cái, không có trả lời. Tiểu Thúy đem túi sách mở ra, đem bên trong giấy viết thư rút ra, trên tờ giấy lại viết hơn 10 bài thơ tử. Tiểu Thúy một bài tiếp một bài nhìn lại, đợi nhìn thấy bài kia cúc thời điểm, cười nói, công chúa à, Mai gia si tình trùng lại đang hướng ngươi biểu bạch, ngươi nhìn trong thơ này viết, không phải liền là hai người các ngươi năm trước ở trong hồ đi thuyền nước hẹn tình cảnh thôi. Oanh La dùng cán bút gõ gõ Tiểu Thúy đầu, cáo giận nói, cái gì đi thuyền hẹn họ, chẳng qua là đi Mai gia làm khách mà thôi. Khách theo chủ liền. Đi thuyền nhìn một chút liên hồ. Nào tính cái gì hẹn họ. Trên miệng nói như vậy, lại là đem tờ giấy kia quất tới, nhìn một chút bài kia cúc. Cúc nhị đính kim hồ thuyền độ, hoa tiền nguyệt hạ ai chú ý tuyệt luyến thủy sắc chiếu sân sắc, tiếp rằng yến cách cỏ cây khô. Tiểu Thúy quên miệng, một mặt bi thương nói ra, thật đáng thương Mai Ngọc Thư à, thơ này viết cũng quá thảm rồi đi. Bài ca này nếu là phóng tới 24 trong nhạc phường, chắc chắn được xưng là tác phẩm xuất sắc, nhận các cô nương truy phủng. Công chúa a, người ta si tình như vậy, vì cái gì ngươi chẳng nhẽ không động tâm đâu? Nếu là có người đối với ta như vậy si tình, vậy ta tuyệt đối phải thề nguyện sống chết. Oanh La một mặt khinh thường, như vậy dáng vẻ cạnh cơn thơ, làm nữ nhân tư thái, đơn giản làm cho người buồn nôn. Đường đường một cái cực hình lang, vậy mà khốn tại nhi nữ tình trường, thật sự là lãng phí một thân nam nhân dương. Chương 147, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Chương 147, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tiểu Thúy một mặt kinh ngạc, a, công chúa a, ưa thích một người, hoặc bị một người ưa thích, không phải rất tốt đẹp sự tình a? Ngươi làm sao lại đem nó nói không chịu được như thế đâu? Chẳng lẽ lại công chúa ngươi muốn tìm một vị ý chí sắt đá phò mã ra? Oanh La trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, nói ra, ta muốn tìm phò mã, nhất định phải trí cao ngất, tâm bao la như biển. Văn năng nâng bút an thiên hạ, võ có thể lập tức định cả khôn. Tốt nhất là một khối không gần nữ sắc du mùa cũ cùng. Tiểu Thúy khanh khách cười không ngừng, ngài cái này không phải đang chọn phò mã nha. Ngài đây chẳng qua là đang hình thanh tịnh. Xem ra công chúa ngươi là bị những cái kia truy cầu ngươi vọng tộc đám tử đệ dây dưa không chịu nổi. Oanh La ánh mắt rạng rỡ, đem ngón trỏ thon dài ngả vào trước mắt nhẹ nhàng cuốn động, nói ra, đúng nha, tất cả đều là một chút kẻ phụ họa, không thú vị gốc. Ta chính là muốn tìm một khối đối với ta hờ hững lạnh lẽo bách luyện thép, sau đó đem hắn hóa thành ngón tay mềm, như vậy mới có thú. Tiểu Thúy sớm quen thuộc vị công chúa này cùng người thường khác lạ tư duy hình thức, tiếp tục nhìn xuống thơ. A, lại là một bài cúc. Nàng thì thào đem thơ đọc một lần, lập tức liền ngây dại, hết sức ngạc nhiên nói, công chúa, ngươi mau nhìn xem bài thơ này. Thì thế nào? Oanh La hơi không kiên nhẫn, nói ra, Mai Ngọc Thư thơ cơ bản giống nhau, ngươi chọn lựa đi ra vài bài tốt, để hắn tại trăm thơ trên bảng lộ cái mặt là được. không phải nha, bài này nó không giống với. Oanh Lang nghe Tiểu Thúy thanh âm rất lo lắng, liền đem đầu xích tới, đã thấy trên giấy hay là một bài cúc. Ao ào gió tây đầy đất cắm, nhị hàn hương lạnh điệp khó đến. Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở. Oanh La thần sắc nghiêm một chút, thấp giọng ấy, đem câu kia hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở niệm rất nhiều lần. Kinh ngạc nói, Mai Ngọc Thư như thế nào viết ra loại thơ này đến? Dám tự so là thanh đế, chẳng lẽ lại hắn từ thất phẩm một vương cốt tấn thăng đến tứ phẩm một tiên cốt? Tiểu Thúy một mặt rào hoa hỏi, công chúa, ngươi cảm thấy bài thơ này viết như thế nào nha? Oanh La gật gật đầu, chi tiết đáp, viết tốt, như vậy mới có nam nhi khí khái, mới như cái đại trượng phu. Tiểu Thúy lại hỏi, vậy dạng này Mai Ngọc Thư có thể hay không vào công chúa pháp nhãn đâu? Oanh La không có trả lời, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới là một bài tử, Lồng Tuyết Sa Mai. Cái này tên điệu vừa nhìn liền biết là nhập tọa chi tử. Tiểu Thúy cười nói, ta liền biết hắn tất nhiên sẽ tham gia lần này đàn thơ giải thi đấu. Nếu là hắn có thể được quán quân, liền có thể cùng công chúa ngươi kể đầu gối nói chuyện với nhau. Đến lúc đó lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau tố tình ý nhắm lại ngươi miệng quả đen. Oanh La cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi như ưa thích hắn, ta liền đem ngươi gả cho hắn. Tiểu Thúy khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, giận trách, công chúa, ngươi đang nói cái gì nha? Nô tỳ là của ngài thiếp thân nội thị, đời này chỉ có thể đi theo ngài sau lưng chiều ứng, tuyệt không thể gả đi. Oanh La mặc kệ hắn, cẩn thận đọc Mai Ngọc Thư Lồng Tuyết Sa Mai. Trong sương mù nhánh hoa nghiêng, làm nổi bật minh lưu tĩnh. Tuyết hậu ứng yêu hoa rơi lửa, bích hồ lưu sơ ảnh. Tâm tư ta cô quạng, tâm tư ta nghe thường. Mỗi năm dưới ánh trăng độ ám hương, ngân mang sâm hòa mát. Lại là một bài thổ lộ chi tử, bài ca này thủ pháp cao tuyệt, tình ý kéo dài, tuyệt đối một bài là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Oanh La lại thoáng có chút thất vọng, thở dài, lại là loại hoa này tháng trước bên dưới, cô độc tịch liêu tư tưởng. Khó được ta đối với hắn có chút chờ mong, nàng đem cuộn giấy đẩy, phân phó Tiểu Thúy nói lúc trước bài kia cúc thơ, tạm ở trăm thơ bảng đứng đầu bảng. Bài này nhập tọa chi tử, tạm ở phòng chữ địa ngồi vào đứng đầu bảng, đi chép nhập án đi. Tiểu Thúy đem bài ca này đọc rất nhiều lần, lại dựa theo âm luật hát rất nhiều lần, chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi, lau một cái khỏe mắt nước mắt, nói ra, công chúa, ta cảm thấy bài ca này có thể nhập phòng chữ thiên. Mai Ngọc Thư thi từ tạo nghệ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Bài ca này, bi thương thấu xương, tình nghĩa thâm trầm, viết lấy hết nỗi khổ tương tư, đặt ở 24 trong nhạc phường truyền sướng, nhất định có thể gọi gây nên thiên hạ si tình người của mình. Nếu là phòng chữ thiên để trống, liền nhập phòng chữ thiên. Oanh La gặp Tiểu Thúy trong mắt ngậm lấy nước mắt, cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói, là ngươi chính là cái thứ nhất gây nên cộng minh si tình người, xem ra ta thực sự đem ngươi hứa cho Mai Ngọc Thư. Lần này Tiểu Thúy chỉ là đỏ mặt không nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Mai Ngọc Thư thơ xếp lại, nhét vào túi sách, lại phát hiện sách này trong túi lại còn có một trang giấy, là thượng hạng tấm da dê. Nàng rút ra cuộn giấy, chỉ thấy phía trên viết Mai Ngọc Thư nhập tọa chi tử. A, lại là một bài nhập tọa tử. Lồng tuyết xa mai, mưa gió đưa xuân về, tuyết bay hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn nhánh hoa thiếu. Thiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Tiểu Thúy nhìn đem bài ca này, trong nháy mắt ngốc trệ, trong lúc bối rối, lại đưa tay bắt lấy Oanh La công chúa đỉnh đầu kim bộ diêu. Đinh linh linh kim bộ diêu một trận giòn vang. Oanh La lập tức đổi sắc mặt, nghiêm nghị quát, "Tiểu Thúy, ta đối với ngươi quá mức cứng chiều, ngươi dám gan lớn đến đụng vào ta chấm phượng. Ngươi không muốn sống." Đỉnh đầu nàng kim bộ diêu phượng sai chính là Thái Hoàng Thái Hậu ban tặng, chưa cho phép, cho dù là thiếp thân thị nữ, cũng không thể đụng vào. Tiểu Thúy bị nàng tiếng quát này hỏi cả kinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cầu nói, công chúa tha mạng. Tiểu Thúy chỉ là bị Mai Ngọc Thư từ cả kinh tâm thần rối loạn, mới thất thủ chạm đến kim bộ diêu. Oanh La hung ác chừng nàng một chút, mắng, ngươi nô tài kia, quả thực là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi bất quá cùng cái kia Mai Ngọc Thư gặp qua một lần mà thôi, tại sao lại bị hắn nết đi hồn, thật sự là cho ta hoàng gia mất mặt. Tiểu Thúy lắc đầu liên tục, giải thích nói, không phải, là Mai Ngọc Thư hán. Hắn viết ra một bài đạo cảnh chi tử. Đạo cảnh chi tử. Oanh La nheo mắt lại, vặn lông mày nhìn về hướng trên bàn tấm da dê, đem trên giấy từ đọc một lần. Một bài từ đọc xong, Oanh La cũng trợn tròn mắt. Bài ca này mặc kệ là thủ pháp hay là lập ý, đều có một cỗ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bá đạo. Cái kia một lời ý thơ, thoải mái phóng khoáng, so với giờ ngọ liệt dương càng cao hơn trăm trượng ngàn trượng, đơn giản liền muốn đem trời cho đâm ra một cái lỗ thủng. Nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa thánh nhân chi tượng, sừng sững vách núi chi đỉnh, vẩy mực múa bút, thơ tình trùng thiên, cuốn lên ngàn đống tuyết. Không, không có khả năng, Mai Ngọc Thư sao có thể viết ra loại này từ đến? Nàng khiếp sợ không thôi, loại này từ há lại phàm nhân có thể viết ra. Ở một bên ngủ Triệu Lãng, bị kim bộ diêu tiếng vang bừng tỉnh, đúng lúc thấy được Oanh La quát lớn Tiểu Thúy hình ảnh, dò hỏi, La Nhi, thế nào? Oanh La vội la lên, thiên sinh, ngươi mau nhìn xem bài ca này. Nàng đứng lên, đem quyển gia cựu trải tại Triệu Lãng trước bàn. Triệu Lãng nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, có chút hiếu kỳ đọc. Tuyết lung xa, mai a. Đây là vị nào tân tú nhập tọa chi từ nha? Oanh La rất lo lắng, thiên sinh, ngày trước nhìn từ. Mưa gió đưa xuân về, tuyết bay hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn nhánh hoa thiếu. Thiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Triệu Lãng đem một bài từ đọc xong, cả người liền giống bị nhét vào trong kẽ nước băng tuyết, toàn thân trên dưới đều đông kết, chỉ còn lại có một đôi tay run rẩy không ngừng. Chén trà trong tay của hắn đùng một tiếng, ném vụn trên mặt đất. Chương 148, Quỷ Chủ Vương Tiêu chương 148, Quỷ Chủ Vương Tiêu Triệu Lãng bị bài ca này cho kích thích huyết mạch tăng phồng, kém chút bệnh tim liền phạm vào. Hứa Cửu mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Hắn vốn cho là mình biết bài kia đạo cảnh chi tử, đủ để cầm xuống chữ thiên số 1, nhưng nhìn qua bài ca này đằng sau, mới biết được chính mình bất quá là hết ngồi đại giếng. Trước mắt bài ca này, nào chỉ là phản pháp quy chân, quả thực là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thanh âm hắn run rẩy, trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng, đây là vị nào văn hào tử? Mai Ngọc Thương, Mai gia vị kia cực hình lang. Triệu Lãng con mắt có chút nheo lại, kinh ngạc nói, vị kia cực hình lang thi tử, ta đã từng phẩm đọc qua, biết đều là một chút phong hoa tuyết nguyệt, nhi nữ tình trường. Lúc nào có như vậy khí độ? Anh lang nghiêng đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng đem Mai Ngọc Thư lúc trước những thi tử kia đưa cho Triệu Lãng nhìn. Triệu Lãng một bên nhìn một bên khen, kẻ này thi tử tạo nghệ cực cao, nếu là đặt ở 10 năm trước, có cầm xuống thi khôi thực lực. Chỉ là hiện tại văn đàn tập tục biến đổi lớn, hắn thi phong không gặp may, mới hơi rơi xuống hạ phong. A, hai bãi cúc. Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở. T, vị này cực hình lang chẳng lẽ tấn thăng làm tứ phẩm một tiên cốt? Không phải vậy làm sao có như vậy hào hùng, lại muốn tự so là thanh đế? Mai gia dị cốt có thể thông qua phục dụng đan dược tấn thăng, đây là thiên hạ đều biết. Vành La nói, ta cũng cảm thấy có khả năng này. Bất quá, Mai gia gần trăm năm đều không có đi ra tứ phẩm xương. Nếu là vị này cực hình lang tấn thăng làm tứ phẩm xương, nhất định phải thông báo thiên hạ, lấy rõ Mai gia uy danh mười đối. Vì sao lại là không hề có động tĩnh gì đâu? Triệu Lang nhíu mày suy tư, trầm ngâm nói, đồng dạng thơ đề, viết ra hai bài ý cảnh chênh lệch rất xa thơ đến, cái này không hợp với lẽ thường. Mặt sau này hai bài thi tử, cúc bên trong có tiềm long chi tướng, mai bên trong có thánh nhân chi tư. Có thể viết ra cái này hai bài thi từ người, có bệ nghệ thiên hạ chi tâm. Bát đại thế gia bên trong, trừ Lôi gia, nhà nào cũng nuôi không ra loại tâm tính này đến. Hắn Mai gia ở bát đại thế gia vị trí cuối, thì càng không có khả năng bồi dưỡng được người tài giỏi như thế. Vành La nói, tiên sinh ngươi hoài nghi cái này sau hai bài thi tử, không phải Mai Ngọc Thư biết. Triệu Lãng gật gật đầu, lại rất hoang mang, thế nhưng là, có thể viết ra loại thi từ này người, như thế nào cam tâm để Mai Ngọc Thư đạo văn đâu. Vành La nhớ tới một người, tiên sinh còn nhớ rõ chắc Kim Luân A. Hắn bị cầm tù tại Mai gia. Có phải hay không là hắn biết? Không có khả năng, chắc Kim Luân không có loại này hành văn, càng không có loại ý chí này. Vậy rốt cuộc là ai đâu? Triệu Lãng lâm vào trầm tư, một mặt xoắn xuýt, lắc đầu nói, không biết ta, phóng nhãn toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, ta đều tìm không ra một cái có thể viết ra bài ca này người. Đánh giá này xem như cao nữa là. Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất, nghe hai người như vậy nghị luận, trong lòng là Mai Ngọc Thư bất bình, có chút ủy khuất nói, công chúa, tiên sinh, ta cảm thấy Mai Ngọc Thư thân là cực hình lang, chưa hẳn không có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hắn biết cái kia hai bài nhi nữ tình trường thơ chỉ là vì hướng công chúa thổ lộ mà thôi. Cùng lúc đó, hắn lại viết xuống hai bài làm rõ ý chí chi thơ, dùng để mở ra ý chí. Ta cảm thấy cái này không xung đột nha. Triệu Lãng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu, tràn đầy chờ mong nói, tiểu thúy nói không sai. Chúng ta ở sau lưng nói bừa chửi tới, làm trái quân tử chi đạo. Mai Ngọc Thư nếu viết bài này nhập tọa chi thơ, liền nhất định phải tham gia đan thơ giải thi đấu, đến lúc đó là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi, chúng ta trên giấy xem hư thực. Vành La gặp Triệu Lãng trong mắt tranh phong chi ý rất đậm, cười khổ nói, tiên sinh, ngài cũng đừng quên, ngài đáp ứng ta chỉ tham gia tòa tự chi tranh, cũng không phải đến cùng người so thơ. Triệu Lãng trừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến này, vỗ chán một cái, thở dài, ai đù, vậy quá làm đồng tâm đàn ta sợ là không cầm được. Vành La cân nhắc ngữ khí nói ra, tiên sinh có thể một lần nữa viết một bài. Triệu Lãng trừng mắt, nói ra, cái này sao có thể được đâu. Văn nhân lúc có ngâm nên, bài ca này, ta sát thực thua. Huống hồ, ta chính là lại viết một bài, cũng không có khả năng viết ra tốt hơn đến. Bài ca này bên trong có cười nhìn hồng trần không tranh chi ý, bản thân đã đứng ở thế bất bại. Vành La cũng có tương tự ý nghĩ, an ủi, thiên hạ bất luận cường giả, mới có mấy cái dùng qua quá làm đồng tâm đan. Ngài bảo bối kia cháu trai, có Triệu gia huyết mạch, thiên tư nhất định kỳ giai, không cần loại này dục tốc bất đạt đang lượng. Vành La biết, Mai Ngọc Thư bài này lồng tuyết xa mai một khi công bố, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Nàng mắt nhìn quê quận, lúc này đã là giờ tuất ba khắc, nàng hữu tâm phải thừa dịp lấy quốc chủ chưa đi ngủ thời khắc, đem cái này từ đưa cho hắn nhìn một chút, cho nên cứ gọi lên Tiểu Thúy, cáo từ rời đi. Vành La sau khi đi, Triệu Lãng lại không buồn ngủ, không để ý tập chân, trong phòng đi qua đi lại. Hồi lâu sau, mới lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, lẩm bẩm, gọi ta một người ở đây ưu phiền, thực sự khó chịu. Những cái kia gần đất xa trời người, nếu là thấy được bài ca này, chỉ sợ cũng đến huyết mạch sôi sục, không chừng liền bị kích thích một mệnh ô hô. Ha ha, nhiều năm không thấy, cũng không biết những lao hữu này đều là như thế nào tình trạng, cũng nên tập hợp một chỗ, ăn một bữa rượu. Hắn gọi thư đồng cho hắn mài mực, liên tục viết mười mấy phong thư, giao cho chủ quán, để bọn hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất, đem thư đưa ra ngoài. Hứa Phàm nhưng không biết, cũng bởi vì bài này tiếp trước thánh nhân chi tử, đưa tới Bách Hảo Tề tụ Dương Vũ Sơn văn đàn kỳ cảnh. Bắc Câu Lô Châu, phương Bắc Quỷ Chủ đại điện. Nơi này âm khí quấn, bách quỷ dạ hành. Cung điện khổng lồ bên trong, Quỷ Chủ Vương Tiêu nghiêng dựa vào trên long ỷ, trong ngực ôm một vị toàn thân trần trụi nữ tử trẻ tuổi. Hắn chính cắn lấy nữ tử trên cổ, hút máu của nàng. Đại điện hai bên, một đám quỷ tướng, mặc giáp mang kiếm, đứng lặng hai bên, thật là không bị phong. Trong đại điện, có một đội yêu cơ tại huyền chuyển nhảy múa, các nàng quần áo bại lộ, mỹ thái mười phần. Chính là Tiêu Diêu lúc, đột nhiên trong đó một vị yêu cơ giống như là bị người bóp lấy cổ bình thường, ngẩng đầu lên, há hốc mồm, hai tay tại chỗ cổ cáo không chỉ. Chỉ gặp một đôi thô ráp tay từ trong miệng nàng đưa ra ngoài, đưa nàng răng đẩy ra, hướng hai bên như thế kéo một cái. Xoẹt xẹt một tiếng, yêu cơ toàn bộ đầu đều bị xé thành hai nửa. Một đạo nhân lại từ yêu cơ trong mồm chui ra. Đạo nhân này khô gầy như tuổi, búi tóc như sương, một thân chặt chẽ đạo bảo, áo choàng ở giữa có thêu màu vàng âm dương bắt quái trợ. Ánh mắt của hắn tựa như điện, sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng phun ra một chữ, tán. Dưới người hắn yêu cơ lập tức hóa thành một cỗ khói xanh, đi tứ tán, ẩn ẩn chuyển đến thê lương tiêu diên. Người này vừa xuất hiện, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ so quỷ vật càng thêm tà ác gấp trăm lần khí tức đến, giống như là thủy triều tuôn hướng đại điện mỗi một hẻo lánh. Hai bên đứng yên vị tướng, từng cái toàn thân run rẩy, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản được cỗ khí tức này. Quỷ tướng phía dưới đông đảo lâu la lại là từng cái nằm dạp trên mặt đất, cầu khẩn không chỉ. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, chân nhân thu thần thông, chúng tiểu nhân không chịu nổi. Trên long ỷ, quỷ chủ Vương Tiêu đem nữ tử trong ngực tùy ý ném đến một bên, đứng dậy sửa sang quần áo, một mặt không cam lòng mắng: "An quỷ chân nhân, ngươi tên này thật vô lễ, mỗi lần tới ta trên điện đều dùng loại này khoa trương ra sân phương thức, ngươi mẹ nó có bệnh à? Đại môn kia không phải cho ngươi mở." Chương 149, Diêm La huyết mạch. Chương 149, Diêm La huyết mạch. Thực quỷ chân nhân tướng mạo âm lãnh, mắt có tà quang, trầm giọng nói: "Đây chỉ là ta một đạo phân thân mà thôi, từ thi cương bí cảnh bắn ra mà đến, cách xa nhau và dặm, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Ngươi lấy thần hồn truyền thư, cần làm chuyện gì?" Thi cương bí cảnh, quỷ chủ Vương Tiêu trong ánh mắt ẩn lộ vẻ kinh ngạc, có chút rụt cổ một cái, nói ra: "Địa phương quỷ quái kia, cũng chỉ có ngươi dám đi." Hắn nhìn một chút như cũ nằm rạp trên mặt đất các tiểu quỷ, cau mày nói: "Có thể hay không đem ngươi khí kiểm chế một chút, thủ hạ của ta gánh không được." Thực quỷ chân nhân mặt không biểu tình, trả lời: "Phân thân này bắn ra là ta vừa mới học được, tạm thời không thể thu phóng tự nhiên, khó nén khí tức tiết ra ngoài." Vương Tiêu nhếch miệng cười nói: "Khó được gặp ngươi hữu lực không theo tâm thời điểm." Hắn tay háo hất lên, ba mặt quỷ khí lượn lờ lệnh kỳ bay ra, tản ra làm cho người mê muội ánh sáng màu đen, giật ra một đạo hình tam giác vết nước không gian, đem những tiểu quỷ kia hút vào trong cái khe bảo vệ. Vương Tiêu nói ra: "Gọi ngươi tới là vì nói cho ngươi một tin tức tốt, ta tìm tới hậu nhân của ngươi." Thực quỷ chân nhân nhíu mày: "Ta trời sinh Diêm La thể cả người quấn tử tuyệt chi khí, cùng người giao hợp không lưu dòng dõi, nào có cái gì hậu nhân?" Vương Tiêu từ trong ngực lấy ra một tờ giấy mỏng, hướng phía thực quỷ chân nhân đã đánh qua, đồng thời kêu lên: "Quỷ nô Trương Loan, đứa bé lanh lợi lên điện nói chuyện." Thực quỷ chân nhân tiếp nhận tấm kia giấy mỏng, chỉ gặp trên giấy lấy máu tươi viết: "Ta chính là An Quỷ bộ tộc, đến đứa bé lanh lợi tương trợ, thoát khốn tại Bát Giác Quỷ Lao." Nhìn quỷ chủ không được giáng tội, cảm kích khôn cùng. Thực quỷ chân nhân ngửi được chữ viết bên trong mùi máu, lập tức con mắt bạo trừng, hắn lấy tay vê thành một chút vết máu, nhẹ nhàng vào động, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Vương Tiêu nhìn thấy nét mặt của hắn, cười ha ha: "Như thế nào, cái này máu hương vị cùng ngươi Diêm La huyết mạch giống nhau như lúc, ngươi dám nói đây không phải hậu nhân của ngươi?" Thực quỷ chân nhân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói: "Đây không phải ta hậu nhân, bất quá lại là đồ đệ của ta. Phật Cước Sơn hạ 10 giới thánh tăng vì ta bói qua một quẻ, nói ta tại trong vòng 10 năm gặp được cùng ta huyết mạch đồng nguyên người, có thể chuyển xuống y bát." Nghĩ đến chính là nét chữ này chủ nhân, hắn hỏi: "Người ở nơi nào?" Vương Tiêu trên mặt có vẻ đăm chiêu, lại ngồi về long ỷ, nghiêng dựa vào trên lan can, lười biếng nói ra: "Ngươi không cảm thấy chính mình rất không có lễ phép à? Mặc dù mọi người quan hệ không tệ, nhưng là như loại này tin tức, cũng không thể không công cho ngươi." Thực quỷ chân nhân hồn không thèm để ý nói: "Ta đưa ngươi một mặt vạn hồn trống." Vương Tiêu nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi, hai tay vỗ, ba mặt lệnh kỳ bay đến ngoài điện, đem ngoài điện quỷ buộc Trương Loan cùng đứa bé lanh lợi cuốn vào, hướng trên mặt đất ném một cái, ra lệnh: "Hai người các ngươi đến cho thực quỷ chân nhân giảng một chút, nét chữ này chủ nhân ở nơi nào, các ngươi là như thế nào gặp phải?" Cái này hai cái tiểu quỷ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc trước tại kho thuốc bên trong, Trương Loan lấy tự thân hồn huyết làm tế, gọi bắt giác quỷ lao huyết đục của hắn bị tám cái tiểu quỷ thôn phệ hầu như không còn, linh hồn bị bắt được phương Bắc quỷ chủ địa bên dưới, về sau đem vĩnh thế là quỷ buộc, cũng không còn cách nào luân hồi. Loại này từ người trực tiếp biến thành quỷ buộc quá trình hết sức thống khổ, đương theo lấy ký ức tiêu thốn, cho nên Trương Loan ngay cả mình là ai đều nói không rõ ràng, chỉ nhớ rõ chính mình là phụ trách quản lý dữ liệu. Cũng may đứa bé lanh lợi đầu não rất rõ ràng, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Thực quỷ chân nhân biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt tâm trầm, trong lòng nghĩ ngợi nói: "Không nghĩ tới ta đồ đệ kia lại sinh ở Đông Diệu Thần Châu, thật sự là phiền phức, chỗ kia có 12 giống như đỉnh chân ác, chỉ có thể ra, không thể nhập." Vương Tiêu nói: "Thế nào?" "Sự tính rất rõ ràng, ngươi đồ đệ kia tại Đông Diệu Thần Châu, ngươi muốn đi không được. Tại loại này man di chi địa, hắn tương lai thành tựu có hạn, không chừng cả một đời cũng khó khăn nhập quỷ thống cảnh giới. À, đúng rồi, ở bên kia gọi là bất luật cảnh giới. Không đến được bất luật cảnh giới, hắn liền không cách nào đến đây Bắc Câu Lô Châu, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cùng hắn gặp nhau." Bất quá Vương Tiêu lời nói xoay chuyển, xoa xoa tay, bày ra một bộ gian thương bộ dáng, cười xấu xa lấy nhìn xem thực quỷ chân nhân. Thực quỷ chân nhân biết hắn tại lừa đảo, chậm rãi nói ra: "Ngươi nếu có thể đem người mang đến, ta đem Hoàng Tuyển Thạch tặng cho ngươi." Vương Tiêu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nheo mắt lại hỏi: "Hoàng Tuyển Thạch, ngươi nói chính là khối kia có thể vô hạn tái tạo quỷ thể thần thạch?" Thực quỷ chân nhân nhẹ gật đầu. Vương Tiêu một mặt kinh ngạc: "Hoàng Tuyển Thạch là phương Nam quỷ chủ yêu mến nhất bà bối, làm sao đến trong tay ngươi?" Thực quỷ chân nhân phong khinh vân đạm nói: "Vài ngày trước tại trong bí cảnh gặp được hắn, ta vừa vặn thân chịu trọng thương, cần cấp dưỡng, đem hắn trộm tới ăn." thân chịu trọng thương đem hắn chụp tới An Vương Tiêu thưởng thức hai câu này, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Phương Nam bị chủ hòa hắn cái này Phương Bắc bị chủ, thực lực tương đương. Thực bị chân nhân lại có thể tại thân bị trọng thương thời điểm, đem đối phương chụp tới ăn, loại thực lực này cũng quá kinh khủng. Đây là lần thứ nhất, hắn thân là một con quỷ, cảm nhận được giết lạnh. Trong đại điện, vắng lặng một cách chết chóc. Vương Tiêu ngồi thẳng người, thái độ rất đoan chính, đi thẳng vào vấn đề, hết sức chăm chú nói, kế hoạch của ta là như vậy, lần sau Hồng Nguyệt giáng lâm, cũng chính là tháng 12. Ta an bài một cái quỷ thống cảnh giới tà quỷ, giáng lâm đến Đông Diệu Thần Châu đi, tìm tới ngươi vị kia đồ đệ, đem nó bảo vệ. Chờ hắn thực lực tấn thăng đến quỷ thống cảnh giới đằng sau, dẫn hắn đồng loạt xuyên qua bí cảnh, đến đây Bắc Câu Lô Châu, cùng ngươi gặp nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Thực quỷ chân nhân gật gật đầu, có thể thực hiện. Hắn bấm tay rôi ra, lăng không vẽ ra mấy cái kỳ dị ký hiệu, lập tức, một cỗ khổng lồ uy áp từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, một mặt tạo hình phong cách cổ xưa màu vàng chống trận từ trong hư không chui ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thực quỷ chân nhân nói ra, đây là vạn hồn trống, xem như ta đối với ngươi cung cấp tin tức tạ lễ. Chờ ngươi đem người mang đến Bắc Câu Lô Châu, ta lại đem hoàng tuyển thạch cho ngươi. Nói xong, thân hình của hắn một trận bật mẹo, như gương hoa thủy tháng, biến mất không còn tăm tích. Vương Tiêu biết hắn đã rời đi, thở dài một cái, ngửa mặt lên trời thở dài, đã sinh quỷ, hà sinh Diêm La. Lao Thiên A, ngươi cũng quá không công bằng. Diêm La huyết mạch lấy quỷ làm thức ăn, đối với ta quỷ tộc khắc chế thật sự là quá lớn. Lúc đầu thiên hạ này có hắn thực quỷ chân nhân một cái Diêm La, chúng ta còn có thể miễn cưỡng sống qua, hiện tại ngươi lại đưa tới một vị. Về sau a, chúng ta quỷ tộc rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hắn đứng lên, ủ rũ cúi đầu đi đến trong đại điện, nhìn xem trên đất mặt kia vạn hồn trống, rồi ra một đầu ngón tay, tại trên mặt trống nhẹ nhàng gõ một cái. Đông tiếng trống du dương. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đầu hồn phách từ trong trống chui ra, như ong vỡ tổ hướng bầu trời bay đi, thê lương kêu rên, nó chạm thảm liệt. Vương Tiêu cong lại một chảo, đem cái kia ngàn vạn đầu hồn phách đều giật trở về, nhét vào trong trống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cái này vạn hồn trống cũng không tệ lắm. May mà ta cùng thực quỷ chân nhân là bằng hữu. Ân, đến tuyển cái thông minh cơ linh một chút quỷ thống, đem hắn đồ đệ kia phục vụ thư thư phục phục mới được. Tốt nhất tuyển cái công phu trên giường cực tốt bị quỷ, gọi hắn đồ đệ kia hưởng thụ một chút quỷ bên trong cực lạc. Thanh hoa trong vườn, Hứa Phàm diễm mộng liên tục, mơ mơ màng màng, trở mình, ôm lấy Mai Tư Đoán, hôn một cái. Chương 150, Sương Mù Thần chương 150, Sương Mù Thần sáng sớm hôm sau, Hứa Phàm ngồi ở trong sân, múc lấy thanh thủy, thanh tẩy nội y thì hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, trở về chỗ tối hôm qua trong mộng chẳng cảnh. Tối hôm qua, hắn trong mộng cùng một vị dáng người kỳ giai, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đại chiến 300 hiệp, tư vị kia, gọi hắn dục tiên dục tử. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái tà quỷ đến, đem Huyền Băng Lân Giáp kỹ năng này thay thế đi. Hứa Phàm một mặt thất bại, nếu là hắn cái đàn ông độc thân thì cũng thôi đi, rõ ràng bên người có vị mỹ tiểu đường, lại không thể chạm vào, thực sự gọi người một ngày bằng một năm. Hứa Phàm ngẩng đầu, một mặt dư vị chi sắc, cảm thán nói, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, nửa đêm đến, thiên minh đi. Đến như mưa xuân bao nhiêu lúc, đi giống như chiều vân không chỗ tìm. An nghỉ điểm tâm, hắn đem chính mình nuốt vào trong hầm ngầm, xuất ra tuệ viên mang về viên kia một đảo đến, gắn vào đến phía trên, xem xét bên trong tin tức. Hôm qua, hắn một lòng nghĩ như thế nào vượt qua huyết linh chuột tình thế nguy hiểm, đối với đại chu truyền đạt cho tin tức của hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần. Một lần nữa sau khi xem, hắn phát hiện, đại chu cho hắn bố trí 3 cái nhiệm vụ. Thứ nhất, để hắn làm một tấm kỹ càng Mai gia địa đồ. Thứ hai, để hắn tra ra Mai gia là như thế nào chọn rể, cưới vợ. Lấy thuận tiện đại chu an bài càng nhiều nội ứng tiến vào Mai gia. Thứ ba, Mai gia quanh năm thu mua tơ vàng không hai đẳng, nện vật viêm, vô tướng tiên địa, tử dương linh nhị 4 loại chân quý dược liệu. Mà lại cách mỗi 7 năm đều sẽ phái người du tẩu các đại thế lực, chủ động cầu mua cái này 4 loại dược liệu. Lại cao hơn giá tiền, bọn hắn đều nguyện ý thu. 3 ngày trước, Mai gia liền phái người đến đại chu cầu mua cái này 4 loại dược liệu. Đại chu hy vọng hắn có thể tra rõ ràng, Mai gia tại sao muốn thu mua cái này 4 loại dược liệu. Nhìn xong 3 nhiệm vụ này, Hứa Phàm hơi kinh ngạc, cười yếu ớt nói vận khí không tệ nha, 3 nhiệm vụ này sở cầu tình báo, ta đã có. Không có khả năng đơn giản như vậy liền cho đại chu, nhất định phải hảo hảo dọa dẫm một phen. Nhiệm vụ thứ nhất, Mai gia địa đồ, hắn từ ma côn nơi đó đạt được, bây giờ đang ở hắn tất thương bên trong. Nhiệm vụ thứ hai, Mai gia chọn lựa người ở rể cùng cưới vợ phương pháp. Các dược nô biết tất cả. Mai gia người có chuyên môn phụ trách cái này nghiệp vụ trưởng lão, quanh năm du đãng tại Bách Đăng Sơn, Bắc Cương, vô tận trong dãy núi, thẩm quan sát, tìm kiếm mục tiêu. Bách Đăng Sơn, Bắc Cương, vô tận dãy núi thuộc về việc không ai quản lý khu vực, dòng người phức tạp, có nhiều cường đạo. Các nước đều đem phạm nhân lưu vong đến tận đây, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Trăm ngàn năm qua, nơi này tạo thành một loại nào đó hỗn loạn trật tự. Mai gia trưởng lão liền thừa dịp hỗn loạn, ẩn nấp trong đó, xung làm ma cô kéo người. Bọn hắn sẽ tìm những xương kia tư kỳ giai, lại không chỗ nương tựa không dựa vào, có thể là chịu đủ ước hiếp người, trường kỳ quan sát khảo hạch, xác nhận nó thân phận trong sạch sau. Chủ động xuất kích, tiến hành một phen tẩy não du thuyết, đem người lừa gạt đến Mai gia, ở rể là con rể, hoặc là làm vợ làm thiếp. Nếu là bị cự tuyệt, bọn hắn lúc này liền giết người diệt khẩu. Tóm lại, loại này tác phong làm việc, cùng kẻ buôn người không có gì khác biệt. Bởi vì lựa chọn mục tiêu là ngẫu nhiên, cho nên bí ẩn tính cực mạnh. Đại chu muốn xếp vào nội ứng tiến vào Mai gia, trong thời gian ngắn là không thể nào. Về phần nhiệm vụ thứ 3, Mai gia chỗ siêu tập tơ vàng không hai đẳng, nện vật viêm, vô tướng tiên kia, tử dương linh nhị. Cái này 4 loại chân quý dược liệu, đúng lúc là 7 trong thánh đan khai dương cách vẫn đan cần thiết 4 loại chủ dược. mỗi một loại đều như cựu thải linh cần hà thủ ô bình thường chân quý. Mai ra bốn chỗ du thuyết, ra giá cao thu mua cái này bốn loại dược liệu, đã nói lên bọn hắn vô cùng cần thiết luyện chế ra một nhóm khai dương cách vẫn đang đến. Cái này rất kỳ quái. Khai dương cách vẫn đan loại vật này là dùng đến giúp người kéo dài mạng sống. Đem trước khi chết người hồn phách khóa tại trong đan dược 3 ngày, cho người ta tranh thủ cứu chữa thời gian. Hôm qua tại kim điện bên trong, Mai Nghi Niên chính là dùng một viên khai dương cách vẫn đan, cứu sống Hoắc Vũ Tình. Mai gia cũng không chiến sự, cũng rất ít phái người thăm dò bí cảnh, vậy bọn hắn vì cái gì vội vã luyện chế loại đan dược này đâu? Người đem tài lực đều dùng tại luyện chế Long Tượng đan, quá làm đồng tâm đan bên trên, tăng lên một chút Mai gia thế hệ trẻ tuổi thực lực, cái này không tốt sao? Ngay tại hắn do dự thời khắc, đột nhiên, Dương Vũ sân đỉnh truyền đến một trận kêu rên, tiếng như lôi đỉnh, vang tận mây xanh. Hứa Phàm đợi tại hầm ngầm bên trong, đều bị chấn động đến mảng nhĩ đau nhức. Hắn không khỏi kinh hãi, cuốn quýt ra hầm. Đã thấy Mai Tư Đoán, Trịnh Thị, Mai Tư Hàn ba người đều là chạy vào trong viện, che lốt hai, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ hoảng sợ. Trong phòng bếp, Nưu Nhị chạy ra, trong tay mang theo dao phay, bị điên bình thường bốn chỗ chém lung tung, trong miệng kêu lên, "Đừng mang ta đi nương tử, đừng mang ta đi nương tử châu này hai, là Tuệ Viên đưa cho hắn đầu bếp, thân có thập phẩm chi vị cốt làm cơm vô cùng tốt." Hứa Phàm những ngày này ở nhà thưởng thức Nưu Nhị chế tác các món ăn ngon, đối với hắn chủ nghệ lớn thêm tán thưởng. Duy nhất để cho người ta lên án chính là, Nưu Nhị là cái người nghiện thuốc. Trừ một ngày ba bữa nấu cơm lúc, hắn là tỉnh dậy. Thời gian còn lại, hắn toàn bộ đều say mê tại khói độc bên trong, từng ngày mơ mơ màng màng, nói hết có chút lớn nhà nghe không hiểu hồ thoại. Lúc này, hắn vừa hút xong một túi khói, thần chí không rõ, theo lý mà nói đều nói không lưu loát. Không nghĩ tới vậy mà có thể hô lên, "Đừng mang ta đi nương tử" như thế hoàn chỉnh một câu. Hơn nữa nhìn khí thế kia là muốn cùng người liều mạng. Đây cũng quá kỳ quái. Sương mù đỉnh núi tiếng kêu rên, kéo dài thời gian một nén nhang, rốt cục đình chỉ. Hứa Phàm một cước đá vào Nưu Nhị trên nông, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Trịnh Thị hỏi, "Tình huống như thế nào? Đỉnh núi là ai tại kêu rên?" Trịnh Thị sắc mặt trắng bệnh, vỗ bộ ngực, thở phào một cái, lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp, "Đó là Sương Mù Thần tỉnh lại." "Ai? Cách mỗi 7 năm đều muốn tỉnh lại một lần, kêu rên hơn mấy canh giờ. Mỗi lần nghe được, đều chấn người màng nhĩ đau nhức, dọa chết người." Nàng vừa dứt lời, tiếng kêu rên vang lên lần nữa, vô cùng thê lương, như tiếng than đỗ quên. Thanh âm này thật sự là khó nghe, lại dẫn điểm mê hoặc chi lực. Hứa Phàm chỉ cảm thấy chính mình tâm tình quấy động, vì vẫn không hiểu, muốn tìm người chặt lên vài đao. Bất quá loại này mê hoặc chi lực cũng không cường đại, thoáng tập trung tinh lực liền có thể ngăn cản. Mai Tư Đoán vô bờ vai của hắn, lấp hai cái cục đông tại trong lỗ tai của hắn. Tiếng kêu rên lập tức thu nhỏ, lại kêu thời gian một nén nhang, tiếng kêu rên im bặt mà dừng, không còn có vang lên. Trinh Thị thở dài một hơi, cười nói, "Tốt tốt, lần này ngược lại là thật mau." Hứa Phàm hỏi, "Ngươi vừa mới nói là Sương Mù Thần đang gọi?" "Sương Mù Thần là cái gì?" Trinh Thị hồi đáp, "Nghe nói là một loại thần thú, ngủ say tại Dương Vũ Sơn đỉnh, chứ Mai gia cao tầng không ai thấy qua." Mai Tư Đoán xen vào nói, "Ta nghe ta cha nói qua, chúng ta Dương Vũ Sơn là bị Sương Mù Thần bảo vệ. Những sương mù này cũng là Sương Mù Thần phun ra. Sương Mù Thần nữa thích đi ngủ, cách mỗi 7 năm đều sẽ tỉnh lại một lần, ăn no rồi liền sẽ ngủ tiếp. Chứ sẽ gào bên trên một cuống họng, họa loạn lòng người, dẫn tới một chút tâm trí không kiên người sinh ra sát tâm. Ngược lại là cùng chúng ta không có gì liên quan." Hứa Phàm rất bén nhạy bắt được 7 năm chữ này. Mai gia người cách mỗi 7 năm liền sẽ bốn chỗ cầu mua luyện chế khai dương cách vận đan dược liệu. Mà Sương Mù Thần cũng là cách mỗi 7 năm tỉnh lại một lần. Giữa hai cái này tuyệt đối là có liên hệ. Thế nhưng là, thần thú loại thuyết pháp này cũng quá bất hợp lý đi. Hứa Phàm tại Đại Chu trong quân doanh tiến hành qua hệ thống học tập, hiểu rõ rất nhiều tầng lớp cực kỳ cao mặt tri thức, kiến thức tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh. Ngụy Thiên Thường từ trong bí cảnh mang ra cái kia thiên nhãn độc chim chấm, tại bách thú bên trong đã là trần nhà tồn tại. Vạn Thú Sơn Trang bồi dưỡng một nhóm kia tiếp cận bất luật cường giả yêu thú, cũng đều chỉ là lấy thú vương làm xưng hô. Người Mai gia dựa vào cái gì có được một cái thần thú đâu? Sương Mù Thần rốt cuộc là thứ gì? Chương 151, Trịnh Thị làm tế. Chương 151, Trịnh Thị làm tế. Nưu Nhị phản ứng không quá bình thường. Hứa Phàm đem hắn đưa đến trong hầm ngầm, cho hắn rót một bát dược tề giải độc. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hứa Phàm hỏi, "Nưu Nhị, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi biết không?" Nưu Nhị đối với Hứa Phàm cực kỳ tôn kính, có chút mê mang nói, "Phó chủ, ta vừa mới đắm chìm tại khói độc bên trong, cái gì đều không nhớ rõ." Hứa Phàm gặp hắn không giống như là đang nói láo, nói ra, "Vừa mới vụ thần tỉnh." Nưu Nhị một mặt chấn kinh, bờ môi run rẩy, nói ra, "Vụ thần lại tỉnh." Hứa Phàm nhẹ gật đầu, "Ngươi biết vụ thần là cái gì a?" Nưu Nhị thập phân kích động, xẹp lấy cuống họng, mặt mũi tràn đầy xích hồng nói, "Ma quỷ, nó là ma quỷ." Hứa Phàm khẽ nhíu mày, thuyết pháp này làm sao cùng Trịnh Thị bọn hắn nói không giống với. Nưu Nhị giải thích nói, "Mai gia người nói, vụ thần là Mai gia thần thú, phụ trách bảo hộ Dương Vũ Sơn. Có thể kỳ thật đó là cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Cách mỗi 7 năm, vụ thần liền sẽ tỉnh lại một lần, Mai gia người liền sẽ mang nữ tính dược nô lên núi, làm vụ thần đồ ăn." Hứa Phàm nhíu mày, "Đồ ăn? Vụ thần ăn người a? Phó chủ ngươi không có phát hiện a?" Cái này Minh Lũ Chi Trùng có rất ít vượt qua 50 tuổi nữ nhân. Hắn không nói, Hứa Phàm còn không có phát hiện. Lời nói này, hắn liền phát giác mánh khỏe. Giống Khâu Quản sự, Phùng Quản sự, Nguyễn Thần Y những đến tuổi này khá lớn người, toàn bộ đều là đàn ông độc thân. Nưu Nhị nói, Mai gia người cho là 50 tuổi trở lên nữ nhân không có đủ năng lực sinh dục, mà lại thể năng hạ xuống, tinh lực không đủ, lại khó chăm sóc dược liệu, cho nên không cần sống tiếp nữa, cho nên liền chọn lựa trong đó phẩm tướng tốt, làm tế phẩm đưa đến Dương Vũ Sơn đỉnh núi, cho vụ thần dùng ăn. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, nói ra, thê tử của ta chính là 7 năm trước bị mang lên núi. Ta cùng thê tử của ta tình so kim kiên, từng sinh qua một đôi song bào thai, đáng tiếc là hai đứa bé huyền khí đều là một khí, cho nên sinh ra liền bị mai ra mang đi. Thê tử của ta bi phẫn muốn tuyệt, tiến về đội chấp pháp khóc giống. Lúc đó chính vượt qua vụ thần thức tỉnh, cho nên liền bị đội chấp pháp người chụp tới làm tế phẩm. Năm đó nàng mới 29 tuổi nha, đây cũng quá thảm rồi, người một nhà đều bị mai ra mang đi. Mai ra tại sao muốn đem Như Nhị hai đứa con trai mang đi đâu? Cái này liên lụy đến mai ra một cái không có nhân tính quy củ. Tại mai ra muốn trở thành luyện đan sư cần có hai cái điều kiện, đầu tiên ngươi đến có thập phẩm một linh cốt, đồng thời ngươi lục pháp huyền khí còn nhất định phải là một khí, hai tầng sang chọn dẫn đến luyện đan sư số lượng thưa thớt. Mai gia định ra quy củ, tân sinh Hải Nhi có một linh cốt lại huyền khí là một khí, do Kim Điện nuôi dưỡng. Mai gia sẽ để cho Hải Nhi bái tại một vị thái thượng trưởng lão môn hạ, nhận thái thượng trưởng lão vi phụ. Từ đây cùng hắn cha mẹ ruột đã không còn bất luận liên quan gì. Nưu Nhị thê tử sinh hạ một đôi song bào thai, đều là luyện đan sư, cho nên bị Mai gia mang đi. Thân là mẫu thân đã mất đi hai đứa con trai, ai chịu nổi? Nưu Nhị thê tử đi đội chấp pháp khóc giống, ngươi lại đem người ta thê tử xem như tế phẩm đút cho bụ thần. Mai gia người quả thực là xuất sinh không bằng. Hứa Phàm lại gọi tới Trịnh Thị hỏi thăm. Kết quả Trịnh Thị đối với vụ thần ăn người tin tức là hỏi gì cũng không biết. Chủ yếu là Trịnh Thị người một nhà này trước kia là theo chân Mai Ngọc Lương ở tại sườn núi chỗ, đợi tại Minh Đũ chi chung thời gian quá ngắn. Đây cũng là lần thứ nhất tại Minh Đũ bên trong kinh lịch vụ thần thức tỉnh. Hứa Phàm lúc đầu lại muốn tìm đến hai vị quản sự hỏi thăm một chút, có thể một cái tước điệu trực tiếp rơi vào trong viện, thủ tầng người cho hắn truyền tin, muốn hắn tập hợp phố bên trong tất cả dược nô. Nưu Nhị nói cho hắn biết nói, đây là Mai gia muốn vì vụ thần chọn lựa tế phẩm. Hứa Phàm gọi hai vị quản sự tổ chức nhân mã, Thanh Hoa Viên người tụ tập cùng một chỗ. Tại thủ tầng người dẫn đầu xuống, tiến về chợ đen. Sắc mặt của mọi người đều rất bi thương, trong đội ngũ ẩn ẩn truyền đến thuốc thít thanh âm. Một chút niên kỷ vượt qua 50 tuổi phụ nữ đã biết mình bận mệnh, khó nén sự sợ hãi đối với tử vong, chân đều là mềm, bị người nhà đỡ lấy đi đường. Trịnh Thị âm thầm may mắn, nàng năm nay mới 38 tuổi, có thể may mắn thoát khỏi tại khó, bất quá bây giờ có thể xuống tạm, 14 năm đằng sau đâu. Trên đường đi, Hứa Phàm hướng rất nhiều dược nô hỏi thăm vụ thần tin tức, mọi người biết đến không lệ mấy, đều nói vụ thần ăn tươi nuốt sống, là ác mà. Thanh Hoa Viên người đối với Hứa Phàm sợ đến tận xương thủy. Hôm qua Phàn Long gia quyến, Phàn Hoành gia quyến, Lương Thư gia quyến, già già trẻ trẻ 16 thanh người đều bị giết chết tại bất pháp tiểu bên trên. Kiến thức một màn này người có rất nhiều, tất cả mọi người cho là đây là Hứa Phàm đang đả kích trả thù, cho nên hắn tiếng xấu so ra vụ thần không chút thua kém. Đến chợ đen, trên quảng trường đã người ta tấp nập. Hay là Thanh Hoa Viên, Tăng Ngục Viên, Đông Can Viên, Cửu Hồ Viên bốn cái khu vườn người tập hợp một chỗ. Mặt khác khu vườn có mặt khác tập hợp nơi trốn. Mai ra hơn 10 vị trưởng lão chấp sự đã tại đội ngũ trước chờ. Mai Sơn trưởng lão dẫn đội, trước kiểm lại nhân số, sau đó giảng nói, hôm nay triệu tập các ngươi đến là có hai chuyện muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất, kho thuốc mất trộm án đã cáo phá. Thải Chi Viên tầng 7 thủ tầng người Ma Côn cấu kết từ bên ngoài đến bất luật cường giả, trộm cướp Mai gia 5 cái kho thuốc. Hiện tại Ma Côn bản nhân đã đền tội, vị kia từ bên ngoài đến bất luật cường giả đang bị Mai gia truy nã bên trong. Ngoa tạo. Hứa Phàm nghe chút lời này, liền trợn tròn mắt, ở đâu ra một cái bất luật cường giả? Chúng ta chỉ trộm cướp một cái kho thuốc, làm sao biến thành trộm cướp 5 cái kho thuốc? Cùng hắn đồng dạng mắt trợn tròn, còn có Tào Ưng bọn người. Bốn người bọn họ tối hôm qua là một đêm không ngủ, một mực tại xoắn xuýt Hứa Phàm biết lá thư này là có ý gì. Nghe được Mai Sơn lời nói đằng sau, bốn người cùng nhau lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ma Côn, chuyện này cùng hắn có quan hệ a? Tối hôm qua huyết linh chuột không phải lên núi a? Chẳng lẽ lại cái kia huyết linh chuột tìm được người? Bất luật cường giả, trộm cướp 5 cái kho thuốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mai Sơn tiếp tục giảng nói, Ma Côn người này mưu đồ tạo phản, ta xin khuyên tham dự việc này các dược nô chủ động tự thú, chúng ta sẽ khoan hồng xử lý. Họa không tới vợ con. Không phải vậy, một khi bị đội chấp pháp bắt lấy, ta cam đoan diệt hắn cả nhà. Hắn ho khan hai tiếng, lại rằng nói, chuyện thứ hai, vụ thần thức tỉnh, các ngươi hẳn là đều nghe được. Hiện tại là chọn lựa tế phẩm thời điểm. Chờ một lúc, bị điểm đến danh tự người, đứng ở phía trước đến lĩnh thưởng. Lập tức, dược nô trong đội ngũ, tiếng khóc rung trời. Mỗi cái khu vườn phía trước đều đứng một vị chấp sự, bắt đầu điểm danh, bị điểm đến danh tự phụ nữ, liền rời đi đội ngũ, đến phía trước đi lĩnh thưởng. Ban thưởng là một cân thịt heo, một cân thịt trâu, một đầu cá trắng cỏ, 20 lượng bạc ròng, 3 viên nuôi xương đan. Mai Sơn quát, đừng khóc, cầm ban thưởng, trở về ăn bữa ngon, ngày mai sẽ phải lên núi trở thành vụ thần tế phẩm. Không cần phải sợ, vụ thần là rất hòa ái, các ngươi cũng sẽ không phải chịu một tia thống khổ. Có thể trở thành vụ thần tế phẩm, đây là vinh quang, con cháu của các ngươi lại nhận vụ thần phù hộ. Loại này thần côn bình thường lời nói, cho không ít người an ủi, tiếng khóc lập tức nhỏ không ít. Hứa Phàm âm thầm đếm lấy nhân số, vẻn vẹn là lần này 3 tầng cái này 4 cái khu vườn, liền có gần 500 người trở thành tế phẩm. Cái kia vụ thần khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Hắn suy nghĩ tìm tế phẩm, gieo xuống thần văn nhìn trộm một chút cái kia vụ thần hình dáng. Đúng lúc này, một cái để ý hắn không nghĩ tới danh tự, bị phía trước chấp sự kêu lên, Thanh Hoa Viên, Trịnh Linh Vương. Hứa Phàm hơi sững sờ, cái tên này, tựa như là Trịnh Thị bản danh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Thị lớn trừng trong mắt, một mặt mở mịt. Phía trước chấp sự gặp không ai ứng thanh, lại kêu lên, Trịnh Linh Phương. Mai Ngọc Lương quả phụ, Trịnh Linh Phương. Trịnh Thị trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, cao giọng trả lời, có phải hay không tính sai? Ta mới 38 tuổi, còn xa mới tới 50 tuổi nhà. Chấp sự kia cực kỳ lạnh lùng đáp lời, không có tính sai, chính là ngươi. Viên chủ khâm điểm tên của ngươi. Ngươi dù chưa đầy 50 tuổi, nhưng ngươi là cái quả phụ, lại không khác xương tại thân. Đối với Mai gia không có chút nào cống hiến. Ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Hay là xuống dưới bồi bồi trượng phu của ngươi đi. Nghe chút viên chủ khâm điểm, Hứa Phàm liền hiểu, đây là Thanh Hoa Viên viên chủ Mai Linh đang cố ý làm hắn. Chương 152, mệnh số chương 152, mệnh số Hứa Phàm bị giáng chức nhập Thanh Hoa Viên đằng sau, Mai Linh liền hạ lệnh cấm chỉ hắn rời đi Minh Vũ, hiện tại lại phải thừa cơ đem Trịnh Thị đánh chết. Hứa Phàm biết, hắn chỉ cần đợi tại Thanh Hoa Viên bên trong, sớm muộn sẽ thụ nó hãm hại. Trịnh Thị cả kinh tam hồn xuất hiếu. Phu phu một tiếng, quỳ trên mặt đất, níu lại Hứa Phàm ống quần, khóc cầu nói, cô gia, ngươi mau cứu ta. Tư Hàn Miên kỷ còn nhỏ, hắn đã không có cha, không có khả năng không có mẹ nha. Hứa Phàm đối với Trịnh Thị thái độ có chút phức tạp, hắn biết rõ Trịnh Thị là cái cỏ đầu tượng, chỉ có thể cùng cam, không có khả năng chung khổ. Nhưng người đều là có tính hai mặt. Trịnh Thị dù có mọi loại không phải, đối với hai đứa bé lại là toàn tâm toàn ý bỏ ra. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn an nguy, nàng tuyệt đối là sông pha khói lửa, không chối từ. Nàng vừa khóc này náo, trước mặt chấp sự đem mặt trầm xuống, quát lớn, còn dám ồn ào, liền bảo ngươi con cái cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Trịnh Thị lập tức liền câm lửa, che miệng đại khí mà cũng không dám thở. Tội nghiệp nhìn về hướng Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn, đầy mắt không bỏ. Lại đối Hứa Phàm cầu nói, cô gia, về sau liền cực khổ ngài giúp ta chiếu cố tỷ hắn đệ hai. Tư Hàn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu là có cái gì làm sai, ngài nhiều đảm đương. Ta không cầu bọn hắn đại phú đại quý, chỉ cầu bọn hắn có thể bình an vô sự. Mai Tư Hàn hoàn toàn không rõ muốn phát sinh cái gì, xoa xoa Trịnh Thị nước mắt trên mặt, hỏi, mẫu thân, ngươi thế nào? Mai Tư Loan cũng đỏ trong mắt, dắt Hứa Phàm tay, đội la lên, tướng công, ngươi có thể cứu cứu mẹ ta à? Hứa Phàm cũng không phải là ý chí sắt đá, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Trịnh Thị đi chịu chết, an ủi, đừng hoảng, đi trước lĩnh thưởng, để cho ta ngẫm lại có biện pháp nào. Trịnh Thị đi nhận thưởng trở về, vừa vặn Mai Sơn trưởng lão tuần sát đến bên này, Hứa Phàm vội vàng gọi một tiếng, Mai Sơn trưởng lão. Mai Sơn nhìn thấy Hứa Phàm, hướng hắn khẽ gật đầu, hắn đối với Hứa Phàm là coi trọng mấy phần. Tranh lôi thuật cùng ma côn đền tội hai chuyện này đều cùng Hứa Phàm có quan hệ, hai chuyện đều để Mai Sở sạc lập đại công, cho nên hắn ẩn ẩn đem Hứa Phàm trở thành một thành viên phúc tướng. Lại thêm Hứa Phàm trên lưng có Ngọc Nô công tại Mai Sơn, trong mắt hắn xem như nửa cái Mai gia người. Hứa Phàm chạy đến Mai Sơn bên cạnh, cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một sấp đan phiếu, nhét vào trong tay áo của hắn, nói ra, trưởng lão, ta có việc muốn nhờ. Mai Sơn méo méo trong tay áo đan phiếu, cái kia độ dày, ít nhất là 10000 lượng bạc dòng. Hắn kinh ngạc nói, chuyện gì? Hứa Phàm nói, ta cái kia nhạc mẫu Trịnh Thị năm nay mới 38 tuổi, liền bị xem như tế phẩm. Đây là Thanh Hoa Viên viên chủ Mai Linh tại mang theo đoán trả thù. Ngài nhìn có thể hay không giàn xếp, đem nhạc mẫu ta từ trên danh sách bỏ đi, lưu nàng một mạng. Mai Sơn nghe chút là chuyện này, liếc mắt, đem trong tay áo cái kia một sấp đan phiếu lại nhét cho Hứa Phàm. Nói ra, việc này ta không giúp được ngươi. Tế phẩm danh sách là sớm liền giao cho 17 vị thái thượng trưởng lao xét duyệt qua, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi chính là tìm tới gia chủ, đều không đổi được. Hắn cúi thấp người, khuyên nhủ, ta cho ngươi biết, sương mù thần tế tự, việc này lớn, ngươi hay là bất làm liên quan thì tốt hơn. Nếu là làm ra cái gì đi quá giới hạn tiến hành, trêu đến các thái thượng trưởng lao không cao hứng, vậy ai đều không gánh nổi ngươi. Hứa Phàm truy vấn, sương mù thần đến cùng là cái gì? Không nên hỏi, đừng hỏi. Mai Sơn mí mắt một úi, vô vô Hứa Phàm bà bay, rời đi. Hứa Phàm một mặt thất bại, quay trở về đội ngũ. Trịnh Thị hỏi hắn như thế nào? Hắn chỉ lắc đầu không nói. Đến giờ tỉ mạng, tất cả mọi người kiểm kê hoàn tất. Mai Sơn cất cao giọng nói, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, dược viên làm việc trước thả một chút. Đông, Tây hai phiên chợ có thể sớm khai trương. Mọi người tốt chơi vui vui một ngày, ăn mừng một ngày, tế điện một chút tổ tiên, khẩn cầu sương mù thần phù hộ. Tất cả bị điểm danh làm tế phẩm người, nhất định phải yêu quý thân thể, không được có tự vẫn tự tổn hành vi. Một khi phát hiện tế phẩm tự sát, cái kia cả nhà đều là phải bị liên lụy. Ghi nhớ lời ấy, không được lấy thân thử nghiệm. Tốt, tản đi đi. Mai Sơn mang theo một đám trưởng lão, chấp sự rời đi. Lập tức, trên quảng trường tiếng khóc rung trời. Hứa Phàm gọi Mai Tư Loan bọn hắn về nhà chờ đợi, hắn ăn một viên thanh tâm đan, tiến về phẩm thơ cửa hàng trà tìm Kim trưởng quỹ tra hỏi. Kim trưởng quỹ bên này mới vừa bận khai trương, ngay tại một cây lại một cây đem cánh cửa kéo xuống đến, gặp Hứa Phàm tới tìm hắn, lại đem cánh cửa toàn gắn, dẫn Hứa Phàm nhập cửa hàng, đóng kỹ cửa lại, hỏi, chuyện gì nha? Hứa Phàm liền đem Trịnh Thị trở thành tế phẩm sự tình cho nói một lần, hắn hỏi, sương mù thần rốt cuộc là thứ gì? Kim trưởng quỹ sắc mặt rất khó coi, nói ra, ngươi cái này trộm thuốc tặc, lại muốn làm cái gì sự tình? Hứa Phàm trừng mắt, nói cái gì mê sảng đâu? Ai là trộm thuốc tặc? Ngươi có thể nào không duyên cớ âu người trong sạch? Ma côn mới là trộm thuốc tặc. Vừa mới Mai Sơn trưởng lão đều công bố. Kim trưởng quỹ một mặt khinh thường, người khác không biết trận tướng, bị ngươi lừa. Ta còn có thể không biết ta? Ngươi hướng viên chủ cầu cái kia 9 loại dược liệu, không phải lên 3 tầng kho thuốc, chính là 3 tầng dưới kho thuốc. Hết lần này đến lần khác không có bên trong 3 tầng kho thuốc, điều này nói rõ bên trong 3 tầng kho thuốc dược liệu, ngươi tất cả đều có. Lúc trước ta còn tưởng rằng là trùng hợp. Bất quá nhìn thấy ma côn chết vào tay ngươi, lại không hiểu thấu thành trộm thuốc tặc đằng sau, ta liền biết, đây tuyệt đối là ngươi bày thay mận đổi đảo kế sách. Hứa Phàm ra một thân mồ hôi lạnh. Kim trưởng quỹ tên này nhìn rõ năng lực thật sự là quá mạnh. Hắn chỉ có thể chết không thừa nhận, Kim trưởng quỹ, đừng nói những này mưu hại nói như vậy, thương hòa khí. Ngươi hay là nói cho ta một chút xương mù thần là cái gì sao? Kim trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu không có tại cái này Minh Vũ bên trong mở tiệm, ta lúc trước vẫn cho là xương mù thần là che chở Mai ra thần thú đâu. Liền không có biện pháp gì có thể cứu ta cái kia Nhạc Mẫu a. Kim trưởng quỹ trầm mặc hồi lâu, nói ra, nếu ngươi có thể sớm cho nàng phục dụng một tháng Thái Dương Hoa Nước, không chừng còn có thể tránh thoát kiếp này. Đáng tiếc hiện tại thì đã trễ. Thái Dương Hoa Nước? Hứa Phàm kinh ngạc nói, ý gì? Thứ này cái gì công dụng? Theo ta được biết, Mai ra chọn lựa tế phẩm, có một cái điều kiện, tế phẩm thể chất nhất định phải là thịnh âm chi thể, chính là âm thịnh dương suy. Cho nên, có thể trở thành tế phẩm đều là nữ tử. Lúc trước có vị lão phụ mắc thạch nữ bệnh, toàn thân âm khí sớm đã tiết ra, dương khí chiếm thượng phòng, liền không cách nào lại làm tế phẩm, vừa vặn may mắn thoát khỏi đại khó. Cho nên, ngươi nếu là có thể sớm cho Trịnh thị phục dụng một tháng Thái Dương Hoa Nước, tránh trừ nàng một thân âm khí, để nàng cũng thay đổi thành thạch nữ, liền sẽ bị Mai ra người từ tế phẩm trên danh sách bỏ đi. Hứa Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, ý là chỉ cần đem người âm khí diệt trừ, liền có thể tránh thoát kiếp này. Hắn hỏi, hiện tại thời gian cấp bách, có cái gì đồ vật có thể mau chóng đem trên người nàng âm khí diệt trừ? Kim trưởng quỹ lắc đầu, không có. Cho dù có, ngươi cũng không thể dùng. Trịnh thị hiện tại đã là tế phẩm. Ngươi đêm nay đem nàng biến thành thạch nữ, ngày mai liền sẽ bị Mai gia định một cái phá hư tế phẩm tội danh. Đến lúc đó, cả nhà các ngươi đều được cho nàng chôn cùng. Kim trưởng quỹ như Mai Sơn bình thường khuyên can nói, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, đây là mệnh số, không tránh khỏi. Ngươi hay là ngẫm lại làm sao cho nàng xử lý hậu sự đi. Hắn pha tốt một bình trà, cho Hứa Phàm rót đầy. Hứa Phàm lại không tâm tư uống trà. Đúng lúc, ngoài cửa sổ truyền đến trận trận tiếng sấm, một trận gió thổi qua, giọt mưa lớn như hạt đậu từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, vang xào xạc. Hứa Phàm tư duy trở nên nhanh nhẹn đứng lên. Vũ Ngộ Giả kỹ năng vừa khởi động, một chút hắn không thể chú ý tới chi tiết, như rút lui chụp đèn đến, càng rõ ràng. Một cái cực kỳ phức tạp nhất tiễn xong điều kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, khẽ thở dài, cũng tốt, Sương Mù Thần, ta liền cùng ngươi vịn xoay cổ tay, nhìn xem Mai ra đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Chương 153, Nưu Nhị báo thủ chương 153, Nưu Nhị báo thủ. Hứa Phàm rời đi phẩm thơ cửa hàng trà. Kim trưởng quý lại đem cánh cửa từng cây tháo ra, nhìn xem Hứa Phàm bóng lưng rời đi, nhíu mày thầm nói, Dương Sinh công tử làm sao đột nhiên trở nên hưng phấn, ta có phải hay không nên nói cho hắn biết Thái Dương Hoa Nước sự tình, thật sự là gọi người lo lắng nha. Hứa Phàm trực tiếp đi cửa hàng đan dược. Hắn tại cửa hàng đan dược bên trong mua đại lượng thuốc chữa thương. Kết quả vừa ra cửa tiệm, liền bị Nguyễn Thần Ý chặn lại. Hứa Phàm vừa vặn cũng phải tìm hắn, liền hỏi, tu luyện âm huyết thuật cần thiết dược liệu, ngươi có à? Nguyễn Thần Ý kinh ngạc nói, công tử ngươi vẫn là phải tu luyện âm huyết thuật. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi trả lời trước ta, những thuốc kia ngươi có hay không? Đã sớm gom góp. Nguyễn Thần Ý đem trên lưng bao khỏa mở ra, lấy ra bên trong một cái bình nhỏ, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, dược liệu ta đều mài thành phấn, trực tiếp nấu luyện liền có thể. Công tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trộm thuốc tặc làm sao biến thành Ma Côn? Hứa Phàm cho Nguyễn Thần Ý thấu cái đấy, ta dùng thay mận đổi đảo kế sách, hãm hại Ma Côn, để hắn làm dê thế tội. Chứng cứ đều là thật. Chuyện này đã chấm dứt, các ngươi không cần lại lo lắng. Nguyễn Thần Ý tuyệt đối không nghĩ tới sự tình là chuyện như thế, hít sâu một hơi, hắn đối với Hứa Phàm rất là khâm phục. Đừng nhìn Hứa Phàm dăm ba câu liền đem sự tình bàn giao, nhưng ở trong đó đọ sức, chỉ sợ cực kỳ phức tạp. Đem Ma Côn hãm hại thành trộm thuốc tặc, đây là vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Công tử thủ đoạn đơn giản quỷ thần khó lường. Nguyễn Thần Y tán thưởng một tiếng, lại hỏi, cái kia Liên Nhi làm sao bây giờ? Có thể đem nàng móc ra à? Hứa Phàm suy tính một phen, trả lời, Mai gia bảo chế ra một cái bất luật cường giả đến, còn nói ngũ khố đều là mất. Ta tạm thời vẫn đoán không ra bọn hắn có mục đích gì. Cho nên, cẩn thận mới là tốt, hay là để Liên Nhi dưới đất chôn lấy đi? Hắn hỏi Nguyễn Thần Y đối với Sương Mù Thần giải bao nhiêu? Nguyễn Thần Y giảng, 40 năm trước, hắn ở rể Mai gia thời điểm, còn không có Sương Mù Thần lời nói này. Không biết có một ngày, Mai gia người bắt đầu ở Minh Vũ chi trung trắng trận tuyên dương Sương Mù Thần tồn tại, gọi hắn là Dương Vũ Sơn thủ hộ thần thú. Đằng sau, Nguyễn Thần Y thế tử liền trở thành tế phẩm, bị mang lên núi, cũng không trở về nữa. 40 năm trước Hứa Phàm rất bén nhạy bắt được điểm thời gian này, hắn hỏi, 40 năm trước, ngươi ở rể Mai gia lúc, Mai gia lão tổ Mai Kình Thiên danh vọng như thế nào? Nguyễn Thần Y nhớ lại một phen, nói ra, 40 năm trước, Mai gia lão tổ còn chưa bế quan không ra. Hắn khi đó đã hơn 120 tuổi. Lúc đó tại bất luật trên bảng xếp hạng thứ 11, phi thường cường đại. Bất quá bởi vì hắn đã sống qua số trời cho nên xếp hạng đang một mực hạ xuống. Thời gian mấy năm, liền từ người thứ 11 hạ xuống đến hơn 30 vị. Đằng sau, hắn đóng tử quan, không còn có lộ diện. Số trời là chỉ thiên định võ nguyên. Đông Diệu Thần Châu người cho là phàm nhân nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tuần, 120 tuổi. Mà bất luật cường giả có thể nghịch thiên cải mệnh, đột phá số trời, sống lâu 1 tuần, cũng chính là sống đến 180 tuổi. Nhưng mà, thiên mệnh có trái, cho dù là đột phá số trời, thân thể cơ năng cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thực lực kém xa lúc trước. Đại bộ phận bất luật cường giả, tại đột phá số trời đằng sau, sẽ bách bệnh cuốn thân, rất khó sống qua 150 tuổi. Số rất ít đặc thù dị cốt, tỉ như Liên Nhi tứ phẩm trường sinh cốt, Mai gia tứ phẩm một tiên cốt sinh cơ cường đại, có thể sống đến lâu hơn một chút. nhưng cũng tuyệt không có khả năng vượt qua 180 tuổi. Hứa Phàm lại hỏi, Sương Mù Thần là tại Mai Gia lão tổ trước khi bế quan xuất hiện, hay là bế quan đằng sau xuất hiện? Nguyễn Thần Y nói bế quan đằng sau xuất hiện. Vậy liền rất rõ ràng, Sương Mù Thần cùng Mai Gia lão tổ có cực lớn liên quan, cái này càng thêm kiên định hắn muốn dòm ngó Sương Mù Thần chân dung ý nghĩ. Hứa Phàm trở về Thanh Hoa Biên, đi trước bái phòng hắn quản hạt thứ 6 phố bên trong bị tuyển định làm tế phẩm gia đình. Đánh lấy cho người ta kiểm tra thân thể ngụy trang, đem thần văn trồng ở tế phẩm trên thân. Hắn bây giờ tại Thanh Hoa Viên bên trong không ai dám trêu chọc, lại không người dám chất vấn hắn. Phố trung hơn 20 hào tế phẩm đều bị hắn trồng lên thần văn. Đằng sau, hắn quay trở về trong nhà, tiến vào hầm. Hắn từ tất thương bên trong lấy ra máu sâu độc đến. Mẫu trùng tại vô cương trùng bực bên trong, nuốt chửng ma côn mấy cái sâu độc, phát sinh tiến hóa, sau đó lâm vào ngủ say, thẳng đến vừa rồi trời mưa thời điểm mới thanh tỉnh lại. Hứa Phàm cùng nó tiến hành một phen câu thông. Mẫu trùng hiện tại là 8 cần sâu độc, rút đi toàn đen áo, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, giống một cái ngọc tằm. Nó hiện tại vô cùng có linh tính, trí thông minh đã tương đương với 6 tuổi hài đồng. Cùng Hứa Phàm câu thông đứng lên, lo dịp rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn. Những cái kia trùng con non cũng đều đi theo phát sinh tiến hóa. Hình thể so trước kia rút nhỏ gấp mấy trăm lần, hàng ngàn con tụ tập cùng một chỗ bất quá lớn bằng hạt vừng nhỏ. Hiện tại đơn độc một cái trung thể, dùng mắt thường đã không thấy được. Cho dù sử dụng huyền khí si tra, cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Mà lại những này trùng tể có tắc kẻ hoa bình thường ngụy trang năng lực cùng bọ chét bình thường bật lên năng lực. Trước kia, những này trùng tể là màu đen, chỉ có thể chậm chạp bỏ sát. Hiện tại những này trùng tể có thể tùy ý biến hóa nhan sắc cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Mà lại là nhảy lên cao 3 thước, vận động có thể lực lớn lớn tăng cường. Duy nhất không đủ, chính là những này trùng tể thể tích thu nhỏ đằng sau, cắn xé năng lực hoàn toàn đánh mất. Hứa Phàm để một đám trùng tể gặm ăn da của hắn, kết quả gặm nửa ngày, chỉ gặm xuyên qua một tầng da, ngay cả máu cũng không thấy. Cũng may những này trùng tể còn bảo lưu lại thể nội dấu độc đặc tính. Kích cỡ tuy nhỏ, trong bụng không gian nhưng không có biến hóa, mỗi một cái trùng tể vẫn có thể chứa đựng to bằng hạt táo nọc độc. Dùng những này nhìn bằng mắt thường không thấy, huyền khí đều rất khó si tra đi ra trùng tể đầu độc, quả thực là không có gì bất lợi. Bởi vì mẫu trùng cần lấy máu chăn nuôi, cho nên hắn rạch cổ tay, đem giọt máu tại trong chén cho mẫu trùng hút. Một chén lớn máu, mẫu trùng uống không còn một mảnh. Uống no bụng đằng sau, nhảy lên Hứa Phàm bả vai, dùng cái mông ma sát da của hắn, rất thân mật. Nó hiện tại bộ dáng mập phì rất lấy vui, Hứa Phàm cho nó một cái tên, gọi là Đường Bảo. Ở kiếp trước, Đường Bảo là một loại rất đáng yêu côn trùng, đám trẻ con đều là ưa thích bắt tới chơi đùa nghịch. Hắn đem Đường Bảo thu nhập tất thương, bắt đầu chấp hành kế hoạch. Hắn đem Lưu Nhị gọi xuống hầm, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Nếu như ta cho ngươi một cái có thể cho thê tử cơ hội báo thù, ngươi nguyện ý vì này đánh đổi mạng sống à?" Lưu Nhị có chút mờ mịt: "Báo thù? Mai gia là cái quái vật khổng lồ, ta làm sao báo cửu?" Hứa Phàm nói: "Mai gia chúng ta không thể chơi vào, cái kia Sương Mù Thần, ta lại có biện pháp diệt trừ. Đại giới là, ngươi muốn hy sinh chính mình sinh mệnh." Lưu Nhị con mắt trợn thật lớn, trong con mắt ẩn lộ vẻ hưng phấn, hết sức kích động nói ra: "Ta mỗi ngày hút khói độc, gây tê chính mình, sớm đã sống không bằng chết. Nếu như có thể diệt trừ Sương Mù Thần, ta nguyện ý lên Đao Sơn hạ trảo dầu. Đừng nói là đời này mệnh, chính là kiếp sau sau nữa mệnh, ta cũng cùng nhau cho ngươi." "Tốt hứa Phàm đạo, đã ngươi có loại giác độ này, ta liền cho ngươi cái hứa hẹn. Ngươi nếu có thể giúp ta diệt trừ Sương Mù Thần, tương lai ta sẽ đem ngươi hai đứa con trai cứu ra, để bọn hắn nhận tổ quy tông, vì ngươi vợ chồng lập bia tế điện." Nưu Nhị vạn vạn không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ làm ra như vậy hứa hẹn, để hai đứa bé nhận tổ, đây là hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, đối với Hứa Phàm cuống quýt dập đầu: "Nếu có thể gọi ta hai đứa bé nhận tổ quy tông, Nưu Nhị kiếp sau nhất định kết cỏ ngầm lành, báo đáp phố chủ ân tình. Báo ân thì không cần, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ai cũng không nợ ai." Hứa Phàm xuất ra Nguyễn Thần Y cho hắn cái kia một bình tu luyện âm huyết thuật thuốc bột, đem nó chế biến thành dược, đưa cho Nưu Nhị nói ra: "Uống đi." Nưu Nhị cũng không nhiều hỏi, ôm lấy bắt liền uống sạch sẽ. Lập tức, hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang nhanh chóng giảm xuống, thời gian dần trôi qua hắn vậy mà đã mất đi tất cả chi giác, hắn giống như biến thành một cái động vật máu lạnh. Hứa Phàm xuất ra âm huyết thuật nhét vào Nưu Nhị trước mặt, nói ra: "Muốn giết chết Sương Mù Thần, bước đầu tiên chính là trước tu luyện thuật này." Nưu Nhị cầm lấy âm huyết thuật lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết: "Muốn luyện công này, trước phải tự cung." Chương 154, Tịnh Thân chương 154, Tịnh Thân Nưu Nhị nhất trận run rẩy. "Tự cung?" Hứa Phàm gật gật đầu: "Thế nào? Ngươi dám a?" Nưu Nhị tỉnh táo lại, hắn mặc dù muốn báo thù, lại không phải đồ đần. Nếu quả thật có thể diệt trừ Sương Mù Thần, hắn nguyện ý hy sinh tính mạng. Nhưng là ngươi át chủ bài gì đều không sáng, chỉ bằng vào há miệng tại cái này mở ngân phiếu khống, thật sự là gọi người khó mà tin phục. Hắn đáp lời: "Ta không có cái gì thật là sợ. Chỉ là công tử ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, đến cùng là dùng biện pháp gì giết chết Sương Mù Thần, để cho ta trong lòng có cái đáy." Hứa Phàm nói muốn giết chết Sương Mù Thần, nhất định phải lấy thân tự hổ. Hắn từ đầu gối kho lấy ra trùng đao, phái hàng ngàn con trùng tể, xếp thành một cái đội, trên mặt đất bò sát. Cái này hàng ngàn con trùng tể xếp thành đội, cũng chỉ có kim tiêm lớn nhỏ. Nếu không có Hứa Phàm gọi chúng nó biến ảo thành cực kỳ sáng rõ nhan sắc, Nưu Nhị căn bản là nhìn không thấy. Hứa Phàm đem một cái nồi sắt đặt trên mặt đất, mệnh lệnh một đội kia trùng tể bò vào trong nồi sắt, sau đó hô một tiếng: "Tán!" Chúng đám nam thanh niên lập tức tản ra, đều phân bố tại trong nồi sắt, cải biến nhan sắc, cùng nồi sắt hòa làm một thể. Hứa Phàm nói: "Ngươi tới thử một lần, có thể hay không tìm ra đám côn trùng này đến?" Nưu Nhị là thập phẩm chi vị cốt cũng có thể sử dụng huyền khí, hắn dùng mắt thường là không nhìn thấy côn trùng, liền dùng huyền khí si tra, kết quả một con côn trùng đều tìm không ra đến, những côn trùng kia thật giống như hư không tiêu thất. Hắn kinh ngạc nói, côn trùng đâu? Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, kêu một tiếng, thả. Lập tức, giải ở trong nồi trùng đám nam thanh niên đem trong bụng lục quỷ kỳ độc phun ra. Hơn ngàn quả to bằng hạt táo lục quỷ độc dược chống rông xuất hiện, tràn đầy nguyên một miệng nồi sắt. Lục quỷ tính ăn mòn cực mạnh, thời gian trong nháy mắt, chiếc nồi sắt kia liền không có bóng dáng. Hứa Phàm lại kêu một tiếng, thu. Trong nồi trùng tệ, lại đem dư thừa lục quỷ nọc độc uống vào bụng đi. Nhảy nhảy nhót nhót, quay trở về trùng trong đao. Một chút độc cặn bã, vẩy ra trên mặt đất, đem tảng đá xanh ăn mòn ra từng cái to bằng miệng chén cái hố. Nưu Nhị nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hứa Phàm nói độc dược này chính là vạn độc quật chiêu bài lục quỷ kỳ độc bảng xếp hạng người thứ 19. Sư phụ ta chính là dựa vào loại độc dược này hoành hành thiên hạ. Những độc dược này liền giấu ở những côn trùng kia thể nội. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta đem đám côn trùng này để vào trong huyết dịch của ngươi, đem ngươi đưa lên núi đi, làm tế phẩm, cho xương mù thần ăn hết, kết quả của nó sẽ như thế nào? Nưu Nhị nhớ lại nồi sắc hòa tan hình ảnh, tưởng tượng đám côn trùng này tại người trong bụng bộ phát trắng cảnh, chỉ cảm thấy không rét mà run. Cái kia xương mù thần chính là có lớn hơn nữa thần thông, ăn một nồi lục quỷ chỉ sợ là không chết cũng tàn tật. Ta hắn hỏi, thế nhưng là ta cũng không phải tế phẩm, ngươi làm sao đem ta đưa lên núi đâu? Hứa Phàm chỉ trong tay hắn âm huyết thuật nói ra, ngươi tu luyện môn công pháp này liền sẽ biến thành thịnh âm chi thể, ta sẽ đem ngươi ngụy trang thành trịnh thị để cho ngươi thay thế nàng trở thành tế phẩm. Nưu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Hứa Phàm chân chính mục đích, nguyên lai là muốn hắn làm kẻ chết hay dùng để cứu trịnh thị. Như vậy hắn ngược lại là an tâm, trong mắt cũng rốt cục có kiên quyết chi sắc. Công tử, ta hiểu được, bất quá tự cung loại sự tình này ta không hạ thủ được, hay là ngươi đến động thủ đi. Hứa Phàm nói hiện tại đổi ý còn kịp, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Nưu Nhị lắc đầu, không cần, ta hư sống 7 năm, bây giờ có thể làm nương tử của ta báo thù, có cái gì tốt do dự. Hứa Phàm liền gọi hắn cởi quần nằm trên mặt đất, cho hắn ăn một viên ngưng đau đang dược, nói ra, nam nhân cả đời này có một nửa cũng là vì mạng này dễ mà sống, thứ này nếu là cắt mất, cái kia còn sống liền cũng như chết bình thường. Nưu Nhị sợ hãi trong lòng, công tử đến trước mắt này, làm phiền ngươi nhanh nhẹn một chút, đừng bảo là những này dọa người lời nói. Hắn vừa dứt lời, Hứa Phàm là giơ tay chém xuống, chặt xuống dưới. Nưu Nhị chỉ cảm thấy phía dưới mát lạnh, giống như tiến vào trong hầm băng, hắn run rẩy hỏi, công tử chém nước? Hứa Phàm một mặt tay náy trả lời, hạ đao sai lệch một chút, chỉ chặt đi xuống một đoạn, còn phải lại đến một đao. Nưu Nhị khóc không ra nước mắt, vậy ngài nhắm ngay một chút. Hứa Phàm lại làm một đao rơi xuống. Nưu Nhị vội hỏi, lần này chém đứt? Hứa Phàm chê cười nói, lại sai lệch một chút, chỉ chặt đi xuống một nửa, còn có một viên, chờ ta lại đến một đao. Nưu Nhị tâm tính triệt để sập, công tử ngươi không phải đang cố ý tiêu khiển ta đi? Chỉ gặp Hứa Phàm hai tay lập tức đối với hắn càng không ngừng khoa tay thập tự, liên tiếp ken két tiếng vang lên, mười đạo tâm neo trong chớp mắt liền trồng ở Nưu Nhị trái tim bên trong. Hứa Phàm thở phào một cái, kỳ thật cái kia đao thứ nhất liền đã đem Nưu Nhị cho thiến sạch sẽ, hắn là cố ý muốn làm băng Nưu Nhị tâm thái, cũng may trên người hắn thi triển thập tự tâm miêu thuật. Hắn vô vô Nưu Nhị bả vai, nói ra, đứng lên đi, đã làm xong. Nưu Nhị đứng lên, hướng phía dưới nhìn lên, giữa hai chân chùi lủi, vết thương đã khép lại. Hứa Phàm đem một cái bình gốm đưa cho Nưu Nhị, nói ra, đồ vật tại trong bình, chính ngươi xử lý đi. Nưu Nhị mở ra bình nhìn thoáng qua, chỉ gặp bên trong máu me nhảy múa, lập tức nằm rạp trên mặt đất nôn mửa liên tục. Hứa Phàm phát hiện Nưu Nhị nhất bị tỉnh thần, trên người hắn âm khí giống như mở áp hồng thủy, đổ xuống mà ra, tràn đầy toàn bộ hầm. Cô này âm khí, so phổ thông nữ tính, muốn âm hàn gấp 10 lần. Các loại Nưu Nhị nôn sạch sẽ, Hứa Phàm cho hắn kiểm tra thân thể. Nưu Nhị trên người nam tính đặc thù, bị cố này âm khí kích thích cấp tốc biến mất. Hắn thô to lỗ chân lông trở nên tinh mịn đứng lên, râu ria, lông chân chốc ra, bộ ngực hở ra. Liền ngay cả tiếng nói đều trở nên âm nhu đứng lên. Nưu Nhị chính hắn phát giác được biến hóa càng nhiều, hắn ngưng kết sát khí tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng trên mặt đất chọc lấy một chút. Sàn nhà đá xanh bị hắn tùy tiện đâm ra một cái lỗ thủng, mà lại trên vách động ngưng kết ra một tầng thật mỏng âm sát nước, ăn mòn đá xanh từ từ rung động. Hắn cả kinh nói, ta huyền khí trở nên không giống với lúc trước. Âm huyết thuật bên trong ghi chép, nó có thể để người ta huyết dịch ẩn chứa âm sát chi khí, ảnh hưởng bốn bề hơi nước hình thành âm sát nước. Âm sát nước chính là nước một loại cực hạn trạng thái. Mặc dù trong sách cũng không ghi chép, nhưng là cái này không hề nghi ngờ là một loại cực hình. Đông Diệu Thần Châu cực hình lang đều là tại tấn thăng đến biến đổi cảnh giới đằng sau, thông qua cảm ngộ thiên đạo, ngẫu nhiên linh ngộ. Cái này cùng lòng của mỗi người trí, nội tính, vận khí có quan hệ. Vạn người không được một, chân quý đến cực điểm. Cái này âm huyết thuật vậy mà có thể nhẹ nhõm như vậy liền gọi người trở thành cực hình lang, thật sự là quá khoa trương. Âm huyết thuật nhiên huyết thần công là mặt khác bốn cái châu người còn sót lại tại trong bí cảnh, lại bị Đông Diệu Thần Châu người nhặt đi. Những này huyền vũ kỹ được xưng là thông cảnh loại huyền vũ kỹ, chính là mặc kệ cảnh giới gì đều có thể tu luyện. Cảm giác có chút cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp nội công công pháp. Rất rõ ràng, mặt khác bốn cái châu hệ thống tu luyện cùng Đông Diệu Thần Châu hoàn toàn khác biệt. Hứa Phàm với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ. Nưu Nhị sờ lên cằm của mình, hỏi, phố chủ, ta xác thực trở nên có điểm giống nữ nhân. Thế nhưng là ta cùng Trịnh Thị tướng mạo khác biệt cực lớn, lại nên như thế nào giả dạng mới có thể man tiên quá hải đâu? Hứa Phàm nói muốn giấu giếm qua mai ra kiểm tra, chỉ dựa vào giả dạng không thể được, nhất định phải làm triệt để một chút. Ta có một chiêu đổi ra đại pháp có thể bảo ngươi cùng Trịnh Thị trao đổi một bộ da này cùng nhau. Đổi da đại pháp. Nưu Nhị chỉ nghe cái tên này, liền lên một thân nổi da gà. Chương 155, Thiên Hai Hứa Phạm nói ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện âm huyết thuật trong sách có che giấu âm khí thủ pháp. Ngươi bây giờ âm khí quá nặng đi, nhất định phải thu liễm một chút. Hứa Phạm ra hầm, gọi Mai Tư Loan đi đốt hai nồi nước sôi, muốn cho Nưu Nhị cọ rửa thân thể. Lại gọi tới Trịnh Thị nói chuyện, ta đã có biện pháp cứu ngươi. Bất quá ngươi về sau đều được đổi một bộ khuôn mặt. Hứa Phạm đem kế hoạch của mình tỉ mỉ cho Trịnh Thị nói một lần. Trịnh Thị rất kinh ngạc, đổi ra đại pháp. Đó là cái gì? Hứa Phạm nói chính là gọi ngươi biến thành Nưu Nhị bộ dáng, mà Nưu Nhị biến thành hình dạng của ngươi. Trịnh Thị không thể tin được, cái này sao lại có thể như thế đây? Hứa Phạm không nhiều làm giải thích, trầm giọng nói một khi đổi thành Nưu Nhị khuôn mặt, về sau ngươi tại Minh Vũ bên trong liền phải lấy Nưu Nhị tự cho mình là, để bảo đảm có thể giấu giếm được Mai gia, chuyện này chỉ có ngươi, ta cùng Tư Loan ba người biết. Tư Hàn niên kỷ quá nhỏ, sợ sẽ lộ ra sơ hở, tạm thời còn không thể nói cho hắn biết. Trịnh Thị nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần có thể sống sót, làm sao đều được. Đổi một bộ gương mặt cũng không có gì lớn, chỉ là Nưu Nhị nhược đổi thành khuôn mặt của ta, chẳng lẽ muốn thay ta đi chết? Hứa Phạm dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía nàng, hỏi, như thế nào? Ngươi nếu là không đành lòng, cũng có thể chính mình chịu chết. Trịnh Thị liền vội vàng lắc đầu, không không, ta về sau chắc chắn cho Nưu Nhị lập cái bài vị, mỗi ngày cầu phúc cầu nguyện, trợ hắn sớm ngày luân hồi, tiếp sau làm phú quý người. Hứa Phạm trong lòng cười lạnh, Trịnh Thị tên này, vì cầu tự vệ, có thể quên đi tất cả lễ nghĩa liêm sỉ, công tử đạo đức. Nhân phẩm cùng Nưu Nhị so sánh, có khác nhau một trời một vực. Nếu không có Nưu Nhị chính mình cũng có chuyện nhờ chết chi ý, Hứa Phạm tuyệt sẽ không hy sinh tính mạng của hắn tới cứu Trịnh Thị. Mai Tư Loan đốt tốt nước, Hứa Phạm đem nước đưa cho Nưu Nhị, gọi hắn cọ rửa thân thể, rửa sạch sẽ đằng sau, hắn mang theo Nưu Nhị ra hầm, tiến về sương phòng, cho Nưu Nhị đổi một thân Trịnh Thị quần áo. Nưu Nhị dáng người gầy gò, cùng Trịnh Thị tương tự, chỉ là khung xương hơi lớn. Trịnh Thị quần áo mặc trên người hắn, có vẻ hơi câu nệ. Hứa Phạm gọi Mai Tư Loan cho Nưu Nhị chải búi tóc, đâm cùng Trịnh Thị giống nhau như lúc búi tóc, đeo mấy món tiện nghi đồ trang sức. Trang phục này một đuổi, Nưu Nhị nữ nhân vị càng đầy, hắn trong lúc phất tay đã có âm nhu chi ý, chỉ là hắn gương mặt kia, khó nén thu kịch chi sắc, từ chính diện nhìn hơi có vẻ quá dị. Hứa Phạm lại gọi Trịnh Thị tản một đầu mái tóc, lung tung cào thành ổ gà bộ dáng, sau đó thay đổi Nưu Nhị vải thô áo đuôi ngắn. Hai người trang phục đổi đằng sau, từ bóng lưng nhìn, không có khác biệt lớn. Hứa Phạm giải thích nói, đợi đến trời tối, ta sẽ sử dụng đổi da đại pháp, đem bọn ngươi hai người tướng mạo trao đổi. Hiện tại, các ngươi dạy một chút Nưu Nhị, nữ nhân phương thức nói chuyện, cũng không nên đang nói chuyện bên trên lộ ra chân tướng. Ngoài cửa sổ mưa rơi càng ngày càng nhanh, tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng tâm thần bất định. Luyện tập hơn nửa ngày, Nưu Nhị nữ nhân tư thái đã không có chút nào sơ hở. Hắn cũng dần dần có thể thu lũng trong huyết dịch âm sát chi khí, đem tiết ra ngoài âm khí, khống chế tại cùng Trịnh Thị không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Mãi cho đến giờ tí ba khắc, Hứa Phạm gọi tới ba người, bàn giao nói hiện tại có thể đổi ra. Tư Đoán ngươi tại nhà chính nhìn xem, đừng đi ra. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới Mai gia người đến thị sát, liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên đầu của ta. Đổi ra đại pháp loại sự tình này, tuyệt đối không thể nói ra đi. Hắn mang theo Nưu Nhị cùng Trịnh Thị đến trong viện, giật hai cây hắc xà, đem bọn hắn con mắt che kín. Sau đó rút rễ trúc trượng, trên mặt đất vẽ luyện thành trận. Hứa Phạm đổi ra đại pháp trên thực tế chính là Lôi Vũ luyện kim thuật. Hắn tại lần đầu sử dụng Lôi Vũ luyện kim thuật lúc, từng luyện chế ra mấy chục kiện đồ sứ, càng không ngừng cải biến nó kết cấu, hình dạng, vật liệu phối trộn, dùng để suy luận thuật luyện kim nguyên lý. Tại Vũ Nộ giả gia trì bên dưới, hắn hiểu được lợi dụng luyện thành trận, cải biến một kiện vật phẩm ngoại hình phương pháp. Cho nên, sử dụng luyện thành trận cho hai người đổi mặt, với hắn mà nói, là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lôi Vũ luyện kim thuật có một cái cấm kỵ. Sách dược tề bên trong viết rất rõ ràng, cấm chỉ tiến hành nhân thể luyện thành, nếu không sẽ dẫn tới tai nạn. Hứa Phạm đối với nhân thể luyện thành lý giải là sưu tập cấu thành nhân thể cơ sở nguyên tố, than, nước, lân chờ chút, đem những tài liệu này dựa theo nhất định phối trộn tổ hợp, luyện chế ra nhục thân đến. Có thể là đem các loại tàn chi, nội tạng, chắp vá tổ hợp, thậm chí đem linh hồn dung nhập trong đó, khiến người chủ sinh. Khoa trương hơn một chút, đem người linh hồn cắm vào động vật trong thân thể, sáng tạo ra hợp thành thú. Những này luyện thành phương pháp vi phạm nhân luân, làm đất trời báng giận, quả thật cấm kỵ chi đạo, dẫn tới tai nạn chẳng có gì lạ. Chỉ là cái này tai nạn đến cùng là cái gì, sách dược tề bên trong cũng không ghi chép, cũng không thể nào suy đoán. Hứa Phạm đối với đổi ra chuyện này, ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn cho là cho Nưu Nhị cùng Trịnh Thị đổi ra, chỉ là điều chỉnh bộ mặt của bọn hắn chi tiết, tương đương với cho hai người làm chỉnh dung giải phẫu. Nưu Nhị thì sẽ không thay đổi đến Trịnh Thị trên khuôn mặt. Trịnh Thị thì cũng sẽ không biến đến Nưu Nhị trên khuôn mặt. Cũng không phát sinh biến hóa về chất, không tính là nhân thể luyện thành cho nên hẳn là sẽ không dẫn tới tai nạn. Hắn vẽ lên một cái cự đại luyện thành trận bên trong có hai cái trận nhãn. Hắn để Trịnh Thị bỏ Nhật Bản hai phần đường nằm nhập hai cái trong trận nhãn. Lúc này mưa rơi chảy xiết, tiếng sấm ẩn động. Hứa Phạm phát họa trận pháp, rơi xuống cuối cùng một bút. Lập tức, mây đen ở giữa, đạo đạo điện mang lấp lóe, tụ tập tụ thở. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, nửa nén hương đi qua, thiểm điện chậm chạp không có rơi xuống. Hứa Phạm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy thần sắc hoang mang. Lần này lôi, làm sao ngưng tụ thời gian dài như vậy? Một cố dự cảm bất tưởng từ trong lòng dâng lên. Trong bầu trời lên dị tượng, mây đen ở giữa tạo thành một cái vòng xoáy bên trong, ngàn vạn đầu điện mang như lam rắn du tẩu. Đột nhiên, hai tia chớp từ trong vòng xoáy chui ra, cạnh tướng truy đuổi, sánh vai mà rơi. Một đạo thiểm điện, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, lặng yên không một tiếng động, rơi vào luyện thành trận bên trong. Một đạo khác thiểm điện, lại có cỡ thùng nước, như một đầu kim long, dương nhanh múa đuốt, khí thế bức người, hướng phía Hứa Phàm vào đầu đập tới. Ngoa tạo, Hứa Phàm căn bản là không kịp trốn tránh, chỉ là bằng vào thân thể bản năng, khép lại gót chân, sau đó nhón chân lên. Tại hắn kiếp trước trong nhận thức biết, khi người gặp phải sét đánh thời điểm, duy nhất khả năng sống sót biện pháp chính là đem gót chân khép lại, sau đó nhón chân lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung khắp Minh Vũ cả tòa Dương Vũ Sơn đều run lên ba run. Hứa Phàm bị cái kia đạo thô to như thùng nước thiểm điện đập ngay chính giữa, bị đánh ngoài cháy trong mềm, toàn thân lông tóc đều hôi phi yên diệt, trên thân hiện đầy nhánh cây hình dạng thiểm điện vết sẹo, khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn cực kỳ doan người. Ý thức của hắn như yên bình thường tan đi, thân thể nghiêng một cái, té xỉu trên đất. Mai Tư loán tại trong chính đường, tận mắt nhìn thấy một màn này, cuống quýt chạy ra, kiểm tra Hứa Phàm tình huống. Kết quả là phát hiện, Hứa Phàm làn da tất cả đều bị cháy rủi, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đến rơi xuống một miếng thịt. Thương thế hắn cực nặng, bất quá người còn chưa chết, còn có một tia khí tức tồn tại. Mai Tư loán khóc nước mắt như mưa, la lên Hứa Phàm danh tự, đẩy ra miệng của hắn, cho hắn cho ăn xuống rất nhiều đan dược chữa thương, thật vất vả mới đem hắn mệnh bảo vệ. Sau đó lại đi kiểm tra Trịnh Thị bỏ Nhật Bản hai tình huống. Hai người này không có gì đáng ngại, chỉ là bị lôi thành chân choáng mà thôi. Mai Tư loán giật xuống chùm mắt của bọn họ, kinh ngạc phát hiện, Trịnh Thị mặt biến thành Nưu Nhị bộ dáng, mà Nưu Nhị mặt thì biến thành Trịnh Thị bộ dáng. Tướng công hắn thành công. Mai Tư loán đôi mi thanh tú nhíu chặt, cố gắng suy nghĩ. Nàng biết, vừa rồi đạo thiểm điện kia, Mai gia người tuyệt đối sẽ chú ý tới, lập tức liền sẽ phái người đến đây thị sát. Hiện tại, chỉ có nàng có thể thay đổi thế cục. Trong nội tâm nàng làm lấy so đo, lau đi trên mặt nước mắt, khẽ cắn môi, trước cóng lên Nưu Nhị, đem hắn đưa vào tây xương phòng bên trong, bưng lên một chén rượu rồi tại Nưu Nhị trên thân, đem nó an trí ở trên giường. Sau đó lại trở về sân nhỏ, cóng lên Trịnh Thị, đem nàng đưa vào trong kho tủ. Đông xương trong phòng, Mai Tư Hàn kêu lớn, "Mẫu thân, bên ngoài phát sinh cái gì? Ta khóa cửa ở, ai tới giúp ta mở cửa ra?" Hứa Phàm lúc trước đã thông báo, hành động lần này không thể để cho Mai Tư Hàn biết, cho nên Tư Loan đem hắn dỗ ngủ đằng sau, đem nó khóa tại đông xương trong phòng. Mai Tư Loan không để ý tới hắn, cầm lấy cây chổi, đem luyện thành trận quét tới. Sau đó quỳ gối Hứa Phàm bên người, thê lương kêu khóc nói, tướng công, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Mai Sơn mang theo hai vị chấp sự, đứng ở trong viện. Nhìn thấy Hứa Phàm bộ dáng, nghiêm nghị khiển trách hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Chương 156, Tào Hưng chương 156, Tào Hưng Hứa Phàm lúc trước đã thông báo, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người hắn. Mai Tư loan nước nợ đáp lời, "Ta cũng không biết nhà, ta bản đang ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, liền đi ra xem xét. Chỉ thấy ta tướng công nằm ở chỗ này, trên người hắn giống như bị cháy rụi bình thường." Mai Sơn nhìn thấy Hứa Phàm trên mặt nhánh cây chạm đường vân, biết hắn là gặp sét đánh, trong lòng nghĩ ngợi nói, tên này lại sử dụng tranh lôi thuật. Lần này dẫn xuống chính là cái gì lôi? Lại có động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì Hứa Phàm trên người có ngọc nô công cho nên hắn không dám tới gần kiểm tra, chỉ là lấy ra một viên đan dược ném cho Mai Tư Đoán, nói ra, đây là thanh như đan, có thể thư giãn đứa trẻ ở trong cơ thể hắn lôi nguyên. Ngươi cho hắn ăn vào đi. Mai Tư Đoán liền cho Hứa Phàm cho ăn đan dược. Nhưng mà Hứa Phàm thương thế quá nặng, không phải một lát có thể tỉnh lại. Mai Sơn đợi nửa nén hương, trong lòng hiện nghi, không đối, nhà ngươi là có tế phẩm, Chính Thị ở đâu? Mai Tư Đoán đáp, mẹ ta trong phòng đi ngủ. Nói vậy Mai Sơn vặn lên lông mày, trách mắng, đạo sấm sét này, chỉ sợ là có thể đem cả tòa Dương Vũ Sơn người đều cho bừng tỉnh đi. Huống hồ nàng thân là tế phẩm, ngày mai sẽ phải lên núi chịu chết, làm sao có thể ngủ được. Hắn nhanh chân bước vào chính đường đi tìm Trịnh Thị, hai cái chấp sự theo sát phía sau. Mai Tư Loan đuổi tại phía sau bọn họ, hô, mẹ ta tại Tây Sương phòng đâu, nàng là mượn rượu tiêu sầu, uống say, cho nên mới không có tỉnh lại. Mai Sơn đến Tây Sương phòng cửa ra bảo, một cước giữ cửa cho đập ra, môn này vừa mở, hắn đã nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặc. Vừa bước một bước vào, hướng bên trong nhìn lên, nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ gặp trên giường, một vị phụ nhân dường như vừa mới tỉnh lại, ngồi tại bên giường, một bàn tay vịn giường lương, một bàn tay lau chán, lông mày nhíu chặt, tựa hồ là đau đầu phát tác, biểu lộ thống khổ. Nhìn bộ dáng là Trịnh Thị không thể nghi ngờ. Áo nàng lộn xộn, đúng là thản ngực lộ sữa. Mai Sơn chỉ nhìn một chút, liền nghiêng đầu, một bước triệt thoái phía sau, thối lui ra khỏi sương phòng. Hai vị chấp sự cũng đều là che mặt mà chạy. Mai Sơn đỏ lên mặt mò, trách mắng, gọi nàng mặc quần áo xong lại nói tiếp. Mai Tư loán vội vàng vào phòng, trợ giúp trên giường phụ nhân chỉnh lý quần áo. Phụ nhân này, trên thực tế là Nưu Nhị. Sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, liền ngồi tại đầu giường nghỉ ngơi. Hắn vốn là nam nhân, quần áo không chỉnh tề, cũng không để ý đúng lúc bị xâm nhập Mai Sơn ba người nhìn sạch sẽ. Mai Tư loán kêu, mẹ, ngươi mau tỉnh lại, Mai Sơn trưởng lão muốn tìm ngươi tra hỏi. Nưu Nhị lung lay đầu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nằm dạp trên mặt đất nôn mửa liên tục. Mai Tư loán bất đắc dĩ cửa trước bên ngoài kêu lên, trưởng lão, mẹ ta nàng say quá nặng đi, một lát là không tỉnh lại. Mai Sơn cũng cảm thấy xấu hổ, liền trả lời, quên đi, để nàng ngủ đi. Ba người ra chính đường, lại trở về trong viện. Hứa Phàm đúng lúc tỉnh lại, mở mắt liền thấy Mai Sơn, một mặt mê mang mà hỏi thăm, ta là sống lấy hay là chết? Mai Sơn liếc mắt, tự nhiên là còn sống, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sử dụng tranh lôi thuật? Hứa Phàm vô lực nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ nha, lần trước ta đã minh xác nói qua, cấm chỉ ngươi tái sử dụng tranh lôi thuật, ngươi đem ta cũng làm thành gió thoảng bên hai. Hứa Phàm thử nghiệm hoạt động thân thể, nhưng mà hắn cảm giác mình tựa như là tan ra thành từng mảnh bình thường, một đầu ngón tay đều không động được. Trong lòng của hắn lo lắng, Nưu Nhị cùng Trịnh Thị hiện tại thế nào? Đối mặt thành công a. Mai Sơn hắn không có phát hiện manh mối gì đi. Tướng công, ngươi đã tỉnh. Mai Tư Loan chạy ra, trực tiếp nhào vào Hứa Phàm trên thân, lôi kéo tay của hắn khóc ròng nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết đâu. Nàng âm thầm dùng ngón tay chọ tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay móc động, viết an tâm hai chữ. Hứa Phàm lập tức minh bạch, đây là nói Nưu Nhị cùng Trịnh Thị đã không ngại, hắn thở dài một hơi. Mai Sơn lại trách mắng, trả lời vấn đề của ta, vì cái gì sử dụng tranh lôi thuật? Hứa Phàm chế định kế hoạch lúc, liền ngờ tới sẽ dẫn tới Mai ra người. Cho nên, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, bày ra một bộ thê lương bộ dáng, hỏi ngược lại, Mai Sơn trưởng lão, ngươi có biết lửa này thực có bao nhiêu thống khổ à? Mai Sơn nheo mắt lại, cái này cùng ngươi sử dụng tranh lôi thuật có quan hệ gì? Hứa Phàm hưu khí vô lực trả lời, ta nghe nói, lôi pháp có thể phá vạn pháp. Cho nên ta muốn mượn nhờ thiên lôi lực lượng, đem Ngọc Nô công trừ bỏ. A, ngươi đem Ngọc Nô công trừ bỏ? Mai Sơn lấy làm kinh hãi, hắn ngưng ra một cây huyền khí sợi tơ, cách thật xa, quăng về phía Hứa Phàm, cuốn ở trên cổ tay của hắn, thăm dò vào huyền khí, kiểm tra thân thể của hắn. Kết quả phát hiện, Hứa Phàm ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại, thương quả thực không nhẹ. Mà trên lưng hắn Ngọc Nô công lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọc Nô công không có vỡ liền tốt. Mai Sơn thở dài ra một hơi, nói ra, lôi đế sắc thực có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng lôi pháp có thể phá vạn pháp quả thật lôi ra tín đồ thả ra lời đồn mà thôi. Ngươi quả thực là ngu xuẩn cực độ, phàm nhân thân thể có thể nào ngạnh kháng thiên lôi? Coi như lôi pháp làm vỡ nát Ngọc Nô công ngươi cái mạng này cũng mất. Hứa Phàm một mặt kiên quyết, nghiến răng nghiến lợi nói, lửa này thực tại thân, sống không bằng chết. Hôm nay ta nếu là bị sét đánh chết, ngược lại là giải thoát rồi. Mai Sơn biết rõ cực hình của bố, cho nên đối với Hứa Phàm lần giải thích này cũng không hoài nghi. Hắn cười lạnh nói, ngươi chết hình thông quái, có hay không nghĩ tới thê tử của ngươi sẽ là cỡ nào hạ trạng? Hứa Phàm nao nao, ta đối với Mai gia chỉ có công, chưa từng có. Các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đối với nghĩ ấm hạ độc thủ? Mai Sơn nuốt nuốt dâu dịa, Phong Khinh Vân đạm nói chuyện lúc trước bởi vì hậu sự quả. Ngươi ngang ngược càn rỡ, tại cái này Minh Vũ bên trong, chọc bao nhiêu cửu gia? Muốn hạ độc thủ chưa chắc là Mai gia người. Hứa Phàm hí tinh phụ thể, lớn chừng trong mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút hối hận. Mai Sơn đem hắn thần thái thu hết vào mắt, cười ha hả khuyên lớn, tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi có gia chủ thưởng ngươi ngoại sự lệnh bài cuộc sống sau này, so với phổ thông dược nô muốn tự do nhiều. Huống hồ sau lưng ngươi có Cửu Hổ Viên viên chủ chỗ dựa, chính là ta cái này nội sự trưởng lão, đều không muốn đắc tội ngươi. Ngươi tốt nhất là Cửu Hổ Viên chủ làm việc, không chừng có một ngày, ngươi lập xuống đại công, Cửu Hổ Viên chủ một cao hứng, liền đem Ngọc Nô công lấy xuống. Sự do người làm, cần gì phải làm nữ nhân tư thái, ở đây tìm chết. Hứa Phàm trong mắt dần dần có thần thái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ bình thường, tràn đầy cảm kích trả lời, Mai Sơn trưởng lão không hổ là nội sự trưởng lão đứng đầu, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trưởng lão nói như vậy, linh hai như bóc, ân cùng tái tạo, Dương Sinh vô cùng cảm kích. Bữa này vô mông ngựa tương đương có trình độ. Mai Sơn trở về chỗ câu kia nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm trong lòng thoải mái đến cực điểm, vuốt vuốt râu ria, nói ra, ta vừa rồi đã kiểm tra thương thế của ngươi. Ngươi gần nhất thụ thương số lần quá nhiều, phục dụng thuốc chữa thương cũng quá nhiều, cho nên dược tính trệ chậm, lần này thương đừng lại phục càng nhiều đan dược, hay là nằm trên giường tĩnh dưỡng đi, ít nhất phải nằm lên nửa tháng. Ngươi liền hảo hảo ngấp lại, làm sao cho Bát Bảo Đan làm thơ đi. Nói xong lời nói này, Mai Sơn liền dẫn hai vị chấp sự rời đi. Rời xa Thanh Hoa Biên, đi ở trên núi trên thềm đá, một vị chấp sự hỏi, trưởng lão, ngươi đối với cái kia Dương Sinh công tử, không khỏi cũng quá rộng cho đi. Hắn làm trái quy tắc trước đây, chúng ta cứ như vậy thả hắn. Mai Sơn hỏi ngược lại, ngươi chọc nổi Mai Ngọc Thư a? Chấp sự kia giật mình, chê cười nói, ta vị kia cực hình lang, ai cũng không thể trêu vào nhà. Mai Sơn, Dương Sinh công tử hiện tại là Mai Ngọc Thư thủ hạng, ngươi nếu là dám đánh chết hắn, ta cũng không để ý. Chấp sự kia lập tức ngậm miệng. Một vị khác chấp sự vì hòa hoãn bầu không khí, nói ra, năm đó cái kia Trịnh Thị bị với lên núi thời điểm, xinh đẹp không gì sánh được, Mai Ngọc Lương đánh bại ba vị trưởng lão, mới đem tranh tới tay, cưới làm vợ. Không nghĩ tới, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bộ ngực kia bình cùng nam nhân bình thường, thật sự là gọi người tào hứng a. Mai Sơn thở dài nói, đồng tộc quả phụ, người sắp chết, cũng đừng có lại hỏng thanh danh của nàng. Hôm nay thấy, liền ba người chúng ta biết, không cho phép lại nói ra ngoài, có tổn thương phong hóa. Hai vị chấp sự gật đầu đáp ứng, ba người đồng loạt đi kim điện, hướng gia chủ phục mệnh. Chương 157, lên núi chương 157, lên núi trong kim điện, Mai Sơn cấp gia chủ báo cáo Hứa Phàm dẫn lôi muốn trừ bỏ Ngọc Nô công sự tình. Mai Nghi Niên thần sắc mỏi mệt, dạng sáng bị một tiếng lôi cho bừng tỉnh, hắn có chút phẫn uất. Bất quá, hắn không muốn đối với Hứa Phàm dẫn lôi chuyện lớn động can qua. Loại sự tình này giao cho Mai Sơn xử lý là có thể. Hắn thân là gia chủ, hẳn là quan tâm chuyện trọng yếu hơn. Ba tầng dưới tế phẩm, không có xảy ra vấn đề gì đi. Mai Sơn trả lời, không có vấn đề gì, sáng mai liền có thể lên núi. Mai Nghi Niên ngáp một cái, khoát tay nói, đi về nghỉ ngơi đi. Hứa Phàm bị Mai Tư Loan đỡ lấy rời đến phòng khách. Hắn nằm ở trên giường, cảm thụ được thể nội dược lực yếu ớt chữa trị miệng vết thương của hắn, tâm tình rất phiền muộn. Gần vài ngày bị thương nhiều lắm, ăn đan dược cũng quá là nhiều, Kim San đan, Sống Càng đan, Thanh Tâm đan, Lam Tinh Càng Hỏa đan, cơ hồ thành cái ấm sát thuốc. Chính như Mai Sơn giảng, thuốc chữa thương dược hiệu giảm mất đi nhiều, cơ hồ không được cái tác dụng gì. lần này muốn đem thương dưỡng tốt, ít nhất phải nửa tháng. Mẹ nó, chỉ là đổi khuôn mặt mà thôi, cũng có thể tính làm nhân thể luyện thành. Vậy mà hàng Hạ Thiên Lôi đến bộ ta. Hứa Phạm vừa nghĩ tới thùng nước kia phẩm chất tiềm điện vào đầu đập tới bộ dáng liền không rét mà run. May mà ta có một chút vật lý thường thức, kịp thời làm ra tránh xét phản ứng. Nếu không, hôm nay liền phải đi gặp Diêm Vương. T. Về sau, tuyệt không thể lại dùng lôi vũ luyện kim thuật tại trên thân người động tay chân. Phòng cách vách bên trong, Mai Tư Hàn còn tại kêu khóc, hắn bị giam tại đồng xương trong phòng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa rồi, Mai Sơn tới nhà điều tra thời điểm, nói câu kia Trịnh thị thân là tế phẩm, ngày mai sẽ phải lên núi chịu chết bị hắn nghe đi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm nay trong nhà bầu không khí là lạ. Hắn lo lắng Trịnh thị an nguy, cho nên một mực tại trong phòng kêu khóc không ngừng. Hứa Phàm nghe tâm phiền ý loạn, khiển trách, đừng kêu, còn dám gọi, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Mai Tư Hàn sắc lập khắc câm lửa, méo miệng ba trong phòng nức nở. Mai Tư đoán đỡ lấy Trịnh thị tiến vào phòng khách, đúng lúc nghe được Hứa Phàm răn dạy đệ đệ. Ôn Nhu nói, hắn như vậy nhỏ, ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Hứa Phàm thở dài, nói ra, chính là đến hù dọa hắn một chút, ngày mai tiết mục các trảo đều ở trên người hắn. Trịnh thị ngơ ngơ ngắc ngác, vị đầu tại trong phòng khách ngồi cả buổi, mới bất đau mà đến. Hứa Phàm nhìn chằm chằm nàng trên dưới dò xét, diện mạo của nàng đã cùng Nưu Nhị không khác, chỉ là thần thái cử chỉ hay là một bộ nữ nhân cùng nhau. Hứa Phàm nghĩ ngợi nói, luyện thành trận hay là có tác dụng. Điều này nói rõ nhân thể luyện thành trận pháp là hữu hiệu, chỉ bất quá sẽ đưa tới tai nạn mà thôi, nếu như ta có đầy đủ nhục thân cường hãn, có thể chống đỡ được thiên lôi, vẫn là có thể tiến hành nhân thể luyện thành. Nưu Nhị thanh tỉnh sớm hơn một chút, một đường tập tễnh đi tới phòng khách, trong tay nắm lấy một mặt gương đồng. Hắn tiến phòng khách cửa, Trịnh thị liền thấy hắn. Hai người bốn mắt tương đối, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Trịnh thị tựa hồ là nhận lấy đả kích rất lớn, nước mắt xoạch, xoạch hướng xuống nhỏ, nghẹn một tiếng, mặt của ta sinh trưởng ở trên mặt của hắn. Nàng chợt sờ lên mặt mình, tựa hồ là muốn xác nhận chính mình là bộ dáng gì. Nưu Nhị đem gương đồng đưa cho nàng, nàng chỉ nhìn một chút, liền kém chút dọa ngất đi qua, đem gương đồng ném xuống đất. Mai Tư đoán cực kỳ an ủi, nàng mới bất đau mà đến. Hứa Phàm nói Nưu Nhị liền muốn thay ngươi đi chết, ngươi quỳ xuống đưa cho hắn đập mấy cái đầu đi. Trịnh thị liền cùng Mai Tư đoán đồng loạt quỳ trên mặt đất, cho Nưu Nhị dập đầu ba cái, nói thật nhiều cảm ơn đái đức nói. Hứa Phàm bắt đầu cho ba người rõ ràng dành mạch phân tích, ngày mai lên núi thời điểm, có thể sẽ xuất hiện biến số cùng biện pháp ứng đối. Hắn thụ thương quá nặng, giảng một canh giờ, liền thể lực chống đỡ hết nổi, mơ màng đi ngủ. Đến hướng đông, một cái chim bói cá bay vào sân nhỏ, mang đến muốn tế phẩm bọn họ tập hợp tin tức. Bởi vì một nhóm người này là muốn đi chịu chết, rất dễ dàng phát sinh bất ngờ làm phản, cho nên Mai ra hướng mỗi cái khu vườn đều phái chấp sự. Đến Thanh Hoa Viên 9 tầng chấp sự, tên là Mai Thịnh, đúng lúc là tối hôm qua đi theo Mai Sơn đến đây Hứa Phạm trong nhà kiểm tra hai cái chấp sự một trong. Hứa Phạm mượn cớ chính mình bị thương nặng, cũng không lộ diện, chỉ gọi Mai Tư Loan mang theo đệ đệ, đồng loạt đi đương Nưu Nhị. Trịnh thị thì giấu ở trong hầm ngầm. Mai Tư Hàn bị nhốt một đêm, nước mắt đều khóc khô, an vị tại cạnh cửa chết đi. Mai Tư Loan vừa mở cửa ra, hắn liền tỉnh lại, hỏi: "Mẹ đâu?" Mai Tư Loan nói nàng liền muốn lên núi, ngươi tới gặp nàng một lần cuối đi. Mai Tư Hàn sắc lập khắc xông ra phòng ở thủ tầng người phụ đệ ngoài cửa. Nưu Nhị đứng tại tế phẩm bên trong, vì che giấu chính mình so với Trịnh thị hơi thô to dáng người, hắn tại váy lụa bên ngoài, tròn một thân áo tơi. Trong đội ngũ này người, mỗi cái đều là lấy nước mắt rửa mặt, không ai để ý tướng mạo của hắn, lại không người hoài nghi thân phận của hắn. Thủ tầng người ở phía trước duy trì trật tự. Chấp sự Mai Thịnh ở một bên nhìn xem, ánh mắt vừa đi vừa về tại Nưu Nhị trên thân tạo động. Mới đầu chỉ là bởi vì tối hôm qua thấy qua Trịnh thị thân thể, cho nên vô ý thức nhìn nhiều nàng hai mắt, có thể càng xem càng cảm thấy là lạ. Nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào mà hắn còn nói không ra. Càng nghĩ, hắn phát hiện một vấn đề, các tế phẩm đều có già trẻ đưa tiễn, cả đám đều khóc trời đập đất, thậm chí đã đặt mua tốt tiền giấy, tại đội ngũ bốn phía rơi vãi. Có thể hết lần này tới lần khác Trịnh thị lại an tĩnh dị thường, mang theo cái thoa mũ, cúi đầu, cùng người chung quanh không hợp nhau. Mai Thịnh trong lòng suy nghĩ, liền muốn tiến lên kiểm tra một phen. Đúng lúc này, Mai Tư Hàn xông vào đám người, nào tới Nưu Nhị trong lực. Têu khóc nói mẹ, mẹ, ta không muốn ngươi chết, ngươi đừng đi. Mai Thịnh thấy cảnh này, đã ngừng lại bước chân. Trong kế hoạch này, khó khăn nhất một bộ phận chính là diễn kỹ. Hứa Phàm diễn kỹ sớm đã đạt đến hóa cảnh. Nưu Nhị cùng Mai Tư đoán lại không có chút nào biểu diễn kinh nghiệm. Hứa Phàm sợ nhất tiến đưa thời điểm, Nưu Nhị trong mắt không có ý sợ hãi, Mai Tư đoán khóc không đủ hung ác, lộ ra trận tướng. Cho nên, đem khóc hy đều gắn ở Mai Tư Hàn trên thân. Sở dĩ đóng hắn một buổi tối, cho đến giờ phút này mới thả hắn ra, vì chính là một màn này mẹ con ly biệt tiết mục. Mai Tư Hàn khóc là tình chân ý thiết, ôm Nưu Nhị đuổi, rơi trên mặt đất khóc lóc gom sòm lăn lộn. Mai Tư Loan liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo ra. Nưu Nhị cũng nắm lướt cuống họng nói ra, con của ta, đừng khóc, về sau hảo hảo còn sống. Không có mẫu thân, ngươi còn có tỷ tỷ, tỷ phu, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn thấy màn này, nhịn không được lau một vệt mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ, Nưu Nhị diễn kỹ này cũng quá kém cỏi đi, còn không bằng không lên tiếng đâu. Cũng may, Mai Thịnh chấp sự cũng không có lại hoài nghi. Kiểm kê hơn người số đằng sau, liền dẫn người lên núi. Toàn bộ 3 tầng dưới, gần 3000 danh dược nô, tại Tây Tập thị tụ hợp đằng sau, đứng xếp hàng lên núi. Mai Sơn trưởng lão tại phía trước nhất dẫn đường, cao giọng hô, các ngươi tại Minh Đũ bên trong chờ đợi hơn 10 năm, đầu này lên núi con đường, các ngươi cũng đi qua gần 100 lần. Bất quá mỗi một lần, đều là bị mắt, chưa bao giờ được chứng kiến Dương Vũ Sơn phong quang. Hôm nay các ngươi muốn lấy thân làm đế. gia chủ cố ý khai ân, cho phép các ngươi không mang bịt mắt lên núi, thưởng thức một chút đoạn đường này phong cảnh. Chương 158, cây giả tinh chương 158, cây giả tinh không mang bịt mắt lên núi, đôi này Hứa Phạm tới nói, là một tin tức tốt. Hắn đã tại hơn 20 cái tế phẩm trên thân gieo thần văn, thu được tầm mắt của bọn họ. Trên đường đi hắn cũng quan sát đến đường núi bốn bề tình huống. Hắn xuất ra ma côn địa đồ, tiến hành tương đối. Ma côn địa đồ chuẩn xác lại tường tận, tất cả chỗ ngã ba đều ghi chép rõ ràng. Ma côn là dựa vào 10 cần cổ trùng tệ tầm mắt vẽ ra địa đồ. Hứa Phạm đường bảo hiện tại chỉ là 8 cần sâu động, còn không có đủ cùng hưởng tầm mắt năng lực. Đoạn đường này chậm chạp tiến lên, đi hơn một canh giờ, rốt cục leo lên kim điện. Trong kim điện cấu tạo, ma côn trên địa đồ là không có, cho nên Hứa Phạm tranh thủ thời gian lấy giấy bút, một lần nữa vẽ địa đồ. Cả tòa kim điện, tựa như cái cự hình mê cung, các loại thiên điện, các loại phòng tối, khe rãnh mấp mô, chín quẻo 18 rẽ. Hứa Phạm vẽ ra hình đến, chính mình cũng không phân rõ đông nam tây bắc, đành phải từ bỏ. Mai Sơn dẫn một đám người xuyên qua kim điện, đi vào một chỗ có đá xanh trải xây tiểu đạo. Cái này tiểu đạo bán sơn xây lên, một đường hướng phía dưới, đi nửa canh giờ, vây quanh sơn nam. Tại một chỗ cực kỳ bí ẩn động phủ trước dừng lại. Động phủ cửa ra vào có hai người đón lấy. Một người bộ dáng thiếu niên, mặc một thân màu hồng cánh sen tầm y lìa, ngực thêu song hạc tường vân hình. Hai tay cùng nhau chói, giấu tại trong tay áo, dưới nách kẹp một chi ngàn tia phất trần, chính híp mắt chớp mắt. Hán tướng mạo tuấn lãng, mặt mày nu hòa, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Một người khác tuổi lục tuần, mặc một thân áo đen, bên hông quấn lấy một cây trường thiên. Hán dáng người khôi vĩ, làn da ngăm đen. Hai mắt khoảng thời gian so sánh thường nhân càng rộng hai tấc, mũi sụp đổ, bờ môi dày rộng rãi, một bộ xuẩn đội bộ dáng. Người này đúng là Hứa Phạm cựu nhân. Lâu không lộ diện Mai Nghi Lôi. Mai Sơn tiên triều hai người thi lễ một cái, kêu lên: "Linh Hạc thái thượng, Nghi Lôi trưởng lão, ta đem tế phẩm mang đến." Thiếu niên kia mở mắt, trong đôi mắt có thanh mang lấp lóe, hắn khẽ bước cằm, hỏi: "Tổng cộng mấy người?" Thiếu niên thanh âm khàn khàn lại giản mua, thật giống như một cái quanh năm ốm đau lão giả, cùng hắn tuổi trẻ không màng danh lợi tướng mạo hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Mai Sơn xưng hô hắn là thái thượng đã nói lên thiếu niên này là Mai gia thái thượng trưởng lão. Hắn tướng mạo nhìn mặc dù tuổi trẻ, tuổi thật khẳng định là như thanh âm của hắn bình thường giản mua. Hứa Phạm đoán chừng hắn là ăn bảy trong thánh đan chú nhan đan, mới giữ vững tuổi trẻ tướng mạo. Mai Sơn trả lời: 2800 người." "Ân, đầy đủ." Linh Hạc thái thượng từ trong tay áo vung ra hai cái kim tuyến khe hở dẹp cái túi, nói ra: "Đem trong cái túi này đan dược phát cho các nàng, mỗi người một viên, hiện tại liền ăn vào." Mai Sơn liền gọi thủ hạ đem đan dược phân phát xuống dưới, lại mệnh lệnh các dược nô đem đan dược ăn vào. Những dược nô này không dám phản kháng, chỉ có thể đem đan dược nuốt vào bụng đi. Nưu Nhị cũng là như vậy. Hắn một thanh đan dược ăn vào đi, cũng cảm giác một cỗ kim thạch tắc nghẽn cảm giác tại trong dạ dày bốc lên, bay thẳng thiên linh. Đầu óc của hắn giống như bị rót vào một nồi nước ép, trong nháy mắt bị thiêu đến không hề hay biết, tư duy của hắn như yên tản đi, ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ. Hứa Phàm đang dùng thần văn nhìn trộm, lập tức đã nhận ra loại biến hóa này, hơn 20 cái tế phẩm ánh mắt tất cả đều biến thẳng. Hứa Phàm cả kinh nói: "Tình huống như thế nào? Bọn hắn ăn chính là đan dược gì?" Mai Sơn cũng phát giác được tế phẩm bọn họ biến hóa, do hỏi: "Linh Hạc thái thượng, đây là đan dược gì nha?" Linh Hạc thái thượng các loại tất cả mọi người ăn đan dược, hắn mới hồi đáp: "Đây là Mao gia sống chết hoàn nếm qua đằng sau, tam hồn thất phách sẽ đều tan đi, chỉ để lại một tia tàn hồn trong đầu. Hiện tại, những người này đã là người chết sống lại." "Người chết sống lại?" Hứa Phàm nghe được những lời này, sợ hãi trong lòng, người chết sống lại không phải liền là người thực vật thôi, ý là những người này là cái xác không hồn. Trong lúc tháng qua, 3000 cái nhân mạng liền không có, Mai gia người thật sự là quá tàn nhẫn. Hứa Phàm không khỏi lắng Nưu Nhị cảm thấy bi thương. Nưu Nhị còn không có nhìn thấy xương mù thần bộ dáng, cứ như vậy đã chết đi. Linh Hạc thái thượng lại ra lệnh, đem tế phẩm lưu tại nơi này là được rồi, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi rời đi thôi. Mai Sơn lần nữa chắp tay thi lễ, mang theo thủ hạ đi. Linh Hạc thái thượng từ trong tay áo lấy ra một cái linh đan đến, đối với tế phẩm bọn họ nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh linh. Tế phẩm bọn họ thật giống như mê muội bình thường, bị tiếng chuông này thúc đẩy, cùng nhau đi về phía trước một bước. Linh Hạc thái thượng mắt nhìn trong tay linh đan, nhẹ gật đầu, lẩm bẩm: "Ân. Việc này chết hoàn cùng dẫn hồn linh hiệu dụng bất phàm." Như vậy tế phẩm bọn họ đều yên lặng, cũng không tiếp tục cần nghe được thê lương gào thét. Hắn vòng vo thân, tay áo hất lên, động phủ cửa lớn dâng lên, lộ ra một đầu đường hành lang đến. "Nghi Lôi, ngươi đi theo ta đi." Linh Hạc thái thượng dẫn đường, trong tay đong đưa linh đan. Mai Nghi Lôi đi theo phía sau hắn. Tế phẩm bọn họ đứng xếp hàng, đi theo Mai Nghi Lôi sau lưng, ngay ngắn trật tự, toàn bộ đều tiến nhập đường hành lang bên trong. Trong đường hành lang này một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy Linh Hạc thái thượng con ngươi sáng ngời, cùng trong tay hắn cái kia hiện ra bạch quang linh đan. Một đường tiến lên, tế phẩm bọn họ hoàn toàn là nghe tiếng chuông đang bước đi. Vang một chút, liền đi một bước. Nhìn liền giống bị cản thi nhân thao túng cương thi. Mai Nghi Lôi có vẻ như cũng là lần thứ nhất đi đường này, đi thời gian một nén nhang, liền không nhịn được, do hỏi: "Tiền bối, chúng ta còn muốn đi bao lâu à?" Rất nhanh liền đến Linh Hạc chậm rãi nói: "Nghi Lôi, ngươi đã là nửa ngộ chi cảnh, cùng ta một dạng đều là Mai gia thái thượng trưởng lão, không cần câu nệ như vậy. Linh Hạc là của ta đạo hiệu, ngươi xưng hô ta là Linh Hạc chân nhân là được rồi." Mai Nghi Lôi tiến vào nửa ngộ chi cảnh. "Ngoa tạo, cái kia Mai gia hiện tại liền có 18 vị thái thượng trưởng lão." Hứa Phạm rất là giật mình. Lần trước đến đỉnh núi thi triển tranh lôi thuật lúc, hắn liền nghe đến Mai gia một chút tiểu bối đang nghị luận, nói là Nghi Lôi trưởng lão thiên phú tu luyện kinh người, mới 53 tuổi liền chạm đến thiên đạo bậc cửa, bắt đầu bế quan đột phá nửa ngộ chi cảnh. Lúc này mới không có mấy ngày, liền đã đột phá. Thật là cờ người có ngất phúc. Mai Nghi Lôi lại hỏi, xin hỏi chân nhân, sương mù thần đến cùng là cái gì nha? Linh Hạc nói chúng ta Mai gia chỉ có đến nửa ngộ chi cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão mới có tư cách nhìn thấy sương mù thần. Nghi Lôi, ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy sương mù thần là cái gì? Mai Nghi Lôi gãi đầu một cái, trả lời, ta từng nhìn qua một bản tên là Vân Mộng Dị Thú bản vẽ, bên trong ghi chép một loại có thể thôn vân thổ vụ, tên là thận yêu thú. Ta muốn sương mù thần có phải hay không chính là một cái thận yêu à? Thận yêu. Linh Hạc một người chợt cười ha ha, ngươi ngược lại là thực có can đảm lớn, loại cuộc sống đó ở trong biển yêu thú, làm sao có thể ở tại Dương Vũ Sơn bên trong? Lúc này, trước thông đạo xuất hiện ánh sáng. Linh Hạc nói phía trước đã đến, sương mù thần đến cùng là cái gì, hay là do chính ngươi tận mắt đi chứng kiến đi. Phía trước đường hành lang ngoặt một cái, tiến nhập một mảnh sáng vô cùng trong không gian, tia sáng kia đâm mắt người đều không mở ra được, phía trước một đoạn thông đạo, giống như bị hơn ngàn chén đèn pha từ khác một bên đánh tới, chiếu bóng người hoàn toàn không có. Linh Hạc nhắc nhở, phía trước chính là cực dương chi địa, nhiệt độ cực cao, phàm nhân thân thể không cách nào ngăn kháng, cần chống ra hộ thuẫn ngăn cản. Linh Hạc chính mình chống ra một đạo màu bạc trắng hộ thuẫn bốn bề băng tinh lấp loé, hoa lệ bất phàm. Mai Nghi Lôi thì là chống ra một đạo xích hồng sắc hộ thuẫn, tia sáng mặc dù ảm đạm, nhưng cũng ngưng thực không gì sánh được. Hai người sau lưng các dược nô thì là không có chút nào động tác, cũng không ai quan tâm bọn hắn. Một đường hướng phía tia sáng thịnh cực chỗ tiến lên, bốn phía liên miên vang lên tất tất ba ba thanh âm, thật giống như tuổi lửa côn tại trong lửa bị đốt đoạn phát ra tiếng vang. Hứa Phàm thông qua lưu nhị con mắt, thấy được tế phẩm bọn họ phát sinh biến hóa. Vừa tiến vào cái này cực dương chi địa, tất cả mọi người trên đầu cũng bắt đầu bốc khói trắng. Ngay sau đó da của các nàng bắt đầu nguyên một khối chóc ra. Thời gian mấy hơi thở, tất cả mọi người giống như bị đặt ở trong chảo dầu nổ một lần, toàn thân da đều thuế xuống dưới. Những người này đều là nữ nhân, đều để tóc dài, tóc liên tiếp ra đầu, nguyên một khối từ trên đầu trượt xuống hình ảnh, nhìn Hứa Phàm dùng mình. Các loại đi đến đường hành lang cuối cùng, đã không nhận ra người nào là người nào, tất cả mọi người là máu me nhảy múa, đỉnh lấy cái chùi lùi, chân mật đầu tròn. Trên quần áo treo đầy da thịt của chính mình cùng tóc. Cuối hành lang là một chỗ chiếm diện tích 200 mét vuông tả hữu hang động. Trong huyệt động, lấy ngọc thạch ghép lại, dựng lục giác trận đài. Cao hơn 2 thước, 3 trượng rộng bao nhiêu. Mặt ngoài điêu khắc có phức tạp đến cực hạn đường vân. Trận đài phía trên, ngồi 7 người. 6 cái sừng đều có một người, đều là ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, gật đầu nhắm mắt. Mà trận đài trung ương nhất, cũng có một người ngồi xếp bằng. Người này, Hứa Phàm không biết hắn đến cùng phải hay không người, bởi vì nhìn từ đằng xa, hắn là một gốc to lớn cây gừa. Các loại đến gần, mới phát hiện, cây này cây gừa, có cái mũi có mắt, có cánh tay có chân, cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ bất quá hắn làn da là thô ráp vỏ cây, hiện đầy ranh sâu hoắm, tứ chi của hắn là tráng kiện thân cảnh, mọc đầy lá cây xanh biếc, tóc của hắn là từng cây màu nâu non cần, hướng bốn phía rủ xuống. Đây rõ ràng chính là một cái cây giả tinh. Hứa Phàm thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cây giả này tinh chính là sương mù thần? Làm hắn kinh ngạc chính là, Mai Nghi Lôi vừa nhìn thấy cây giả tinh, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, kinh sợ hô, Mai Nghi Lôi, tham kiến lão tổ. Chương 159, quỷ kiếp chương 159, quỷ kiếp lão tổ. Có thể làm cho Mai Nghi Lôi xưng là lão tổ, chỉ có một người, Mai Kình Thiên. Hứa Phàm từ trên giường bệnh kinh ngồi dậy, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cây giả này tinh là Mai Kình Thiên. Linh Hạc nói ra, Nghi Lôi, ngươi đứng lên đi, lão tổ ngay tại trong ngủ say, nghe không được ngươi nói chuyện. Mai Nghi Lôi run run rẩy rẩy đứng dậy, đối với cây giả kia tinh trên dưới dò xét, cả kinh nói, đây quả thật là lão tổ. Không sai, đây là lão tổ thần thông bất hủ thủ tượng. Ngươi có thể chỉ bằng vào cây này giống mặt mày liền nhận ra đây là lão tổ, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Mai Nghi Lôi gãi gãi đầu, nói ra, ta trong phòng liền có treo lão tổ chân dung, mỗi ngày đều nhìn. Cho nên, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngoa tạo, thật sự là Mai Kình Thiên. Hứa Phàm nghe được hai người đối thoại, nhịn không được cười ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Mai Kình Thiên cứ như vậy bị ta tìm được. Hắn vốn cho rằng, điều tra Mai Kình Thiên hạ lạc nhiệm vụ này, căn bản không có khả năng hoàn thành. Ngụy Thiên Thường chết làm rối loạn tất cả bố trí. Đại Chu thiết định các loại thủ đoạn, tất cả đều không cách nào thi hành, chỉ bằng vào hắn cái này vây ở Minh U bên trong rừng nô. Leo lên kim điện cũng khó khăn. Điều tra Mai Kình Thiên hạ lạc là khó như lên trời. Bây giờ có thể lấy loại phương thức này nhìn thấy Mai Kình Thiên, thật sự là gọi người ngoài ý muốn. Chỉ là, Mai Kình Thiên bộ dáng này, đến cùng là sống lấy hay là chết lấy? Cả tòa trong động phủ cũng chỉ bày cái này một cái ngọc thạch trận đài. Trận đài lục giác ngồi xếp bằng 6 người, là Mai gia 6 vị thái thượng trưởng lão. Trong đó 2 vị, Hứa Phàm tại ngày đại hôn gặp qua. 6 người này đều là tay kết pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, mỗi người trên trán đều dịn ra một tầng mồ hôi mịn, ngẫu nhiên bắp thịt trên mặt sẽ còn có rúm 2 lần. Tựa hồ là đang âm thầm dùng sức. Bọn hắn mặc dù không nhúc nhích, nhưng trên người huyền khí đang không ngừng tiết ra ngoài, thuận trên trận đài điêu khắc đường vân du động, hướng phía ở giữa lao tổ chạy tới. Cái này rõ ràng là cái trận pháp, nhưng cụ thể là trận pháp gì, có tác dụng gì, Hứa Phàm cũng không biết. Mai Nghi Lôi cũng là không hiểu ra sao, hỏi, lão tổ đây là đang làm gì nha? Cái kia, sương mù thần đâu? Linh Hạc cười nói, sương mù thần cũng không tồn tại, đây chẳng qua là chúng ta vì che giấu hai mắt người, lập đi ra, trấn an dược nâu hụy trang mà thôi. Làm cho lòng người cam tình nguyện dâng ra sinh mệnh biện pháp duy nhất, chính là tạo thần vận động. Sương mù thần chính là chúng ta tạo nên thần. Bất quá, Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, lão tổ phù hộ lấy cả tòa Dương Vũ Sơn, hắn mới là thần. Linh Hạc dùng dẫn hồn linh khu sử tế phẩm, đi đến trận đài trước đó, trong tay hắn bóp ra mấy cái pháp quyết, ngón trỏ hướng phía trận đài một chút. Trận đài dưới đáy ngọc thạch tấm gạch lập tức xê dịch đứng lên, xen vào nhau có thứ tự, hướng hai bên tách ra, bày biện ra một cái to bằng miệng giếng cái hố. Linh Hạc điều khiển tế phẩm, lần lượt nhảy vào trong cái hố. Cái hố này cũng không biết sâu bao nhiêu. Nhảy vào đi người trọn vẹn kinh lịch thời gian mấy hơi thở, mới truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Hứa Phàm có thể nghe được liên miên bất tuyệt rơi xuống nền thanh âm, cùng xương cốt bị nã đoạn tiếng vang. Chỉ là những dược nô này đều đã là sống người chết, liền hô một tiếng kêu rên cũng không truyền ra. Linh Hạc đếm lấy số, nhảy đi xuống 300 người đằng sau. Hắn liền dẫn còn lại 2500 cái dược nô, vây quanh trận đài ngồi tầm vài vòng. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên đại đa số dược nô đều đợi ở trong hành lang chờ lệnh. Linh Hạc từ trong tay áo lấy ra hai cái bồ đoàn, vứt trên mặt đất, nói ra, ngồi xuống đi. Thừa dịp lao tổ còn không có tỉnh lại, ta kể cho ngươi giảng, chỉ có trở thành thái thượng trưởng lão mới có thể biết đến ta Mai gia bí mật lớn nhất. Mai Nghi Lôi liền ngồi ở trên bồ đoàn. Linh Hạc giảng nói, hơn 50 năm trước, lao tổ sống qua số trời, bắt đầu phát giác được thân thể suy bại. Loại này suy bại là không thể địch. Mặc cho hắn thi triển nhiều loại thần thông, tu luyện vô số bí pháp, đều không thể ngăn cản. Thực lực của hắn bởi vì thân thể suy bại, cũng bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Từ trước tới giờ bất luận trên bảng hạng 11, rơi xuống đến hơn 30 tên. Lúc đó, Mai gia không người kế tục, lại muốn bồi dưỡng được một vị bất luận cường giả, trong vòng 100 năm, chỉ sợ là vô vọng. Ta Mai gia danh xưng đan ý thế gia là các đại thế lực trong mắt lớn nhất thì mỡ. Chúng ta nắm giữ tài phú, xa xa cao hơn thực lực của chúng ta. Nếu như không có lao tổ phù hộ, Mai gia chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Là bảo đảm Mai gia cơ nghiệp, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đồng loạt hướng lao tổ giáng ngôn, để hắn tu luyện thất kiếp đoạt thọ đại pháp dùng để diễn thọ. Đây là một loại quỷ đạo bí thuật, cùng bắt giác quỷ lao một dạng, đều là từ trong bí cảnh mang về. Thất kiếp đoạt thọ đại pháp cần người tu luyện cách mỗi 7 năm gặp một lần bách quỷ phệ thân quỷ kiếp có thể vượt qua 7 lần quỷ kiếp cũng sống sót. Liền có thể diễn thọ 2 tuần, thu hoạch được 120 năm thọ nguyên. Bách quỷ phệ thân, đó là coi là thật đem người gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Kiến nạn như vậy, lại có ai có thể còn sống sót? May mắn ta Mai gia chính là đan y thế gia, có đan dược tương trợ. Các trưởng lão liền nghĩ ra lấy Khai Dương Ly vẫn đang khóa lại lao tổ hồn phách, giúp đỡ độ kiếp, đằng sau lại tái tạo nhục thân khiến cho phục sinh biện pháp. Như vậy, lao tổ đã an toàn vượt qua 6 lần quỷ kiếp. Sau 3 tháng ngày mùng ngày 9 tháng 9, chính là một lần cuối cùng quỷ kiếp. Chỉ cần có thể vượt qua, lao tổ liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Thường thụ 120 năm thọ nguyên, ta Mai gia liền có thể lại hương thịnh 100 năm. Mai Nghi Lôi nghe được trợn mắt hốt mồm, trong mắt có vẻ hưng phấn, diên thọ 120 năm, loại dụ hoặc này, không ai có thể đỡ nổi. Hắn hỏi, vậy chúng ta là không phải đều có thể dùng loại biện pháp này diên thọ? Linh Hạc lắc đầu, cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy. Lao tổ nếu không có bất hủ thụ tượng thần thông, sớm tại lần thứ 2 quỷ kiếp thời điểm, liền đã chết. Hắn giải thích nói, Khai Dương Ly vẫn đan loại đan dược này quả thật có thể đem người hồn phách khóa lại, bất quá, lại có cái tác dụng phụ, liền để cho trong thân thể con người tụ tập đại lượng dương khí. Lao tổ lần thứ nhất độ kiếp, chỉ ăn một viên Khai Dương Ly vẫn đan, liền khóa lại hồn phách. Tụ tập dương khí không đáng để lo. Lần thứ 2 khi độ kiếp, ăn 3 viên Khai Dương Ly vẫn đan, mới khóa lại hồn phách. Tụ tập dương khí, liền bắt đầu phản vệ bản thân. Lần thứ 3 khi độ kiếp, ăn 6 viên. Lần thứ 4, 12 quả. Lần thứ 5, 24 quả. Cơ hồ mỗi một lần chỗ ăn Khai Dương Ly vẫn đan số lượng đều là tăng gấp bội. Đại lượng Khai Dương Ly vẫn đan, ngưng tụ ra số lượng kinh khủng dương khí, vẹn vẹn một chút tiết ra ngoài khí tức, liền đem chỗ này động phủ biến thành cực dương chi địa. Có thể tưởng tượng, lão tổ thể nội dương khí khủng bố đến mức nào. Vậy đơn giản là thân ở trong nham tương, chịu đủ thiêu đốt nỗi khổ. Lão tổ bị tra tấn sống không bằng chết, liền sử dụng thần thông bất hủ thụ tượng đem chính mình biến thành một gốc cây gừa, vứt bỏ hết thể chi giác, rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy mới nấu qua cái này 42 năm. Mỗi một lần quỷ kiếp sắp tiến đến, hắn đều phải sớm tỉnh lại, là quỷ kiếp làm chuẩn bị. Các ngươi nghe được xương mù thần chu lên, chính là lao tổ khi tỉnh lại gào thét. Vì chậm lại thống khổ, cần lấy thịnh âm chi huyết làm chất dinh dưỡng, thờ lao tổ hấp thu. Cho nên chúng ta cách mỗi 7 năm, đều sẽ mang một nhóm nữ tử lên núi, làm tế phẩm cho lão tổ hấp thu. Chương 160, Đào Chi làm bói chương 160, Đào Chi làm bói Linh Hạc đem đầu đuôi sự tình giảng nhất thanh nhị sở, giải thích nói, trận pháp này là dùng đến giúp đỡ lao tổ hấp thu thịnh âm chi huyết. Từ giờ trở đi cách mỗi nửa tháng, đều muốn khởi động trận pháp, tiến hành một lần hiến tế, thẳng đến ngày mùng ngày 9 tháng 9 một lần cuối cùng quỷ kiếp giáng lâm. Lúc này, trên trận đài một vị thái thượng trưởng lão mở mắt, nhìn thấy ngồi vây quanh tại trận đài bốn phía tế phẩm bọn họ, hơi kinh ngạc, nói ra, lần này, tế phẩm bọn họ ngược lại là an tĩnh. Cho bọn hắn cho ăn mau ra sống chết hoàn. Linh Hạc giải thích một tiếng, lại hỏi, như thế nào? Trận pháp bố trí xong a? Có thể bắt đầu hiến tế a? Có thể. Hôm nay phân 2 lần tế điện, mỗi lần 300 người. Linh Hạc gật gật đầu, ta đã tại trong huyết của ta an trí 300 người. Hiện tại liền khởi động trận pháp đi. Trên trận đài còn lại 5 vị thái thượng trưởng lão cũng đều mở mắt, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, các loại huyền khí bị rót vào trong trận pháp. Cả tòa ngọc thạch trận đài như một tòa to lớn bài tiêu, phát ra ố ố tê minh. Một trận xương cốt thanh âm vỡ vụn từ trận đài phía dưới huyết quật bên trong truyền đến, thật giống như thứ gì ngay tại nghiền nát trong huyết quật 300 cái tế phẩm. Một cỗ máu đỏ tươi xương mù từ trận đài bên dưới bốc lên mà ra, tứ tán tràn ngập trong độc phủ. Ngồi tại trận đài ở giữa bất hủ thụ tượng tựa như là bị đánh máu gà bình thường, hưng phấn lên, quanh thân nhánh cây như linh xà bình thường vũ động đứng lên. Nhất là từ đỉnh đầu hắn rủ xuống hàng ngàn cây non cần, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sinh ra một tầng tinh mịn mao châm đến. Hàng ngàn cây mang theo mao châm non cần, từ ngọc thạch trong khe hở xuyên qua, vươn vào huyết quật bên trong. T. Một tiếng kéo dài tiếng hấp khí từ bất hủ thụ tượng trên thân phát ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bộ ngực của nó như xung khí bình thường nâng lên. Những cái kia màu trắng sữa non cần, tựa như hàng ngàn cây ống hút, đem trong huyết quật huyết dịch hút ra, đưa vào cây giống thể nội. Hứa Phàm thông qua hơn 20 cái tế phẩm tầm mắt, từ từng cái góc độ quan sát đến một màn quỷ dị này. Hắn có thể thấy rõ, huyết dịch thuận cành lá mạch lạc du động, khắp cây giống toàn thân, xua đổi đi hết thể xanh biếc, đem cả khỏa cây gừa đều nhuộm thành máu nhan sắc. Hô, lại là một tiếng kéo dài hơi thở âm thanh. Huyết sát thuận mạch lạc rút đi, như theo thứ tự dập tắt đèn neon, bị xanh biếc thay thế. Như vậy lặp đi lặp lại, sau một canh giờ, có thể hút vào tới máu nhan sắc càng ngày càng cạn. Bất hủ thụ tượng trên người những cây kia đặc thù bắt đầu dần dần biến thiếu, thô ráp vỏ cây bắt đầu trở nên bóng loáng đứng lên. Mai Kình Tiên mặt mày cũng càng rõ ràng. Linh Hạc nói cái này một quận huyết thủy đã hút sạch sẽ, chờ ta để bảo đám tiếp theo tế phẩm. Hắn lần nữa mở ra huyết quật, khống chế 300 người nhảy vào huyết quật bên trong, lần này bị Hứa Phạm gieo xuống thần văn hơn 20 cái tế phẩm, có một nửa, bao quát Nưu Nhị ở bên trong, đều nhảy vào huyết quật bên trong. Hứa Phạm cũng rốt cục thấy rõ ràng huyết quật bên trong tình cảnh. Chỗ này huyết quật, sâu đạt 10 trượng, tế phẩm bọn họ từ phía trên rơi xuống, lập tức liền bị ngã đến phân thân bạch cốt. Phía dưới một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được may mắn còn sống sót, không có ngã chết tế phẩm bọn họ trên mặt đất nhúc nhích thanh âm, trên mặt đất này tựa hồ là hiện đầy vết thương, cho nên cái kia nhúc nhích thanh âm tựa như lươn tại trong bùn đất trượt. Phía trên trận pháp lần nữa khởi động, các loại huyền khí tại trong huyết quật tụ tập, xoay tròn không chỉ, hình thành một đạo vòi rồng. Trong vòi rồng sen lẫn có cương khí ngưng kết ra cùng truy, sát khí ngưng kết ra đao nhọn, cương khí ngưng kết ra viên đạn. Đem trong huyết quật 300 người cuốn lên, giống như một cái cự đại ép nước cơ, xoắn nát thân thể tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, xương đỏ bốc lên. Huyết quật này bên trong hình ảnh, so với địa ngục còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Hứa Phàm có hơn 10 tầm mắt, chỉ kéo dài mấy hơi thở, liền toàn bộ bỏ mình. Hắn chính mắt thấy 300 người phá thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết thủy hình ảnh. Một màn này thực sự đáng sợ đến cực điểm. Hứa Phàm bị kích thích trong bụng bốc lên, nằm nhòi bên giường nôn mửa đứng lên. Thằng đến đem trong bụng đồ vật nôn sạch sẽ, hắn mới lau một cái nước mũi, mắng, mẹ nó, mai ra người đều là một đám tạp chủng, quả thực là không có chút nào nhân tính, Nưu Nhị cũng cùng mặt khác tế phẩm bình thường bị xoắn nát. Máu của hắn cùng mặt khác tế phẩm máu sen lẫn trong cùng một chỗ. Nưu Nhị trong thân thể sớm bị Hứa Phàm để vào hàng ngàn con trùng tể, những này trùng tể tan tại trong máu, biến thành màu sắc của huyết dịch, căn bản là không tra được. Bất quá Hứa Phàm cũng có chút lo lắng, Mai Kình Thiên dù sao cũng là bất luật cường giả, thủ đoạn của hắn không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Hứa Phàm thông qua huyết quật bên ngoài còn lại hơn 10 đạo thần văn, quan sát Mai Kình Thiên tình huống. Cây này giống không cảm giác, cho nên hoàn toàn không có phát giác được trong huyết dịch chủ thể. Hay là cùng lúc trước một dạng, rủ xuống hàng ngàn cây cần đầu, xâm nhập huyết quật bên trong, đem bên trong huyết thủy toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn. Lần này, bất hủ thụ tượng vậy mà chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia tựa hồ là lâu không thấy mặt trời, có vẻ hơi đục ngầu. Ngồi vây quanh tại trên trận đài 6 vị trưởng lão, đều là mặt sắc thái vui mừng, nằm rạp trên mặt đất, đều cùng nên lão tổ chân thân. Theo bọn hắn la lên, cây gừa non cần bắt đầu thu nạp, toàn bộ đều tiến vào cây gừa thể nội. Thô ráp vỏ cây từng mảnh chóc ra, lộ ra bên trong sáng bóng trắng non làn da. Thân cảnh tạo thành tứ chi, cũng dần dần biến nhỏ, phân hóa ra rõ ràng khớp nối, đầu ngón tay. Rất nhanh, cây giống hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một cái tóc đen đầy đầu, dáng người tráng kiện nam tử trung niên. Hắn toàn thân trần trụi, cơ bắp tinh mịn lại chặt chẽ, nhìn tràn đầy sức sống. Nam tử này chính là Mai Kình Thiên. Hứa Phàm từ Đại Chu lấy được Mai Kình Thiên chân dung, là một cái thương dâu láo giả. Mà bây giờ ngồi tại trên tế đàn Mai Kình Thiên lại là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Nếu không có hai người mặt mày là bình thường bộ dáng, Hứa Phàm căn bản là không cách nào đem hai người này kết hợp với nhau. Hắn không khỏi cảm thán, Mai gia cái này đoạt thọ thủ đoạn thật đúng là cao minh, vậy mà có thể làm cho Mai Kình Thiên phản lão hoàn đồng. Mai Kình Thiên ánh mắt rút đi đục ngầu, dần dần trở nên thanh minh, một cô lăng lệ đến cực điểm khí thế từ trong đôi mắt của hắn lóe ra. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua trên tế đàn 6 vị thái thượng trưởng lão, đảo qua quỷ gối phía dưới Linh Hạc cùng Mai Nghi Lôi hai người, đảo qua đứng tại tế đàn chung quanh tế phẩm bọn họ. Hứa Phàm thông qua tế phẩm tầm mắt cùng hắn đối mặt. Mai Kình Thiên một chút xem ra, hai mắt như nước, không nói ra được uy nghiêm, đạo không hết bá đạo. Hứa Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một cỗ muốn thần phục xúc động. A, Mai Kình Thiên nhíu mày, đưa tay lăng không một chảo, vị kia bị Hứa Phàm gieo xuống thần văn tế phẩm lập tức bị hắn lăng không nhất đi, bắt lên trận đài. Hứa Phàm giật nảy cả mình, cuống quýt chuyển đổi tầm mắt, hắn có thể cảm nhận được Mai Kình Thiên cử động lần này ý đồ, đối phương nhìn thẳng hắn đằng sau, giống như đã nhận ra hắn tồn tại. Ở đâu ra nhìn trộm chi ý? Làm sao đột nhiên lại không có? Mai Kình Thiên đối với cái kia tế phẩm trên dưới dò xét, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chợt lấy tay vuốt vuốt cái trán, trong lúc biểu lộ ẩn ẩn có vẻ thống khổ. Một vị thái thượng trưởng lão dò hỏi, lão tổ, thế nào? Mai Kình Thiên đem cái kia tế phẩm bỏ qua, trả lời, có người đối với tế phẩm này thi triển bí pháp, vừa mới thông qua tế phẩm này, đang dòm ngó chúng ta. A, các trưởng lão đều là giật nảy cả mình, bọn hắn làm những chuyện như vậy làm đất trời báng giận, nếu là bị ngoại nhân nhìn trộm đi, thì còn đến đâu? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Các trưởng lão từng cái thất kinh chớ hoảng sợ. Mai Kình Thiên cong ngón đúng ra, một đạo thanh mang bắn vào bên trong. Lập tức có một cái mảnh mầm từ lòng đất chui ra, trong lúc thoáng qua, liền trưởng thành một gốc to lớn cây đào, cây đào kia trên cành kết đầy quả đào, từng cái tràn đầy sung mãn, phấn nộ đất ác. Mai Kình Thiên đưa tay bẻ một cây đào chi, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy đào chi câu thông thiên đạo, ấy ấy lẩm bẩm, đào chi làm bói, thanh mục vấn thiên. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, dám nhìn trộm tại ta. Hắn phải âm rơi xuống, liền có đạo đạo huyền diệu không gì sánh được phù văn từ trong thân thể của hắn chui ra, bay về phía chân trời, cây kia trên nhánh đào lập tức xuất hiện đạo đạo vết nước, ẩn ẩn tạo thành một cái đồ án. Đào chi làm bói, thanh mục vấn thiên. Hắn sẽ còn bói toán. Hứa Phàm thấy cảnh này sau, doa đến hồn phi phách tán, cắn răng, mắng, mẹ nó, lúc đầu không muốn chọc giận ngươi, là ngươi bức ta, cho lão tử chết. Hắn câu thông đường bảo, đối với trùng đám nam thanh niên hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức, giấu ở Mai Kình Thiên trong máu hàng ngàn con trùng tệ, đem trong bụng lục quỷ kỳ độc phun ra. Chương 161, con gà con mổ trùng hình. Chương 161, con gà con mổ trùng hình. Hứa Phàm tại biết Dương Mù Thần chính là Mai Kình Thiên đằng sau, liền bỏ đi vận dụng lục quỷ suy nghĩ, thậm chí còn ẩn ẩn có chút bận tâm, sợ sệt đối phương sẽ phát hiện trùng tệ. Trên thực tế, bất luật cường giả đều là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thể nội có bất kỳ dị vật, mặc kệ lớn nhỏ đều có thể phát giác. Chỉ là Mai Kình Thiên chịu đủ dương khí thiêu đốt nỗi khổ, vận dụng chín thành chín huyền khí đến chấn áp thể nội dương khí, lại lấy bất hủ thụ tượng phong bế chín thành chi giác, cho nên không thể phát giác được trùng tể tồn tại. Tay hắn bóp nhánh đảo, đỉnh đầu ẩn hiện thất tinh pháp trận, hạ xuống nhàn nhạt tinh mang, xuyên vào nhánh đảo bên trong. Nhánh đảo kia trên da ẩn ẩn xuất hiện một cái dẹp dáng dấp trùng hình đồ án, côn trùng kia trên trán dài quá 8 cây xúc tu. Mai Kình Thiên vô cùng ngạc nhiên, 8 cần cổ trùng. Cái kia nhìn trộm chi ý cùng cổ trùng có quan hệ. Đột nhiên, nhánh đảo bên trong có màu đỏ nước chảy ra, đem cái kia trùng hình đồ án nhuộm thành màu huyết hồng. Mai Kình Thiên sắc mặt biến hóa, nước máu như bói, đây là điểm đại hung. Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác trong thân thể như có hơn ngàn quả pháo đồng loạt nổ vang, khắp ngũ tạng tứ chi. Hắn thần niệm quét qua, thể nội tình huống rõ ràng trong lòng, bật điệu vận dụng huyền khí đem ngũ tạng lục phủ bảo vệ, lại phân ra huyền khí chấn áp lục quỷ. Bất luật cường giả đã sớm tới phát tùy tâm động cảnh giới, trong khi hô hấp, lợi dụng huyền khí tại thể nội đan ra hơn ngàn cái hình tròn lồng giam, đem mỗi một cái cổ trùng phun ra lục quỷ tất cả đều bao khỏa tại trong lồng giam. Mai Kình Thiên đem một cái cổ trùng bước ra đầu ngón tay, quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc nói, thật sự là cổ trùng. Tại trong cơ thể ta gieo xuống hàng ngàn con nhiều, cổ trùng này vậy mà có thể giấu độc. A, độc này rất quen thuộc nha, trước kia ở đâu gặp qua? Đường Bảo y nha nha đều cho Hứa Phàm báo cáo trùng tệ bọn họ tình huống, nói là trùng tệ bọn họ bị nhốt rồi. Hứa Phàm vừa vặn cũng dùng thần văn nghe được Mai Kình Thiên lời nói, doa đến mặt không có chút máu. Không thể nào, hàng ngàn con trùng tệ đồng loạt thi độc, một chút cũng không có làm bị thương hắn. Hắn sẽ không nhận ra đây là lục quỷ đi. Cái này nếu như bị nhận ra, ta chẳng phải là chết chắc. Đường Bảo cảm nhận được Hứa Phàm lo lắng, phi thường linh tính nói cho Hứa Phàm, trùng tệ thể nội giấu độc không gian cùng nàng thể nội giấu độc không gian, hệ ra đồng nguyên, lẫn nhau liên thông. Nàng có thể khống chế trùng tệ đem lục quỷ độc dược thu sạch về. Thu hồi. Lúc này đem độc dược thu hồi có cái dám dùng. Hứa Phàm diện mục dữ tợn, trong lòng quyết tâm, nói ra, việc đã đến nước này, đã không có đường lui, hôm nay nhất định phải hạ độc chết hắn. Hắn từ tất thương xuất ra rượu độc bình sứ, đem trên người giọt cuối cùng rượu độc, cũng cho Đường Bảo uống, gọi hắn đem độc này đưa đến trùng tể trên thân. Đường Bảo liền chọn lựa một cái ở vào Mai Kình Thiên trong xương tủy trùng tể, thông qua thể nội không gian, đem rượu độc đưa qua. Cái này trùng tể bị vây ở một cái lớn trường hột đảo huyền khí trong lồng giam, ngâm tại lục quỷ nọc độc bên trong. Cái này một khí lồng giam cực kỳ cố động, đem lục quỷ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một tia đều không có tiết ra ngoài. Trùng tể tại nọc độc trung du động, bơi tới lồng vách tường chỗ, đem trong bụng giọt tia rượu độc nôn tại lồng trên vách đá. Rượu độc chính là huyền khí khắc tinh, vừa tiếp xúc với lồng vách tường, tựa như than nướng tuyết cầu, đem nó hòa táng, lồng giam trong nháy mắt sụp đổ. Lục quỷ thoát khốn, lập tức bắt đầu làm giữ, trực tiếp đem Mai Kình Thiên sau lưng cho đốt ra một lỗ thủng lớn. Lợi hại hơn là, giọt kia rượu độc chảy vào Mai Kình Thiên tủy sống bên trong, liền giống như là hổ vào bầy dê, dọa đến trong cơ thể hắn huyền khí chạy tứ tán, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Mai Kình Thiên nguyên bản điều dụng chín thành chín huyền khí, đến trấn áp thể nội thịnh dương chi khí, lúc này, huyền khí bị rượu độc ảnh hưởng, loạn cả một đoạn. Trong cơ thể hắn dương khí lập tức liền bạo động, cái này một cỗ dương khí liền tựa như hơn 10 thái dương ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, đau đớn kịch liệt, kích thích đầu óc hắn choáng váng, ngửa đầu kêu rên. A một tiếng hét thảm, so với hôm qua Sương Mù Thần gào gọi còn thê thảm hơn gấp trăm lần, cả tòa Dương Vũ Sơn đều bị tiếng hét thảm này chấn động đến lắc lư không chỉ. Cùng lúc đó, Mai Kình Thiên thể nội, vây khốn lục quỷ hơn ngàn cái lồng giam, tập thể sụp đổ. Hơn ngàn quả to bằng hạt táo lục quỷ thoát khốn, tại hắn máu trung du đãng, thế không thể đỡ, đánh đầu thằng đó. Mai Kình Thiên thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, tựa như một chi cắm ở trong dung nham cỡ lớn ngọn nến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Dương khí bạo động, diệu độc làm giữ, lục quỷ tàn phá bừa bãi. Tam trọng đả kích đều là do thể nội mà đến. Mặc dù Mai Kình Thiên đã đạt đến bất luật cảnh giới, cũng là thúc thủ vô sách. Đối với hắn mà nói, cái kia diệu độc, lục quỷ đô không tính là gì, cái kia dương khí bạo động, nhưng bây giờ là đỡ không nổi. Hắn nửa người biến thành huyết thủy, thể nội cái kia cô dương khí như là vỡ đê hồng thủy, cũng tiết ra. Cái này một cỗ dương khí nếu là tiết lộ ra ngoài, cả tòa Dương Vũ Sơn đều được biến thành cực dương chi địa, hắn Mai gia cơ nghiệp liền phải bị hủy tại một khi. Cùng lúc đó, cái này dung hợp hắn lực lượng bản nguyên dương khí một khi tán đi, hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó chính là Khai Dương Ly vẫn đang đều cứu không được hắn. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, liên thanh quát tầm lên, mở ra câu hồn đại trận, đừng cho cái này dương khí tiết ra ngoài, nhanh, ta cần 100 khỏa khai dương ly vẫn đan. Đem cái này xem như là lần thứ 7 quỷ kiếp, khóa lại hồn phách của ta, giúp ta tái tạo nhục thân. Trận đài bốn bề ngồi 6 cái thái thượng trưởng lão, mắt thấy lao tổ liền muốn hóa thành một đám huyết thủy, tranh thủ thời gian khởi động trận pháp. Lập tức, từng đạo màn sáng từ trận đài 6 bên dâng lên, hình thành một tòa trong suốt lồng giam, đem Mai Kình Thiên giam ở trong đó, những cái kia từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra dương khí, cũng tất cả đều bị cầm tù tại lồng giam này bên trong. Số lượng khổng lồ dương khí tụ tập tại không gian thu hẹp bên trong, bị áp xúc thành màu vàng hạt cát, không ngừng đè ép ma sát, phát ra kéo kẹt thanh âm. Trứng mắt kim quang từ trong lồng giam chiếu xạ mà ra, cả tòa lồng giam thật giống như biến thành thái dương bình thường, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng hoa. Một vị trưởng lão la lên, nhanh, đem khai dương ly vẫn đang đưa vào đi. 6 vị thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, đem lên 100 khỏa khai dương ly vẫn đang đưa vào lồng giam. Một vị trưởng lão ngạnh lấy nói, lao tổ nhục thân đã chết, nhanh chóng thu nạp dương khí, tỏa hồn nhập đan. Bọn hắn điều động trận pháp, câu thông thiên địa, ngưng kết ra từng cái huyền diệu chú ấn, bắn vào trong lồng giam. Thỉnh thoảng sẽ có chút chú ấn bị đè ép đi ra, rơi vào trận đài bốn phía, dẫn tới bách thảo sinh trưởng. Các loại kỳ dị hoa cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, lại đang trong nháy mắt tàn lụi mục nát. Như vậy, một canh giờ trôi qua, 6 vị trưởng lão cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo phù ấn, trận đài bốn phía tàn lụi cỏ cây đã chồng chất có cao hơn 3 thước. Rốt cục, trong lồng giam kim quang bắt đầu tan đi, cắt vàng hóa thành sương mù, hướng phía ở trung tâm tụ lại, ngưng kết ra một viên to bằng trứng lồng khai dương ly vẫn đan. Mai Kình Thiên biến mất không thấy, cả tòa lồng giam chỉ còn lại có khai dương ly vẫn đan cùng một cây nhánh đạo. 6 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau thở một hơi, toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất. Trong đó một vị trưởng lão trên mặt đất khóc lóc om sòm gào thét nói, làm sao đến mức này à, lão tổ như thế nào đột nhiên bỏ mình, lúc trước có người nhìn trộm lão tổ, có phải hay không là người theo dõi cách làm, đến cùng là ai, người kia sẽ không cũng là bất luật cảnh giới đi. Linh Hạc leo lên trận đài, đầu tiên là kiểm tra viên kia to bằng trứng lồng khai dương ly vẫn đan, phát hiện lão tổ hồn phách hoàn mỹ khóa tại trong đan. Hắn trả lời, đừng hốt hoảng, lão tổ hồn phách khóa lại có thể giúp hắn phục sinh. Một vị trưởng lão thở dài, sống lại có thể thế nào, chúng ta khai dương ly vẫn đan toàn bộ sử dụng hết, sau 3 tháng chính là lần thứ 7 quỷ kiếp, lão tổ hay là không độ được. Ai Linh Hạc nói chí ít chúng ta còn có thời gian 3 tháng có thể nghĩ một chút biện pháp. Cái này 100 khỏa khai dương ly vẫn đan khóa lại hồn phách, dương khí cực kỳ thịnh vượng, chí ít có thể đem hồn phách lưu lại thời gian nửa năm. Chúng ta chỉ cần tại ngày 9 tháng 9 trước đó, lão tổ phục sinh liền có thể. Những ngày này, liền để hắn tại đan này bên trong ngủ say, cũng miễn đi hắn gặp cực dương nỗi khổ. Hắn nhặt lên cây kia nhánh đào xem xét, đây là nhánh đào kia bên trên đồ án lại có biến hóa, cổ trùng phía trên lại thêm ra đến một cái quái điểu. Con quái điểu này là Mai Kình Thiên nhục thân hủy diệt đằng sau, bằng một cỗ chấp niệm, câu thông thiên đạo, tại trên nhánh đào lưu lại tin tức. Nhánh đào xem bói lưu lại tin tức tất cả đều là đồ án. Quái điểu kia trên thực tế là thiên nhãn độc chim chấm, là ý nói, hắn là bị rượu độc gây thương tích. Chỉ tiếc nhánh đào kia quá nhỏ, không thể thể hiện gian lận mắt độc chim chấm vĩ ngạn khổng lồ dáng người. Linh Hạc nhìn hồi lâu, cũng không có hiểu rõ là có ý gì, kinh ngạc nói, đây là con gà con mổ trùng hình. Chương 162, Thức mạch chân nhãn. Chương 162, Thức mạch chân nhãn. Linh Hạc đem nhánh đào chuyển cho mặt khác 6 vị thái thượng trưởng lão, đám người nhìn qua, đều là vô cùng ngạc nhiên, thảo luận hồi lâu, chỉ nhận ra trên nhánh đào côn trùng là 8 cần cổ trùng. Con gà kia là cái gì, cũng không biết. Tất cả trưởng lão từng cái lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, cái kia nhìn trộm lao tổ người, đến cùng là ai? Vạn nhất đối phương đem mai ra trong động này sự tình lan truyền ra ngoài, cái kia mai ra sẽ thành thiên hạ chi công địch. Các đại thế lực đều không muốn nhìn thấy Mai Kình Thiên phục sinh, chắc chắn liên thủ lại hủy diệt mai ra. Có trưởng lão đề nghị nói, hiện tại lập tức giúp lao tổ tái tạo nhục thân, khiến cho phục sinh, sau đó bằng vào lao tổ thần thông, đem cái kia nhìn trộm người cầm ra đến. Cũng có người phản đối, nói lần này sử dụng 100 khỏa khai dương cách vấn đan, đem lão tổ phục sinh đằng sau, góp nhặt dương khí sẽ so trước đó khổng lồ mấy chục lần. Lao tổ căn bản là gánh không được, sống lại, lập tức liền đến bị dương khí cho tiêu chết. Nhất định phải đợi đến ngày 9 tháng 9 loại thiên hạ này dương khí 10 không còn một lớn âm ngày mới có thể đem nó phục sinh. Mọi người ý kiến không hợp, cãi lộn không ngớt. Lúc này, một mực tại trận đài bên cạnh chờ lấy Mai Nghi Lôi nói chuyện, chư vị thái thượng, ta cảm thấy mọi người khả năng đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. A, đám người nhìn thấy Mai Nghi Lôi phát biểu, đều thật bất ngờ. Linh Hạc hỏi, Nghi Lôi, ngươi có ý kiến gì không? Mai Nghi Lôi trong đôi mắt có hai đạo kim quang bắn ra mà ra, như đao như kiếm, khí thế bức người. Đám người nhìn thẳng hắn, đều cảm giác toàn thân phát lạnh, thật giống như bị thoát khỏi một thân y phục, không có một tia cảm giác an toàn. Mai Nghi Lôi chỉ ánh mắt của mình nói ra, ta đột phá nửa ngộ chi cảnh lúc, lĩnh ngộ thần thông thức mạch chân nhãn có thể nhìn thấy trong thân thể kinh mạch đi hướng cùng huyền pháp lưu chuyển. Lão tổ nhục thân bắt đầu sụp đổ lúc, ta sử dụng thần thông này quan sát qua lão tổ tình huống. Ta phát hiện lão tổ trong kinh mạch tràn đầy cổ trùng, những cổ trùng này mang theo cổ độc, nhiễu loạn lão tổ thể nội huyền pháp lưu động, dẫn đến dương khí vỡ đê, cho nên mới bỏ mình tại chỗ. Những thái thượng trưởng lão này đều biết Mai Nghi Lôi trí thông minh thấp kém, nhưng thiên phú tu luyện cực cao. Gặp hắn lĩnh ngộ ra một loại có thể xem người kinh mạch, huyền pháp thần thông, đều cực kỳ hâm mộ. Mai Nghi Lôi tiếp tục nói, hai ngày trước kho thuốc mất chủ án, là Minh U bên trong một cái Bắc Cương cổ sư làm, cổ trùng tuy nhỏ, lại cực kỳ quỷ dị, chỗ có được năng lực cũng là đủ loại. Ta cảm thấy lao tổ cảm nhận được nhìn trộm chi ý, khả năng cũng không phải là đến từ người, mà là đến từ thể nội cổ trùng. Linh Hạc như có điều suy nghĩ, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái kia trộm thuốc tặc ý đồ mưu phản, nghe nói là bằng vào cổ trùng nhìn trộm năng lực, vẽ ra minh u địa đồ. Lão tổ gây nhánh vân thiên, đạt được bức họa này, ý tứ hết sức rõ. Nhìn trộm hắn chính là một cái tám cần cổ trùng. Một vị thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói, cổ trùng loại này bất nhập lưu đồ vật, sao có thể dẫn đến lão tổ bỏ mình? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Mai Nghi Lôi, muốn biết hắn cái kia thức mạch chân nhãn còn nhìn ra cái gì. Mai Nghi Lôi khó được có cơ hội khi người nói chuyện, rất phấn khởi, mặt mày hớn hở nói dẫn đến lão tổ bỏ mình chính là hắn thể nội dương khí, ta nhìn nhất thanh nhị sở, lão tổ chín thành chín huyền khí đều dùng đến chấn áp dương khí, vốn là tràn ngập nguy hiểm. Những cổ trùng kia là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, cho nên cuối cùng hay là thể nội dương khí xảy ra vấn đề. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Linh Hạc đem hữu quyền truy nhập trong lòng tay trái, nói ra, cho nên nói, không đến lớn âm ngày, tuyệt không thể lão tổ phục sinh 100 khỏa khai dương cách vẫn đan tụ tập dương khí, có thể đem hôm nay đều đốt ra một cái lô thùng đến, lão tổ gánh không được. Lại có người hỏi, vậy cái này cổ trùng bên trên vẽ một con gà là cái gì? Mai Nghi Lôi gãi đầu một cái cũng có chút hoang mang, bất quá rất nhanh liền con mắt tỏa sáng, nói ra, gà thôi, mổ trùng làm thức ăn. Lão tổ ý tứ rất rõ ràng, là muốn để cho chúng ta đem những này cổ trùng tìm ra diệt trừ. Những cổ trùng kia là thông qua tế phẩm máu tiến vào lão tổ thể nội. Không chừng còn lại hơn 2000 cái tế phẩm, thể nội cũng có cổ trùng. Đó là cái thai hoàng ngầm a, nhất định phải diệt trừ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rất tán thành, lập tức đem còn lại 2,200 tên tế phẩm kiểm tra một lần. Kết quả thật đúng là phát hiện không ít người thể nội đều có cổ trùng. Những cổ trùng kia có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, trên thân ẩn chứa huyền khí cũng đều không hề giống nhau. Những cổ trùng này không phải Hứa Phàm gieo xuống, là mặt khác cổ sư gieo xuống. Mai gia làm tiền nơi trốn ngay tại Bắc Cương, Bách Đăng Sơn, Vô Tận Dãy núi ba địa phương này. Cho nên Minh Vũ bên trong có rất nhiều dược nô đều là từ Bắc Cương tới, sẽ sử dụng cổ thuật nhiều người đi. Những này cổ sư thích nhất cho người bên cạnh hạ cổ, cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ không bỏ qua. Rất nhiều cổ sư tại cho người ta gieo xuống sâu độc đằng sau, chính mình ngoài ý muốn bỏ mình, khi còn sống gieo xuống sâu độc liền quanh năm ký sinh trong cơ thể của người khác, cũng không có gì độc tĩnh, an an ổn ổn, thần không biết quỷ không hay bạn thứ nhất sinh. Các trưởng lão tìm ra những cổ trùng này đằng sau, trên lưng đều ra một thân mồ hôi. Hai họa ngầm này thật sự là quá lớn. Bọn hắn càng khẳng định Mai Nghi Lôi thuyết pháp, cũng đều thở dài một hơi. Nhìn trộm chi ý đến từ cổ trùng, vậy liền không coi là chuyện lớn. Trà rõ Bắc Cương dừng nô, đem nuôi ra tam cẩn cổ trùng người tìm ra chính là. Không tìm ra được, vậy liền thà giết lầm chớ bông tha. Đem Bắc Cương tới dừng nô, toàn bộ diệt trừ. Kho thuốc mất trộm án, thăng thêm lần này lão tổ bỏ mình. Để các trưởng lão đối với Bắc Cương cổ sư căm thù đến tận xương thủy, bọn hắn âm thầm quyết định, lần này nhất định phải làm đại thanh tẩy. Hứa Phàm bên này, tâm tình giống như là ngồi xe cáp treo, chợt cao chợt thấp. Hắn sợ những trưởng lão này đầu nóng lên, lập tức đem Mai Kình Thiên cho sống lại, vậy hắn nhất định phải chết. May mắn, Mai Nghi Lôi cái này ngu ngốc tự cho là thông minh, lại đem bọn rình dập trở thành cổ trùng, xem như giúp Hứa Phàm một thanh. Bọn hắn thương định muốn tại sau 3 tháng lớn âm ngày phục sinh Mai Kình Thiên. Sau 3 tháng, cái kia cũng không có cái gì thật là sợ. Lão tử giết một vị bất luật, ha ha, Hứa Phàm cực kỳ đắc ý, nằm ở trên giường, cười không ngừng. Mai Kình Thiên xem như Đông Diệu Thần Châu đứng đầu nhất một nhóm người, mệnh tang tay ta. A ha 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 ha. Chỉ tiếc, uy danh của ta không cách nào truyền xa. Hắn thở dài, lại cảm khái nói, Mai gia thật sự là hảo thủ đoạn a, vậy mà có thể làm cho Mai Kình Thiên một lần lại một lần phục sinh, cùng bật học bình thường. Đáng tiếc các ngươi gặp ta, còn muốn phục sinh, không có cửa đâu. Ngươi Mai gia liền đợi đến bị Đại Chu chiếm đoạt đi. Hứa Phàm triệt để buông lòng xuống, từ hắn đi vào thế giới này lên, chưa từng có giống lúc này như vậy buông lòng qua. Đại Chu cho hắn nhiệm vụ, thậm chí là trung cực nhiệm vụ, hắn toàn bộ đều hoàn thành. Hiện tại, chỉ cần thích ý suy nghĩ một chút làm sao hướng Đại Chu lừa đảo là được rồi. Mai Kình Thiên bên này cũng hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần đem trong động phủ chuyện phát sinh nói cho Đại Chu chắc chắn dốc hết toàn lực, hủy diệt Mai gia, tuyệt sẽ không cho Mai Kình Thiên phục sinh cơ hội. Chương 163, Văn Hảo tề tụ chương 163, Văn Hảo tề tụ Mai Kình Thiên sau khi chết, các thái thượng trưởng lão lần lượt rời đi, chỉ còn lại hơn 2000 tế phẩm còn ở tại trong động phủ. Mai gia người cho những tế phẩm này trị liệu làn da bỏng, lại cho ăn tích tốc đan, duy trì lấy tính mạng của bọn hắn, để qua một bên trong động phủ, lưu làm sử dụng sau này. Thần văn chỉ có thể ở trên thân người tồn tại 3 ngày, cho nên 3 ngày sau đó, tế phẩm trên người thần văn toàn bộ tiêu tán. Hứa Phàm liền cũng không còn cách nào nhìn trộm trong động kia tin tức. Mai gia đối với Minh Vũ làm một lần đại thanh tẩy, đã điều tra tất cả từ Bắc Cương tới cổ sư. Bởi vì lúc trước đã làm qua ghi chép, cho nên lần này thanh tẩy hết sức nhanh chóng. 3 tầng dưới cổ sư, không ai nuôi ra 8 cần sâu độc. Ngược lại là bên trong 3 tầng trên cổ sư, có hơn 10 người nuôi thành 8 cần sâu độc thậm chí cổ trùng vương. Mai gia đem những người này tất cả đều tóm lấy, mặc kệ có tội không có tội, từng cái nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ nói ra cổ trùng năng lực, khảo vấn phải chăng mượn cổ trùng nhìn trộm qua Mai gia bí mật. Kết quả cái gì đều không có điều tra ra được. Mai gia người liền đem những này cổ sư tất cả đều giết. Những chuyện này hoàn toàn không có liên lụy đến Hứa Phàm. Đằng sau nửa tháng, Hứa Phàm phần lớn nằm ở trên giường. Lôi kích cho hắn tạo thành tổn thương, thật sự là quá lớn. Phương Bộ Bình đưa cho hắn kiểm tra mấy lần thân thể, nói thẳng trên người hắn những cái kia lôi kích vết sẹo không cách nào khu trừ, chỉ sợ đến lưu cả một đời. Những cái kia lôi kích vết sẹo hiện lên chạc cây chạm, khắp mỗi một tấc da thịt, liền ngay cả trên mặt đều lít nha lít nhít. Cái này khiến hình tượng của hắn nhìn càng thêm đáng sợ. Mù một con mắt, trên mặt còn tràn đầy vết sẹo, hình tượng này phóng tới Bách Đăng Sơn, đó chính là cái mạch gấu. Hứa Phàm đối với mình bề ngoài không để ý, sách kỹ năng bên trong có rất nhiều có thể cho hắn khôi phục như lúc ban đầu kỹ năng. Nưu Nhị đại thay Trịnh Thị bỏ mình, Trịnh Thị chuyển đổi thành Nưu Nhị thân phận. Cũng là không cần cái gì diễn kỹ, từng ngày ngậm lấy tẩu thuốc con, giả ngây giả dại là được. Nàng có thể còn sống sót 10 phần may mắn, nhưng là mỗi ngày đỉnh lấy cái Nưu Nhị mặt, áp lực tâm lý to lớn, mỗi ngày vừa nhìn thấy tấm gương, liền hai mắt đẫm lệ. Nàng từng hỏi thăm Hứa Phàm về sau có thể hay không giúp nàng đem mặt biến trở về đến, bị Hứa Phàm từ chối thẳng thắn. Nói đùa, đạo thiên lôi này uy lực ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi, tuyệt không có khả năng vì nàng gương mặt này lại bất chấp nguy hiểm. Mới đầu, Mai Tư Hàn khó mà tiếp nhận Trịnh Thị đã vong tin tức, khóc giống rất nhiều ngày. Bất quá tại hắn ăn mấy trận Nưu Nhị nổi lớn loạn hầm đằng sau, dần dần phát giác mánh khỏe. Rất nhanh, hắn liền hướng Mai Tư Loan đặt câu hỏi. Vì cái gì Nưu Nhị làm cơm, cùng mẹ làm cơm một dạng khó ăn? Vì cái gì Nưu Nhị thần thái cử chỉ, cùng mẹ có chút tương tự? Vì cái gì Nưu Nhị đi đi tiểu lúc là ngồi xổm? Tục ngữ nói, mẹ con đồng lòng, loại sự tình này là không gạt được. Cho nên, Hứa Phàm liền gọi Mai Tư Loan đem Trần Tướng nói cho Tư Hàn, cũng khuyên bảo hắn, tuyệt đối không thể đem Nưu Nhị là Trịnh Thị chuyện này lan truyền ra ngoài, nhất là ở trước mặt người ngoài, không có khả năng xưng hô Trịnh Thị vi nương. Mai Tư Hàn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nhiều đầu óc rất nhanh liền minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Ở trước mặt người ngoài nhìn thấy Trịnh Thị, cũng là như Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan bình thường, Nưu Nhị réo lên không ngừng. Đến đầu tháng 7, Hứa Phàm thương thế rốt cục khỏi hẳn, trạng thái thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn liền đi chợ đen, muốn vân an một chút Liên Nhi. Mai Kình Tiên sau khi chết, Hứa Phàm cảm thấy Liên Nhi bên này uy hiếp đã hoàn toàn giải trừ, liền gọi Tuệ Viên đưa tin cho Tào Ứng, để bọn hắn đem Liên Nhi móc ra. Hắn cũng rất tò mò, Liên Nhi bị chôn mấy ngày, hiện tại tình huống như thế nào? Kết quả đến bất pháp tiểu bên trên, chỉ thấy Liễu Vô Úy tại đầu cầu chờ lấy hắn, vừa nhìn thấy hắn, thật hưng phấn hướng hắn vất tay. Đi qua bất pháp tiểu, Liễu Vô Úy nói cho hắn biết nói, Kim trưởng quý tại trong tiệm chờ hắn. Lúc trước, Kim trưởng quý chỉ định qua muốn Liễu Vô Úy làm hai bọn họ ở giữa đưa tin người. Hứa Phàm hỏi hắn, Kim trưởng quý có chuyện gì? Liễu Vô Úy chỉ nói mình không biết, nói là Kim trưởng quý tâm tình rất tốt, đã đợi hắn hai ngày, hẳn là sự tình tốt. Hứa Phàm liền đi phẩm thơ cửa hàng trà. Kim trưởng quý vừa thấy được hắn, liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, thấy rõ ràng trên mặt hắn vết sẹo, có chút kinh ngạc, nghe nói ngươi bị thương, làm sao bị thương thành bộ dáng này? Hứa Phàm cười khổ nói, không quan trọng, hiện tại thương đã tốt. Trưởng quý tìm ta, có chuyện gì? Kim trưởng quý cười nói, không phải ta tìm ngươi, là viên chủ tìm ngươi. Ngươi đi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền lên núi. Hắn phân phó Liêu Vô Úy trong tiệm, mang theo Hứa Phàm tiến vào Cửu Hồ Viên, dẫn hắn hướng trên núi đi đến. Đến ít người địa phương, hắn cười nói, đan thơ giải thi đấu tỏa tự xếp hạng đi ra. Hứa Phàm đoán được là chuyện này, hỏi, cầm tới chữ thiên số 1 đi. Kim trưởng quý hơi kinh ngạc, cảm thán nói, ngươi thật là có tự tin a, nghe ngươi giọng điệu này, là hết lòng tin theo có thể cầm tới chữ thiên số 1. Đây là tự nhiên. Bài này tử, vô địch thiên hạ. Hứa Phàm đã tính trước, cái này bói toán con định mai chính là thánh nhân chi tử, kiếp trước viết mai từ bên trong, bài này tử có 102 của kim, tại hành văn, tình hoài, cảnh giới từng cái phương diện đều đã tuyệt đỉnh. Kim trưởng quý lắc đầu cười khổ, từ trong tay áo rút ra một tấm giấy viết thư, kín đáo đưa cho Hứa Phàm nói ra, cũng là bởi vì quá mức vô địch, mới đưa đến lần này đan thơ giải thi đấu, xuất hiện trăm năm khó gặp kỳ cảnh. A, Hứa Phàm mở ra giấy viết thư nhìn thoáng qua. Giấy viết thư này là một tòa tự danh sách. Chữ thiên số 1, Mai Gia Cực Hình Lang, Mai Ngọc Thư. Chữ thiên số 2, Bắc Bực Văn Hảo, Triệu Lãng. Chữ thiên số 3, Đại Viêm Văn Hảo, Tần An. Chữ thiên số 4, Âm Sơn Văn Hảo, Lục Trường Vấn. Chữ thiên số 10, Đại Chu Văn Hảo, Chính Hoa. Hứa Phàm vừa đọc xong danh sách này, liền ngây dại, cái gì cái tình huống? Làm sao sông này thi đấu người đều có văn hào danh hiệu? Không đơn thuần là phòng chữ thiên ngồi vào. Phía dưới phòng chữ địa ngồi vào 12 người, cũng tất cả đều là văn hào. Thẳng đến phòng chữ huyền, mới xuất hiện thế hệ tuổi trẻ văn nhân mà khách. Cái gọi là văn hào, chính là chỉ kiệt xuất nhất văn nhân. Có thể được xưng là văn hào người, phần lớn là các quốc gia triều đình trọng thần, vọng tộc tinh anh. Những người này thường thường tư lịch thâm hậu, học trò khắp thiên hạ, là văn đàn người dẫn đường. Trong danh sách, có một người, Hứa Phàm rất tin tưởng, Đại Chu Văn Hào Chính Hoa. Chính Hoa chính là Đại Chu quốc Long Đồ các đại học sĩ, đồng thời còn đảm nhiệm Giang Đô phủ phủ doãn. Lần này Hứa Phàm nội ứng Mai Gia hành động, Chính Hoa là chủ yếu người mưu đồ, địa vị gần với Lại Châu Vương Trình Dã, xem như số 2 thủ lĩnh. Hắn loại thân phận này, đã sớm coi nhẹ danh lợi chi tranh, toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, làm sao lại tới tham gia loại này tranh tài? Hứa Phàm thấy tê cả da đầu. Mấy cái đến, tổng cộng có 26 vị văn hảo, tất cả đều khuất tại Mai Ngọc Thư danh tự phía dưới. Mai Ngọc Thư ba chữ, bị chúng tinh phùng nguyệt, cực kỳ chói mắt, có tên này đơn, thiên hạ người nào không biết quân. Hứa Phàm kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Những thế hệ trước này, làm sao đều đến dự thi? Đều là bị ngươi bài thơ kia dẫn tới thôi. Kim trưởng quý cười khổ nói, danh sách này không có đi ra trước đó, liền có truyền muốn nói, lần này ngồi vào vị trí chi tranh, ra thánh nhân chi tử. Dẫn tới thiên hạ văn hảo nhao nhao ghé mắt, đằng sau đã là như thế chẳng cảnh. Ngươi cũng thật là lợi hại nha, thiên hạ văn nhân, tất cả đều bị ngươi dẫm tại dưới chân. Chương 164, Đồng Tâm Đan chương 164, Đồng Tâm Đan Hứa Phàm mặt lộ vẻ cổ quái, mày níu lại thành cái chữ xuyên, cục diện như vậy, lại không phải hắn có thể dự liệu được. Những này văn hào bọn họ thật sự là thiếu chút khí khái, lại muốn kéo lấy một thân gỉ xương cốt, đến cùng người trẻ tuổi tranh cao thấp một hồi. Đầu ngọn gió ra quá lớn, Mai Ngọc Thư chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, không có chút tâm lý tố chất, đoán chừng ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Hứa Phàm cười khổ nói, cũng không phải ta đem Thiên Hạ Văn Nhân giẫm tại dưới chân, là Viên chủ đem Thiên Hạ Văn Nhân giẫm tại dưới chân. Hai người một đường tiến lên, Kim trưởng quý nói ra, Viên chủ đã cho ngươi hứa hẹn, đại hắn tâm nguyện trầm dứt, tự nhiên sẽ đem một thân vinh quang trả lại cho ngươi. Danh hào này sớm muộn là ngươi, cho nên cuối cùng đem Thiên Hạ Văn Nhân giẫm tại dưới chân, hay là ngươi? Hứa Phàm nhếch môi, chẳng thèm ngó tới. Trong lòng tự đủ, Mai Ngọc Thư nếu là vì ta chính danh, vậy hắn liền trở thành mua danh chủ tiếng, dở trò dối trá hạng người, muốn vì người trong thiên hạ sở thỏa khí. Cái này sao có thể thôi? Hắn trả lời, đến. Danh hào này ta cũng không hiếm có. Viên chủ sau đó không giết người diệt khẩu, ta liền đủ hài lòng. Kim trưởng quỹ bên này cũng có nỗi khổ tâm, biết mình rất khó giải thích rõ, liền không còn giải thích, chỉ là chuyện xưa nhắc lại nói ngươi đã đáp ứng ta, nếu là tương lai có là cao quý thanh đế ngày đó, muốn giúp viên chủ thoát ly Mai ra. Hứa Phàm hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Gật gật đầu, lần nữa mở cái ngân phiếu khống, yên tâm, nếu có ngày đó, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Hai người một đường đi lên đỉnh núi, Mai Ngọc Thư xúc tại Hà Hương đỉnh bên trong, lần này ngược lại là không có làm nữ nhân cách ăn mặc. Hắn lấy một bộ áo xanh, mặt hướng liên hồ, tay vịn mà đứng, tóc tung bay, bị gió thổi lên, cùng dây thắt lưng cùng múa. Mai Ngọc Thư tướng mạo là cực tốt, manh mối thư lãng, đôi mắt thâm thúy, một bộ u buồn khí chất, thoạt nhìn như là cái qua thời quý tộc. Kim trưởng quỹ dẫn Hứa Phàm tiến vào Hà Hương đỉnh, Mai Ngọc Thư xoay qua mặt đến, xông Hứa Phàm gật đầu cười một tiếng, chỉ băng ghế đá, nói ra, ngồi đi. Thanh âm hay là như vậy khàn khàn. Hắn gương mặt lạnh lùng thời điểm, nhìn vẻ u sầu quân thân, cứ người ở ngoài ngàn dặm. Cười yếu ớt thời điểm, lại gọi người cảm thấy ấm áp cũng tốt, làm cho người thân cận. Chỉ là cố này ôn nhu sức lực, như phủ dung sớm nở tối tàn, ngươi còn đến không kịp dư vị, hắn liền lại biến thành một tấm mặt chết. Đa tạ viên chủ. Hứa Phàm bảo tòa, Mai Ngọc Thư hướng phía hắn trên dưới dò xét, trong đôi mắt có chút kinh ngạc, nhưng không có đối với hắn hiện tại cái này che kín chạc cây con vết sẹo bộ dáng phát biểu ý kiến. Tự mình cho hắn châm trà, nước trà chảy xuôi trong chén, nhỏ giọt rung động. Trong chén hiện lên hai cây thủy thấu trà kia, nhìn kỹ xuống, đúng là hai cái dài nhỏ như ngọc bình thường xanh tươi côn trùng. Mai Ngọc Thư giải thích nói, đây là Bắc Cương tóc đen chủ trà, nghe thường quốc chủ yêu thích nhất lá trà. Mới nếm thử thời điểm, trà vị lại khổ, nhưng vào cổ họng đằng sau, răng môi ở giữa dư mãn thanh liệt chi vị, làm cho lòng người bỏ thần di. Hứa Phàm liền bưng chén lên, nhấp một miếng. Quả nhiên như Mai Ngọc Thư giảng, trà khổ đáng sợ, hương vị cùng kiếp trước khổ đình trà có chút tương tự. Khổ hậu chuyển là cam thuần, có một phong vị khác. Uống qua một chén trà, Mai Ngọc Thư hỏi, đang thơ giải thi đấu nhập tọa danh sách, ngươi xem qua đi. Hứa Phàm gật gật đầu, nhìn qua, tới không ít lão tiên sinh. Mai Ngọc Thư cảm thán nói, những này lão tiên sinh, cũng không sánh bằng ngươi cái này tiểu tiên sinh. Hứa Phàm cùng Mạc đại tiên sinh so thơ lúc, nói qua, nói nghe thường quốc chủ kiến hắn cũng muốn kêu một tiếng tiểu tiên sinh. Mai Ngọc Thư một mực ghi ở trong lòng. Hứa Phàm có chút xấu hổ, hắn ăn nói bịa chuyện lời nói, hiện tại lại giả biện, đoán chừng cũng không ai tin. Lúc đầu, ta muốn lấy tranh đến chữ thiên số 10, liền đủ hài lòng. Hiện tại náo thành cục diện này, bằng năng lực của ta, khó cùng chúng hào tranh phong, sợ là sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ. Tại hoàn thành tâm nguyện trước đó, ta tuyệt không nguyện bị người nhà báng. Cho nên, ta cần công tử giúp ta một chút sức lực, chí ít giúp ta cầm tới tam giáp xếp hạng. A. Hứa Phàm kinh ngạc nói, nhập tọa chi từ ta còn có thể biết hay, dù sao không ai giám thị. Ở trên giải thi đấu tranh phong, trước mắt bao người, ta như thế nào giúp ngươi? Mai Ngọc Thư từ trong tay áo xuất ra một đôi đan dược, đưa cho Hứa Phàm một viên, chính hắn lưu lại một mai, nói ra, đây là đồng tâm đan, là ta căn cứ bảy trong thánh đan thái tố đồng tâm đan luyện chế ra giản dị phiên bản. Không có thể hồ quán đỉnh công hiệu, lại có thể ngắn gọn truyền lại một chút tin tức. Trong tay của ta chính là dương đan, trong tay ngươi là âm đan. Chúng ta riêng phần mình ăn bảo, ta dẫn đạo ngươi thể hội một chút dược hiệu. Ngoại tào Hứa Phàm kinh ngạc cánh ốc, còn có thể đem thái tố đồng tâm đan làm thành giản dị bản. Loại này quỷ dị đan dược, quỷ tài dám ăn bảo. Hắn hỏi, viên chủ, ngươi trong đan này không có lam tinh tụy lửa đi? Mai Ngọc Thư ngắn gọn đáp, không có. Hứa Phàm hay là không muốn ăn, trong lòng của hắn có rất nhiều bí mật, vạn nhất ăn hết, bị Mai Ngọc Thư biết, chẳng phải là tự bạo thân phận. Một bên Kim trưởng quỹ nhìn ra hắn tâm tư, nói ra, công tử, cho dù là thái tố đồng tâm đan, có thể truyền đạt cũng chỉ là một chút tu luyện thể ngộ mà thôi. Tuyệt sẽ không đem trí nhớ của một người hoặc là trong lòng tưởng niệm truyền đạt cho đối phương. Cần biết ký ức không thể đụng vào chính là đại đạo một trong những quy tắc. Nếu không huyền thuật đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Ký ức không thể đụng vào cái này đại đạo quy tắc, Hứa Phàm là biết đến. Nói đúng là, thiên hạ bí pháp ngàn ngàn vạn, không có một loại có thể nhìn trộm hoặc là cải biến trí nhớ của một người. Ký ức đúc thành luân hồi, thuộc về tạo vật chủ lĩnh vực, phàm nhân không thể đụng vào. Cái này cùng Hứa Phàm lôi vũ luyện kim thuật cấm chỉ nhân thể luyện thành là một cái đạo lý. Mai Ngọc Thư cũng giải thích nói, người ăn đồng tâm đan đằng sau, cho ta truyền đạt hết thảy tin tức, đều là do ngươi chủ đạo. Ngươi không nguyện ý truyền đạt tin tức, ta không có khả năng đạt được. Nghe lần này giải thích, Hứa Phàm hơi yên lòng một chút, bất quá vẫn là không chịu đi vào khuôn khổ, nói ra, như vậy đi, ta vẫn là trước cùng Kim trưởng quỹ thử một lần. So với Mai Ngọc Thư, Hứa Phàm càng thêm tín nhiệm Kim trưởng quỹ một chút. Mai Ngọc Thư liền đem trong tay dương đan đưa cho Kim trưởng quỹ. Kim trưởng quỹ ăn vào dương đan, Hứa Phàm ăn vào âm đan, hắn lập tức liền cảm giác mình giống như nhiều hơn một quả trái tim. Hai trái tim tại lấy cùng một loại tần suất nhảy lên. Đông 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 tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Hắn biết, hắn chỗ cảm thụ đến thêm ra tới trái tim kia là kim trưởng quỹ. Hiện tại bọn hắn hai cái liền ở vào tâm ý tương thông trạng thái. Mai Ngọc Thư giảng nói, công tử, ngươi bây giờ tập trung lực chú ý, trong đầu viết một chữ, nhất định phải rõ ràng, hoàn chỉnh đem cái chữ này viết ra. Dạng này kim trưởng quỹ liền có thể biết ngươi viết là chữ gì. Hứa Phàm cùng kim trưởng quỹ bốn mắt nhìn nhau, hắn không có dựa theo Mai Ngọc Thư giảng, trong đầu viết chữ, mà là âm thầm xông kim trưởng quỹ mắng, mẹ ngươi chết. Hắn muốn dùng loại biện pháp này, đến khảo thí kim trưởng quỹ đến cùng có thể hay không nhìn trộm đến hắn tâm tư. Kết quả, kim trưởng quỹ thần sắc tự nhiên, không phản ứng chút nào. Hứa Phàm còn nói thêm, kim trưởng quỹ, ngươi đối với Mai Ngọc Thư như thế trung tâm, hắn có phải hay không là người con riêng à? Kim trưởng quỹ hay là không phản ứng chút nào? Thế là, Hứa Phàm trách mắng ác độc nhất lời nói, kim trưởng quỹ, ngươi như thế hướng về Mai Ngọc Thư, hai người các ngươi ở giữa có phải hay không có đồng tính chi đam mê nha? Hoặc là nói, Mai Ngọc Thư đem chính mình biến thành nữ nhân, chính là vì cùng ngươi giảng hòa. Kim trưởng quỹ vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Hứa Phàm thở dài một hơi, tại ác độc như vậy lời nói bên dưới, lông mày đều không nhíu một cái, kim trưởng quỹ không có khả năng có tốt như vậy diễn kỹ, đây là sự thực không có phát giác được hắn tâm tư. Như vậy, Hứa Phàm liền bắt đầu trong đầu viết chữ. Hắn viết một cái hơi phức tạp chữ doanh viết rất chậm, rất tinh tế. Kim trưởng quỹ lập tức có phát giác, ở trên giấy viết ra một cái thăng chữ. Hai chữ mặc dù giống, nhưng vẫn là có chênh lệch. Hứa Phàm nói ngươi viết sai, do ta viết doanh chữ, ở giữa là nữ, không phải bối. Kim trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên trán, hồi đáp, viết quá mơ hồ. Lực chú ý của ngươi cần lại tập trung một chút, tốt nhất đem chữ viết nhan sắc trở nên càng sáng rõ một chút. Hứa Phàm liền đem trong đầu của mình chữ tưởng tượng thành màu đỏ, viết một cái kiếm lời chữ. Lần này, kim trưởng quỹ chính xác đem kiếm lời viết đi ra. Hứa Phàm đại khái hiểu đồng tâm đan hiệu quả, xác thực không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cần hắn hao phí rất lớn tinh lực mới có thể truyền đạt ra một chữ đến. Mai Ngọc Thư giảng nói, đan dược này đồng tâm lực cần khoảng cách của hai người không cao hơn 3 mét mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, đan thơ trên giải thi đấu, ngươi liền làm thư đồng của ta, cùng ta đồng loạt dự thi. Tất cả cần viết thơ đều do ngươi đến viết hay. Lấy đồng tâm đan năng lực truyền đạt cho ta. Như thế nào? Chương 165, tiểu chậm chương 165, tiểu chậm đây cũng quá mức đi, như vậy đường hoàng muốn trộm người chi năng, đến mua danh chủ tiếng. Quả thực là khinh người quá đáng. Hứa Phàm làm sao đều không có nghĩ đến, Mai Ngọc Thư sẽ như vậy vô sỉ. Mai Ngọc Thư gặp hắn thật lâu không có trả lời, cho là hắn không nguyện ý, nói ra, ta biết mượn công tử tài hoa đến vì ta mưu tên, làm trái quân tử chi đạo. Nhưng ta không có biện pháp khác. Vẫn là câu nói kia, đợi ta chấm dứt tâm nguyện, ta chắc chắn đem chân tướng đem ra công khai, vì công tử danh dương thiên hạ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi công tử, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Hứa Phàm hỏi, công tử đến cùng có cái gì tâm nguyện a, có thể hay không nói cho ta biết, để cho ta giúp ngài tham mưu một chút. Mai Ngọc Thư nhìn về phía Liên Hồ, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, nói ra, tâm nguyện của ta bất quá là muốn cùng ta người thường kề đầu gối nói chuyện lâu, trung tố lời tâm tình mà thôi. Lúc đầu chỉ cần đi vào phòng chữ thiên ngồi vào, liền có thể gọi nàng nhìn với con mắt khác. Bây giờ lại khác biệt, ta cần tại bọn này văn hào ở giữa tranh đến một chỗ cắm rủi, lấy bể mặt mũi. Kỳ thật cũng là bởi vì Hứa Phàm bài thơ kia viết quá tốt, bước chân vượt qua quá lớn, kéo tới trứng thu không trở lại. Viên chủ, ngươi người thương đến cùng là ai vậy? Mai Ngọc Thư cũng không giấu giếm, nói ra, nghe thường quốc chủ tiểu nữ nhi Oanh La công chúa. A, Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách muốn phí lớn như vậy tình. Oanh La công chúa hình như là lần này đan thơ giải thi đấu ban giám khảo một trong. Mai Ngọc Thư là muốn ở trước mặt nàng xuất một chút đầu ngỏ gió. Chỉ là Mai Ngọc Thư thân phận địa vị này cùng Oanh La công chúa căn bản cũng không dừng thôi. Hoàng tộc công chúa trừ chiến bại hòa thân tuyệt sẽ không gả ra ngoài, chỉ kén phò mã tới cửa. Mai gia huyết mạch nghiêm cấm dẫn ra ngoài, không cho phép tộc nhân làm đến cửa con rể. Cho nên mặc kệ hai người này có hay không tình cảm, Mai Ngọc Thư cùng Oanh La công chúa nhất định là không có giao tập. Hứa Phàm nói, tại thế hệ tuổi trẻ ta thi tử còn có thể liệu một phen, có thể đối mặt một đám kia lão tiên sinh, ta chỉ sợ là hữu tâm vô lực nha. Công tử khiêm tốn, trong mắt của ta, công tử thi tử, sửa cũ thành mới, so với những cái kia sẽ hủ người, muốn thêm một cỗ nhuệ khí, cầm xuống tam giáp là dễ như trở bàn tay. Mai Ngọc Thư là thật cảm thấy Hứa Phàm tài văn chương siêu quần, thi tử vô song. Nhưng trên thực tế, Hứa Phàm trong bụng điểm này mực nước, đến trên sàn thi đấu, rất có thể không phát huy được tác dụng. Mà lại, tại Hứa Phàm xem ra, lần này đan thơ giải thi đấu có thể hay không thuận lợi tổ chức đều không nhất định. Đan thơ giải thi đấu tổ chức thời gian là mùng 1 tháng 9. Mai Kình Tiên phục sinh thời gian là ngày 9 tháng 9. Chờ hắn đem Mai Kình Tiên tin tức truyền lại cho Đại Chu thế tất yếu xuất thủ, đuổi tại Mai Kình Tiên phục sinh trước đó, hủy diệt Mai gia. Mai gia không có bất luật cường giả tọa chấn, đối với Đại Chu mà nói, bất quá là gà đất chó sành, hủy diệt Mai gia là dễ như trở bàn tay, gần như không sẽ phát sinh bất luận cái gì biến số. Cho nên, lần này đan thơ giải thi đấu, bắt thành là tổ chức không được nữa. Nếu tổ chức không được nữa, hiện tại đáp ứng đến, lấy một chút chỗ tốt, cũng không tệ lắm. Hứa Phàm nói vậy ta liền làm hết sức mà thôi. Chỉ là có chuyện ta muốn xin mời viên chủ hỗ trợ. Mai Ngọc Thư gặp hắn đáp ứng, vui mừng quá đỗi, lập tức dò hỏi, chuyện gì? Ngươi có gì cứ nói, ta có thể giúp nhất định giúp. Hứa Phàm bày ra một bộ phiền muộn biểu lộ, nói ra, bản thân đi vào Mai gia ngày lên, liền cùng Tiểu Chậm chia lịa. Tiểu Chậm. Hứa Phàm thở dài một hơi, giải thích nói, Tiểu Chậm chính là ta cái kia thiên nhãn độc chim chấm. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu hành, cùng căng khổ, cùng chung hoàn nạn. Trong mắt ta, nó cũng không phải là tọa kỵ của ta, mà là ta chi tâm bằng hữu. Sư phụ ta chết thảm bí cảnh tin tức một truyền vào kim điện. Mai Nghi Niên liền bắt đi Tiểu Trầm, đem ta giáng chức nhập Minh Vũ, từ đó, chúng ta liền không còn có đã gặp mặt. Ta tưởng niệm Tiểu Trầm tâm tình, cùng viên chủ ngươi tưởng niệm Anh La công chúa tâm tình là giống nhau. Tình này gọi người trằn trọc, trắng đêm không ngủ, dây thắt lưng dần dần rộng, tâm lực tiểu tụy. Ta nguyện giúp công tử tham gia đàn thơ giải thi đấu, là bởi vì ta hy vọng thiên hạ này chi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cũng hy vọng công tử có thể thông cảm một chút tâm tình của ta, để cho ta cùng Tiểu Trầm đoàn tụ. Thiên nhãn độc chim chấm trên người diệu độc, đối với Hứa Phàm tới nói là một cái đại sát khí. Loại độc dược này, chỉ có hắn loại này bách độc bất xâm thể chất mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Giết chết Mai Kình Thiên, cái này khiến hắn thấy được diệu độc đáng sợ. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, lại là một nhóm diệu độc đến phòng thân. Lời nói một bộ, Mai Ngọc Thư không khỏi vì đó động dung. Thiên nhãn độc chim chấm, hắn khẽ nhíu mày, đạo, ngươi muốn cùng nó đoàn tụ, chỉ sợ là không thể nào. Diệu độc quá mức nguy hiểm, các trưởng lão tuyệt sẽ không cho phép ngươi đem độc chim chấm đưa vào Minh Vũ bất quá. Ngươi nếu là muốn gặp nó một mặt, ta có thể an bài. Hứa Phàm nói có thể gặp một lần cũng tốt. Mai Ngọc Thư nhìn thoáng qua khuê quận, nói ra, minh sau hai ngày, ta đều muốn tham gia hội đấu giá, sợ là không có thời gian dẫn ngươi đi thấy nó. Không bằng, chúng ta bây giờ liền đi. Mai Ngọc Thư người này là thật sảng khoái, làm việc gọn gàng, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Hứa Phàm thật cao hứng, tốt, toàn bằng viên chủ an bài. Mai Ngọc Thư liền gọi Kim trưởng quỹ đem Hứa Phàm con mắt bị kín, sau đó ba người cùng lên một loạt đỉnh núi, tiến nhập Lăng Mai Nhị Thập Tứ Điện bên trong Đông Ly Điện. Cái này thiên nhãn độc chim chấm, từ khi bị Mai Nghi Niên mang đi đằng sau, liền bị nuôi dưỡng ở Đông Ly Điện bên trong. Xoa điệu này tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên chỉ cần ăn no rồi, từ trước đến nay là điến ngại ngủ ngưỡng, không khóc không náo. Phiền toái duy nhất địa phương chính là chỉ nhận mặt nạ không nhận người, nó cùng Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ giống như có một loại kỳ kỳ quái quái liên hệ. Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ ở đâu, nó liền muốn theo tới cái nào. Mai Nghi Niên muốn là muốn đem Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ nuốt một mình, kết quả chỉ cần đem Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ đeo ở trên người, xoa điệu này liền nhất định phải tránh thoát hết thảy trói buộc, chạy đến trước người hắn, đối với hắn là liếm đầu lưỡi cọ đầu. Rượu độc khắp nơi phun tung tóe, cái này dù ai chịu được. Hết lần này tới lần khác xoa điệu này lực lớn vô cùng, muốn ngăn chặn hắn, tốn sức rất. Cho nên, rơi vào đường cùng, Mai Nghi Niên liền phái cái biến đổi cảnh giới kim điện tạp dịch, chuyên môn tới chiếu cố thiên nhãn độc chim chấm. Cái kia Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ liền đeo tại tạp dịch này trên mặt, lại cho hắn mặc vào một thân thanh mộc áo để ngăn cản rượu độc. Rượu độc có thể đả thương huyết khí, có thể đả thương huyết đủ, lại đối với cỏ cây sinh ra không được tác dụng. Cho nên, mặc một thân thanh mộc áo, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền không sợ thiên nhãn độc chim chấm liếm cỏ. Hứa Phàm bị lấy xuống bịt mắt lúc, liếc mắt liền thấy một cái sinh không thể luyện tập dịch, bị thiên nhãn độc chim chấm đặt ở dưới cánh, khi đệm dựa vào, tự hự có ngứa đâu. Mai Ngọc Thư nhìn thấy bức tranh này, cảm thấy có chút buồn cười, cũng rất tò mò Hứa Phàm cùng thiên nhãn độc chim chấm đến cùng là loại nào tình cảm. Hắn đối với Hứa Phàm nói ra, "Ngươi đi đi." Hứa Phàm lập tức hướng phía thiên nhãn độc chim chấm nào tới, một bộ xa cách từ lâu trùng phùng kích động bộ dáng, trong miệng hô, "Tiểu Trượng, ta rất nhớ ngươi a." Ai nghĩ đến, hắn một tiếng này la lên, đem độc chim chấm giật lại mình, vung lên một cái cánh, một bàn tay liền đem Hứa Phàm đập vào trên mặt đất. Chương 166, trộm độc bầu không khí có chút xấu hổ. Thiên nhãn độc chậm điệu khí lực quả thực không nhỏ, cũng may Hứa Phàm có thủ linh nhân đấu đồng phòng ngự, không chút nào bị thương tổn. Ngược lại đem độc chậm điệu chấn động đến đầu choáng váng. Hứa Phàm theo nó dưới cánh dây rủa lấy bò người lên, ôm cổ của nó, bi thiết thở dài, ta mù một con mắt, lại bị dùng, ngươi sợ là không biết ta. Hắn nuốt ve độc chậm điệu phía sau lưng, đem ngón tay của mình cắm vào độc chậm điệu cánh chim bên trong, đem hàng ngàn con trùng tể giấu ở dưới lông vũ. Thiên nhãn độc chậm điệu liền thể đều có diệu độc, nhất là lông vũ gốc. Dày đặc đại lượng túi độc, độc tính dày đặc nhất, chất lượng tốt nhất rượu độc đều tại độc này trong túi, so độc chậm điệu trong miệng nọc độc còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Hứa Phàm mục tiêu chính là độc này trong túi nọc độc. Hàng ngàn con trùng tệ phân tán đến lông vũ gốc, nằm ngoài túi độc bên trên, đem răng cắm vào túi độc bên trong, bắt đầu hút nọc độc. Những này trùng tệ trong bụng không gian cùng đường bảo tương liên, cho nên bọn chúng hấp thụ nọc độc toàn bộ đều được đưa đến đường bảo trong bụng. Đường bảo giấu ở tất thương bên trong, đem nọc độc nôn nhập cái này đến cái khác trong bát sứ. Cái kia trông giữ độc chậm điệu tạp dịch, thừa cơ từ độc chậm điệu dưới thân thể thoát khốn. Nâng đỡ mặt nạ trên mặt, đầu tiên là đối với Mai Ngọc Thư thi lễ một cái, kêu một tiếng gặp qua viên chủ, sau đó hết sức kinh ngạc nhìn về phía Hứa Phàm, kinh ngạc nói: "Viên chủ, đây là người nào a? Làm sao dám cùng thiên nhãn độc chậm điệu như vậy tiếp xúc?" Mai Ngọc Thư trả lời một câu: "Đây là Dương Sinh công tử." Tạp dịch kia bừng tỉnh đại ngộ, còn nói thêm: "Nơi này là cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, càng không cho phép đem rượu độc mang ra." Cho nên Mai Ngọc Thư hơi nhướng mày, hướng phía tạp dịch lạnh lùng nhìn lại. Tạp dịch lập tức đem lời đã ngừng lại. Mai Ngọc Thư vị này cực hình lang, tại Mai gia địa vị đó là so gia chủ còn phải cao hơn một đầu. Cho nên, không ai dám trêu chọc hắn. Hàng ngàn con trùng tể tại lông vũ bên dưới hút độc, thiên nhãn độc chậm điệu rất nhanh liền cảm thấy khó chịu, trở nên nóng nảy, bắt đầu đem cong dán tại trong điện trên cây cột đá lề mề. Lại đối Hứa Phàm cực không kiên nhẫn, nhiều lần dùng cánh đem Hứa Phàm đẩy ra. Hứa Phàm rất bất đắc dĩ, giả trang ra một bộ dáng ủy khuất, đối với Mai Ngọc Thư nói ra: "Viên chủ, ta từ nhỏ đã mang Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ, cho nên tiểu chậm chỉ nhận mặt nạ không nhận người. Hiện tại nó sợ là không biết ta, có thể hay không đem Lục Nhĩ Sừng Dê mặt nạ trả lại cho ta, hoặc là để cho ta mang một hồi?" Điều thỉnh cầu này có chút được một tức lại muốn tiến một thước, tạp dịch kia lập tức phản bác: "Hồ nháo, mặt nạ này là gia chủ, há có thể cho ngươi mang? Hứa Phàm mắng, đánh đấm, người trong thiên hạ đều biết Dương Sinh công tử mang Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ, lúc nào thành hắn. Mai Ngọc Thư cũng biết Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ cùng tiên nhãn độc chậm điệu chính là Dương Sinh công tử chiêu bài. Mai gia đem người khác bảo bối chiếm thành của mình, chuyện này làm ám muội. Sắc mặt hắn trầm xuống, đối với tạp dịch kia nói ra, đem mặt nạ hái xuống, cho hắn mang một hồi. Tạp dịch kia một mặt không nguyện ý, lại không thể làm gì, đành phải đem mặt nạ hái xuống, đưa cho Hứa Phàm. Hứa Phàm tiếp nhận Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ, đem mặt nạ mang lên mặt, trong lòng lẩn ẩn có chút tiếc nuối, đáng tiếc, hôm nay không có trời mưa, không phải vậy ta liền có thể thu hoạch được cái này Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ luyện thành trận. Hắn một đeo lên Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ, độc chậm điệu thái độ đối với hắn lập tức liền khác biệt, đem cong đụng cho hắn, thu thu réo lên không ngừng. Hứa Phàm nói: "A ngươi là trên lưng ngưỡng ấy, ta giúp ngươi gãi gãi." Hắn liền đưa tay tại độc chậm điệu trên lưng cào động, một bên cào, một bên khống chế trùng đám nam thanh niên di động, hắn cào qua địa phương lập tức liền không ngứa, nhưng những vị trí khác lại bắt đầu ngứa đứng lên. Độc chậm điệu một mặt hưởng thụ, lại nghiêng đầu, cầm thật dài mỏ chỉ địa phương khác. Hứa Phàm liền lần nữa đổi địa phương còn cho nó gãi ngứa. Tay của hắn một mực giấu ở độc chậm điệu ung tùm dưới lông vũ, làm một chút tiểu động tác, Mai Ngọc Thư bọn người hoàn toàn không có phát giác được. Như vậy không ngừng đổi chỗ hút độc, cơ hồ đem độc chậm điệu trên lưng túi độc đều cho hút khô. Tất thương bên trong, Đường Bảo phun ra rượu độc, tràn đầy hơn 10 chén lớn. Hiệu suất này, để Hứa Phàm đều cảm thấy kinh ngạc. Trước kia, tại Đại Chu thời điểm, rút ra rượu độc có thể xa xa không có đơn giản như vậy, thậm chí nói là cực kỳ khó khăn. Đó là từng mảnh đem lông vũ lấy ra, thậm chí rút ra. Sau đó dùng đặc chế công cụ, đem trong túi độc nọc độc gạt ra. Mỗi một khỏa túi độc cũng liền to bằng lỗ kim. Thường thường là hao phí thời gian dài, cũng đụng không ra mấy giọt rượu độc đến. Không để ý sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Mai gia cũng giống như thế, mới đầu là hao rất lớn tinh lực, làm mấy bình rượu độc. Thế nhưng là những này rượu độc bọn hắn nhiều nhất là một chút nghiên cứu, muốn cầm đến chính mình dùng, không ai có bản sự này. Cho nên, các loại tươi mới sức lực thoáng qua một cái, liền không có người nguyện ý lại tốn sức rút ra rượu độc. Hứa Phàm cảm thấy cơ hội lần này khó được, cho nên ra tay đặc biệt hung ác, đem độc chậm điệu trên lưng túi độc hút sạch sẽ sau, lại bắt đầu đem bàn tay đến nó dưới bụng gãi ngứa, đem nó dưới bụng túi độc cũng đều cho dành thời gian. Tại Mai Ngọc Thư bọn người trong mắt, Hứa Phàm tựa như là tại cùng độc chậm điệu chơi đùa bình thường. Mà lại độc kia chim chấm rõ ràng đối với Hứa Phàm so với tạp dịch càng thêm thân mật, càng không ngừng biến đổi tư thế, để Hứa Phàm cho hắn gãi ngứa. Tạp dịch kia nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, không hổ là vạn độc vật thiếu chủ nhân nha, cũng chỉ có hắn có thể khống chế được cái này thiên nhãn độc chậm điệu. Đến cuối cùng, tổng cộng rót đầy 18 cái chén lớn, xem như đem độc chậm điệu trên người túi độc toàn bộ tẩy sạch không còn, Hứa Phàm cũng đủ hài lòng. Hắn thu hồi trùng tể, chủ động rời đi thiên nhãn độc chậm điệu, đem mặt nạ hái xuống, đang chuẩn bị đem mặt nạ còn cho tạp dịch. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra đại lượng tin tức đến. Một cái luyện thành trận chống rông xuất hiện trong đầu. Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ, tứ phẩm huyền ngọc pháp khí. Luyện thành vật liệu: huyền ngọc, da hổ mục, màu đỏ huyền huyền thảo, màu tím huyền huyền thảo, màu xanh huyền huyền thảo, hoang cổ dê thần tinh phách, tứ phẩm kim ngọc xương bổ xương. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, đây là Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ tạo thành vật liệu cùng luyện thành trận. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại bên ngoài trời mưa? Hắn chiều điện nhìn ra ngoài, quả nhiên, từng tia mưa phùn từ trên trời giáng xuống, bởi vì mưa quá nhỏ, cho nên hắn cũng không phát giác. Hứa Phàm trong lòng vui vẻ, quá tốt rồi, thật sự là một trận mưa đúng lúc nha. Hắn kiềm chế lại tâm tình kích động, đem mặt nạ trả lại cho tạp dịch. Lại làm ra vẻ làm dạng từ trong ngực lấy ra 3000 lượng bạc dòng đan phiếu, đưa cho tạp dịch, nói ra, về sau, liền làm phiền ngươi chiếu cố tiểu trưởng, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối với nó, không cần ngược đãi nó. Tạp dịch kia có chút mơ hồ, không nghĩ tới Hứa Phàm vậy mà lại cho hắn đưa tiền, trả lời, không có việc gì. Chiếu cố nó là của ta chức trách, nó không ngược đãi ta là được rồi. Hứa Phàm lại xông Mai Ngọc Thư ôm quyền nói, có thể gặp tiểu trưởng một mặt, tâm ta hài lòng đủ, đa tạ viên chủ thành toàn, chúng ta có thể đi về. Mai Ngọc Thư liền để Kim Trưởng Quỹ lần nữa bịt kín Hứa Phàm con mắt, dẫn hắn hạ sơn. Hứa Phàm đập một đường mông ngựa, liên tục cam đoan nhất định sẽ lòng tin hết sức dự thi, thậm chí nói khoác nói muốn bắt lại lần so tài này khôi thủ. Vỗ mông ngựa Mai Ngọc Thư rất dễ chịu, đến Hà Hương đỉnh, hắn từ trong tay áo lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, cái này hai viên đan dược là quá làm đồng tâm đan. Đây là Mai gia là trời chữ số một ngồi vào thiết trí ban thưởng. Ta cố ý hướng gia chủ lấy được, tặng cho ngươi. Quá làm đồng tâm đan. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng không biết ngồi vào chi tranh sẽ có kiểu khen thưởng này. Mai Ngọc Thư vậy mà không có chút nào tàng tư. Mặt khác, còn có 100,000 lượng bạc dòng ban thưởng, đợi chút nữa ta sẽ phái người đưa đi người trong phủ. Ta tại Lục Thiền Hồ bên cạnh, cho ngươi chế bị một chỗ tòa nhà. Ngươi mang người nhà dọn vào ở đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cửu Hồ Viên viên chủ quản sự, địa vị cùng Kim Trưởng Quỹ tương đương. Bất quá, ngươi chỉ phụ trách quản hạt 3 tầng dưới. Hứa Phàm vui vẻ lê gớm, Mai Ngọc Thư thật sự là quá xa hoa. Hắn nói cảm ơn liên tục, thuận tiện cầu nói, trong phủ ta có một cái nấu cơm nấu bếp. Ta muốn cùng nhau mang đến, có thể sao? Mai Ngọc Thư không chút do dự, nói ra, có thể. Ngươi đi đi, gọi Kim Trưởng Quỹ dẫn ngươi đi nhìn xem phòng ở, thuận tiện đem thân phận của ngươi thông báo toàn bộ Cửu Hồ Viên. Về sau tại Cửu Hồ Viên bên trong, không ai có thể trói buộc ngươi, ngươi có thể sống đến tiêu sái tự do, hảo hảo biểu đạt một chút tính thơ, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.